Chương 455, Thiên Một Minh Tinh 2, chương 455, Thiên Một Minh Tinh 2, mà ở đây phía trên, có thể đối với Nguyên Anh chân quân có hiệu quả duyên thọ huyền dược càng là khó lường, liền Trần Bắc Vũ là cao quý ngọc thanh thủ tịch cùng Tính Nguyện đạo tử cũng chưa từng gặp một lần. Phải biết, Trần Bắc Vũ sở dĩ tại Nam Hoang thu mua Trung Hoàng Mã Não bực này hai nguyên chứng đạo tu hành tài nguyên, là bởi vì chi phí hiệu quả cực cao, có thể thông qua lượng giới giá hàng khác biệt tiết kiệm không ít ân tình cùng tài nguyên. Bây giờ Tô Lan Nguyệt mở ra bảng giá viễn siêu thiên minh, Trần Bắc Vũ còn không bằng tại Tiên Minh mua sắm Trung Hoàng Mã Não càng thêm tiện lợi. Không tái tâm thạch cùng đại hóa huyền lâm cần gì tài nguyên đổi lấy? Trần Bắc Vũ nói: "Tô Lan Nguyệt, cái trước cần tứ giai thận ngọc trai yêu vương tinh huyết, cái sau cần có thể trị tận gốc tứ giai vương độc huyền đan." "Không có vấn đề." Trần Bắc Vũ gật gật đầu, biểu thị giao dịch có thể thực hiện, nhưng hắn cần một chút thời gian chuẩn bị. Thận ngọc trai yêu vương đồng dạng thân ở Nam Hoang Hải vực chỗ sâu, cực ít lộ diện, cho dù là Nguyên Anh chân quân ra biển cũng rất khó gặp phải, chớ nói chi là đi săn thành công, phải hắn tinh huyết. Nhưng Trần Bắc Vũ có tiên minh con đường, đừng nói thận ngọc trai yêu vương tinh huyết, liền xem như nội đan cũng chưa chắc không thể mua được. Đồng dạng có thể trị tận gốc tứ giai vương độc huyền đan tại Nam Hoàng có lẽ rất khan hiếm, ít có tứ giai đan sư sẽ đi luyện chế, nhưng ở Tiên Minh tuyệt đối không gọi được hiếm lạ. Tô Lan Nguyệt vui vẻ đáp ứng, biểu thị có thể cho Trần Bắc Vũ 3 tháng chuẩn bị, thời gian mọc lại có thể sẽ xuất hiện biến cố. Cho chuyện xong suy nghĩ, Tô Lan Nguyệt đống nhiên mở miệng, tông ta đã cùng Thanh Mục, Đốt Viêm, Huyền Kiếm, Trọng Kim, Tính Nguyệt Ngũ Tông kết minh, muốn phái ra một chi đội ngũ cùng một chỗ liên thủ khai phát Liệt Dương di tích, Trần đạo hữu nhưng có hứng thú cùng một chỗ. Ta tu vi còn thấp, tiến vào Liệt Dương di tích đến lúc đó biết liên lụy Tô hội trưởng, ngược lại không đẹp. Trần Bắc Vũ không chút do dự cự tuyệt. Ngũ đại phái cùng trời công việc phụ trận liên minh nghe một chút liền có thể, một khi bên trong di tích thật sự xuất hiện trọng bảo gì, trước tiên lục đục chính là những tông môn này, căn bản vốn không đáng giá tín nhiệm. Huống chi Tô Lan Nguyệt tu vi cường hành, hắn tùy tiện gia nhập vào trong đó cùng bảo hộ lột ra không hề khác gì nhau. Tất nhiên Trần đạo hữu không muốn, vậy liền thôi. Tô Lan Nguyệt không có cưỡng cầu, sau này giao dịch sẽ có Triệu chấp sự phụ trách giúp ngươi đối tiếp. Nàng mời Trần Tử Ngang cũng chỉ là đột nhiên ký tưởng, cho rằng bực này Thiên Chi Tiêu Tử có lẽ có duyên phận có thể thu được Thái Hư Trận Tông di tích mắt khác đối đãi, mở ra ẩn tàng thông đạo. Nhưng có một chút hay không có thể hay không thừa nhận Nguyên Anh sơ kỳ thực lực hay là quá yếu, dù là Trần Tử Ngang có thể vượt biên chấn sát Nguyên Anh trung kỳ chân quân cũng là như thế. Đến nỗi có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu Xích Long chân quân. Tô Lan Nguyệt đã tra rõ ràng đầu đuôi sự tình, Xích Long chân quân sở dĩ sẽ bị Trần Tử Ngang chém giết, thuần túy là bị dưới trướng Xích Long yêu vương phản bội mà thôi. Trong tình huống không có Xích Long yêu vương tương trợ, Xích Long chân quân chỉ là một kẻ Nguyên Anh sơ kỳ chân quân, chết ở Trần Tử Ngang thủ hạ tình có thể hiểu. Đến nỗi gần nhất tam cảnh truyền đi xôn xao Kính Nguyệt đạo tử một người phá quan, Tô Lan Nguyệt cũng mượn nhờ Thiền Công Thương hội tình báo con đường, tra rõ ràng bực này kinh người chiến tích là có Kính Nguyệt tông ở sau lưng xuất lực, phá hủy toàn bộ đoạn Long Nhai trận pháp. Bằng không Trần Tử Ngang một người nhập quan cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bất quá cùng hắn tông chân quân khác biệt, Tô Lan Nguyệt tra được càng rõ ràng, trong lòng đối với Trần Tử Ngang coi trọng trình độ liền càng mãnh liệt. Dù sao tông môn thế lực cũng là thực lực một bộ phận. Kính Nguyệt tông cao tầng nguyện ý tiêu phí tinh lực nhiều như vậy cùng tài nguyên để cho Trần Tử Ngang danh chấn tam cảnh, có thể thấy được ở Kính Nguyệt tông địa vị có bao nhiêu củng cố. Nói trắng ra là, Tô Lan Nguyệt còn cần tiến vào Liệt Dương di tích, vì tông môn cấp lấy đến đầy đủ lợi ích mới có thể thu được lao tổ tán thành, để trở thành đời tiếp theo Thiên Công phủ tông tông chủ, mà Trần Tử Ngang chỉ cần chờ tại Đều Hộ thành tu hành liền có thể. Rời đi trước tiên phủ, Trần Bắc Vũ tại trước khi bế quan để chống một chút thời gian, chỉ điểm thư hấu bọn người tu hành, một bên quan sát Đều Hộ thành tu kiến tiến độ, kết quả nhìn thấy rất có ý tứ một màn. Tí tách, tí tách, tí tách. Lý Toàn thở hổn hển, khiêng một xe cự thạch chậm rãi đi về phía trước đi, tùy ý mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Tại bên cạnh hắn, một đầu màu lông bóng loáng con ngẽ ngóc đầu lên, tò mò nhìn chung quanh lui tới tu sĩ. "Tiểu Lý, ngươi dùng mấy năm này tích lũy chiến công mua sắm một cái con ngẽ cũng coi như thế nào không để nó làm việc kéo kéo một cái tảng đá, tiết kiệm một chút khí lực." Có người khó hiểu nói. Cẩn thận đẩy xuống cự thạch, dùng thuật pháp giảm xuống nó năng lượng, sắp xếp chỉnh tề lũy cùng một chỗ, Lý Toàn dùng khoác lên cổ vải bẩn tùy tiện lau mặt, lộ ra nụ cười thật thà. "Lý Kim Niên kỷ quá nhỏ, mới 4 tuổi, vẫn còn con nít, bây giờ làm việc quá sớm, dễ dàng mệt chết cơ thể, nuôi dưỡng không tốt. 4 tuổi còn nhỏ." Thanh giác như loại này, dị thú 3 tuổi liền có thể xuống đất làm việc, 4 tuổi liền có thể khai sơn tạo lộ, "Tiểu Lý, ngươi sẽ không phải thật đem một con trâu né xem như nhi tử dưỡng à?" Người kia mở miệng trêu chọc nói. Lý Toàn nhìn như bề ngoài hung hành, đầy miệng lời thô tục, nhưng ở chung lâu liền có thể phát hiện là một cái khí lực lớn cơ hàng, bằng không cũng không khả năng làm ra để cho xúc sinh chơi bừa, chính mình liều mạng làm việc chuyện, cũng không sợ đem thân thể làm cho sụp đổ. "Không giống nhau, tiểu thanh hắn không giống nhau, về sau sẽ trở thành ta đồng tham đạo hữu." Lý Toàn lắc đầu. Hắn may mắn nghe qua Vu trưởng lao trước mặt mọi người giảng giải đồng tham chi đạo, biết rõ tại ngự thú một mạch muốn ra mặt, nhất thiết phải nắm giữ một cái tính mệnh giao tu, có thể giao phó sinh mệnh khế ước đồng bạn. Mà tiểu thanh chính là Lý Toàn chú tâm chọn lựa ra đồng bạn. "Không phải, tiểu Lý, thanh giác như chỉ là nhất giai hạ phẩm dị thú, ngươi chẳng lẽ không định tu tiên?" Người kia sững sờ một chút, cảm thấy Lý Toàn sợ không phải điên rồi, vậy mà lựa chọn một đầu hạn mức cao nhất có thể đoán được dị thú tiến hành đồng tham. "Vậy thì thế nào? Ta là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tiểu thanh sau khi lớn lên có thể trở thành tinh quái, chúng ta điều kiện đều như thế, cùng một chỗ đồng tham tu hành ai cũng không chê ai." Lý Toàn phản bác. Xây thành chỉ góp nhặt chiến công muốn cũng không dễ dàng, chớ nói chi là góp nhặt đến đủ để hối bái linh thú chiến công, sợ là đời thứ 3 góp nhặt đều thu thập không đủ. Lý Toàn mục tiêu rất đơn giản, đời này chi niên có thể thu hoạch đến tấn thăng đều hộ bên ngoài thành đồ chiến công, thoát ly tù binh thân phận, không đến mức để cho chính mình hậu thế trở thành bắt được đồ liền có thể.
Được rồi, cùng ngươi căn bản nói không thông.
Người kia lắc đầu, kéo một xe cự thạch liền đi. Lý Toàn từ trong chữ vật đại móc ra ấm nước, đầu tiên là uy tiểu thanh uống nước, sau đó lại cho mình rót một miệng lớn.
Mạch chủ, ngài đây là?
Theo Trần Bắc Vũ ánh mắt, Thư Hấu, Vũ Phán, Giang Ngọc Yến, Mạc Ly cùng Vương Hạo đều là nhìn về phía Lý Toàn. Bọn hắn không rõ, một cái luyện khí tu sĩ có gì đáng xem, chẳng lẽ mạch chủ có thâm ý khác?
Trần Bắc Vũ, các ngươi cảm thấy người này như thế nào?
Là cái tu hành ngự thú chi đạo hạt giống tốt.
Thư Hấu không chút nghĩ ngợi nói,
đi theo mạch chủ thân bên cạnh lâu, nàng cũng hiểu biết mạch chủ chú ý tới tu sĩ tất có chỗ hơn người. Người này nắm giữ trẻ sơ sinh tâm tính, chính là linh căn kém một chút, liền chân linh căn cũng không có.
Vũ Phán trần chờ nói,
một cái tính cách bướng bỉnh, cứng đầu luyện khí tu sĩ, tương lai khó thành trúc cơ.
Giang Ngọc Yến đại mi nhẹ trao lại, thực sự nhìn không ra đại hán kia có cái gì chỗ đặc thù.
Mạc Ly cùng Vương Hạo hai người không có mở miệng, đều là ánh mắt nghi hoặc.
Kẻ này tương lai có hy vọng kim đan, nếu là cơ duyên đầy đủ, có thể thành chân quân.
Trần Bắc Vũ cười nói,
Thư Hấu năm người liếc nhau, ánh mắt rung động.
Tu sĩ tầm thường cho ra lời bình không đủ để tin, có thể nở nụ cười mà qua, nhưng mạch chủ lời nói, tuyệt không phải hư giả, đáng giá bọn hắn xem trọng.
Nếu không thì phá lệ đem hắn thu vào ngự thú một mạch.
Thư Hấu đôi mắt đẹp hơi sáng, đề nghị,
ngự thú một mạch kim đan trưởng lão thực sự quá ít, thật vất vả gặp phải một cái hạt giống tốt, nàng nhất định dốc hết bồi dưỡng.
Không cần thiết, quy củ không thể phá, hết thể như thường lệ.
Trần Bắc Vũ gạt bỏ Thư Hấu ý nghĩ,
hắn rất hiếu kỳ, tại tứ giai hồng vận gia trì, Lý Toàn là biết một bước trở thành kim đan chân nhân, vẫn là nửa đường vẫn lạc, chẳng khác người thường.
Công tử, vậy ta thì sao?
Mạc Ly cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Tương lai có hy vọng.
Trần Bắc Vũ đề điểm hai câu, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, cái ở kim đan cửa này tông môn tiên tiêu không phải số ít.
Chương 456, di tích cơ duyên, 1, chương 456, di tích cơ duyên, 1, tiểu ly tương lai cũng có hy vọng chân quân.
Giang Ngọc Yến đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng có chút kinh ngạc.
Chứng đạo nguyên anh chân quân biết bao khó khăn a.
Kính Nguyệt Tông bên trong chủ mạch trưởng lão phần lớn khốn tại kim đan kỳ, khó mà khám phá kết anh hàng rào.
Dù cho có một chút kim đan trưởng lão có thể khám phá hàng rào, cũng biết bởi vì ở lâu phú quý mà không dám bước ra mấu chốt một bước, chỉ sợ vẫn lạc tại trong kết anh bốn quan, lãng phí tốt đẹp thọ nguyên.
Cũng chính bởi vì vậy, bên trong Kính Nguyệt Tông có thể phá kén thành bướm, chứng đạo chân quân cường giả có thể nói ít càng thêm ít, trải qua mấy đời đều không chắc chắn có thể ra một cái.
Nhưng tại mạch chủ trong miệng, chứng đạo chân quân đơn giản như vậy, tùy tiện liền có thể thành tựu, thật là khiến người nhịn không được lòng sinh hoài nghi.
Đương nhiên, lấy sát suất thôi diễn, mỗi cái tu sĩ đều có chứng đạo nguyên anh chân quân khả năng, chỉ là sát suất cao thấp mà thôi.
Trần Bắc Vũ cười cười,
a, thì ra là như thế.
Mạc Ly nháy nháy mắt, trong mắt kích động tiêu thất.
Một bên Vương Hạo mấp máy môi,
hắn lúc trước cũng nghĩ mở miệng hỏi ý chỉ là sợ từ sư tôn trong miệng đạt được câu trả lời phủ định.
Nhưng bây giờ xem ra, sư tôn nói tới tương lai có hy vọng chân quân chỉ là một loại mong đợi.
Xin hỏi mạch chủ, cái kia Vương Hạo tương lai thành tựu như thế nào?
Vu Phán hiếu kỳ nói,
nếu như mạch chủ cho ra đáp án không thay đổi, nàng cũng muốn hỏi tuân một chút tương lai của mình tiên đồ, cầu một cái điểm tốt.
Nghe nói như thế, Vương Hạo đôi mắt khẽ nhúc nhích, vô ý thức nhìn về phía Trần Bắc Vũ.
Vương Hạo có hy vọng kim đan, khó thành chân quân, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta, cũng không phải là tuyệt đối.
Trần Bắc Vũ trầm ngâm nói.
Chỉ một thoáng, Thư Hấu bốn người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vương Hạo.
Đối với đệ tử tới nói, có thể thành kim đan đã là ngập trời may mắn, không dám hy vọng xa vời chân quân.
Vương Hạo chắp tay thi lễ, ngữ khí cung kính.
Nhưng Thư Hấu, Vũ Phán cùng Giang Ngọc Yến đều là kim đan chân nhân, làm sao có thể nhìn không ra Vương Hạo giấu giếm thất lạc cảm xúc?
Con đường tu chân ở chỗ nghịch, ngươi nếu ngay cả chứng đạo chân quân chí khí cũng không có, tương lai chỉ sợ khó thành đại khí.
Trần Bắc Vũ lườm Vương Hạo một mắt.
Vương Hạo căng thẳng trong lòng, muốn mở miệng giảng giải.
"Tốt, lời ong tiếng ve dừng ở đây, ta gần đây tu hành có rõ ràng cảm ngộ, chuẩn bị lại bế quan tu hành một đoạn thời gian, các ngươi đang tu hành trên đường có cái gì nghi hoặc, có thể từng cái đưa ra, ta tới cho các ngươi giải hoặc."
Gõ xong Vương Hạo, Trần Bắc Vũ nhắc lên chính sự.
Trong năm người, hắn coi trọng nhất Giang Ngọc Yến cùng Mạc Ly, thứ yếu là Thư Hấu, Vũ Phán, cuối cùng mới là Vương Hạo.
Nguyên nhân không gì khác, Vương Hạo người này nhìn như lý trí, kỳ thực có chút cảm tính, dễ dàng lo nghĩ, lúc nào cũng tại trên miệng phủ định chính mình, rất khó tại tu tiên tri đạo bên trên có thành tựu.
Nhưng Trần Bắc Vũ vẫn là nguyện ý thu Vương Hạo vì nhập môn đệ tử, đáp án rất đơn giản, trên người còn có một cái đặc chất có thể dùng hai chữ khái quát, đó chính là trung thành.
So với mang ý đồ phản loạn thiên tiêu, Trần Bắc Vũ càng thưởng thức trung thành tuyệt đối đệ tử.
Giải đáp xong Thư Hấu năm người vấn đề, phân phối xong xây thành chỉ chiêu nạp người mới nhiệm vụ, Trần Bắc Vũ dạo bước đi trở về đô hộ phủ.
Đập, đập, đập.
Trần Bắc Vũ đông nhiên phương hướng nhất chuyển, hướng đi bên ngoài thành hẻm núi, chợt cước bộ dừng lại, mở miệng nói, tới đều tới rồi, các hạ vì cái gì núp trong bóng tối không hiện thân?
Một hơi, hai hơi, ba hơi.
Không có ai đáp lời, đáp lại Trần Bắc Vũ chỉ có hẻm núi thổi báo cắt âm thanh.
Trần Bắc Vũ không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhìn về phía khí vận chỗ phương vị, tất nhiên các hạ lựa chọn không lộ diện, xem ra là địch không phải hữu, muốn cùng ta tranh đấu một hồi.
Thật là nhạy cảm thần thức, thiếp thân Huyền Tẫn Uy Tàng Huyền Thông đã tu hành đến không giấu cảnh giới, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong chân quân cũng khó có thể phát giác, Trần đạo hữu là như thế nào phát hiện thiếp thân?
Ngọt ngào tiếng nói vang lên, tựa như kiều hử thì thầm.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bắc Vũ chỗ ánh mắt nhìn tới, nhất đạo thân ảnh hiệu điệu không có dấu hiệu nào xuất hiện.
Hắn tóc mây khẽ buông lỏng, liếc châm xanh biết châm cài tóc, người mặc màu đỏ nhạt quần sam, tài năng khinh bạc như mây, rõ ràng toàn thân cao thấp không có một tia chỗ bại lộ, lại phát họa ra để cho người ta kinh tâm động phách chuyển đường cong. Người tới chính là Huyền Tẫn Tông Diệu Dục Chân Quân Triệu Thải Huyền. Có việc nói thẳng. Trần Bắc Vũ không nhận đối phương mị hoặc, lời ít mà ý nhiều nói. Trần đạo hữu hà tất lạnh lùng như vậy? Triệu Thải Huyền ánh mắt đung đưa lưu chuyển, ánh mắt yêu kiều nhìn về phía Trần Bắc Vũ, thời gian qua đi mấy năm, thiếp thân thế nhưng là tưởng niệm Trần đạo hữu tưởng niệm kỳ. Thật dễ nói chuyện, ngươi một cái ma tông nữ tu, giả bộ ngây thơ tình sử nữ. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Hắn tại Tiên Minh sớm đã nhìn quen mỹ mạo nữ tu, lại có thủ nhất kính quang cùng đạo chủ Nguyên Anh trấn áp linh hải, còn không đến mức bị một cái Nguyên Anh hậu kỳ nữ tu dẫn động trong lòng dục vọng. Triệu Thải Huyền không chút nào tức giận, chân trần đạp cát, chậm rãi hướng về phía trước đi nửa bước, làm nền ý đồ đến. Trần đạo hữu, từ tam cảnh đại chiến mở ra đến nay, địa diễn cảnh ngũ đại phái mặc dù ở trên ngoài sáng kết minh, vụ trộm lại là lục đục với nhau, ám lưu hung dũng. Nhất là nhất tuyến tiên liệt Dương Di Tích sau khi xuất thế, toàn bộ địa diễn cảnh đã trở thành sắp nổ lô đan đỉnh. Nói đến đây, Triệu Thải Huyền váy dài vung khẽ, trước mặt thêm ra một phương bàn ngọc, trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt lư đồng cùng rượu ngon. Trần đạo hữu nhưng có hứng thú cùng ta nói một chút. Nàng đưa tay ra hiệu nói, Kính Nguyệt Tông cùng Huyền Tẫn Tông tương hỗ là đối địch, không có thương lượng tất yếu. Trần Bắc Vũ lườm Triệu Thải Huyền một mắt. Thiếp thân sớm đã phản tông, bây giờ đã không phải Huyền Tẫn Tông tu sĩ, người ta cũng không gọi được đối địch. Triệu Thải Huyền bàn tay trắng non cầm lên bầu rượu, nở nụ cười xinh đẹp. Phản tông tu lời nói càng không thể tin, cũng không có thương lượng tất yếu. Nghe được Trần Bắc Vũ như thế khó chơi lời nói, Triệu Thải Huyền nụ cười hơi cương, chợt im lặng lắc đầu. Thiếp thân không muốn cùng Trần đạo hữu là địch, lấy đạo hữu tu vi, hẳn là có thể đánh giá ra lời này thật giả. Triệu Thải Huyền thành khẩn nói. Rất tốt, vậy ngươi có thể đi, người ta về sau đường ai nấy đi, không can thiệp chuyện của nhau. Trần Bắc Vũ quay người liền nghĩ rời đi, hắn không có thời gian cùng Triệu Thải Huyền nhiễu đi vòng vòng. Đạo hữu xin dừng bước. Triệu Thải Huyền đứng dậy, không nói nhảm thêm nữa, nghe nói đều hộ thành gần nhất đang tại chiêu mộ tu sĩ, vào thành đi nương nhờ nhưng phải hộ tịch, thiếp thân muốn gia nhập vào đều hộ thành. Đạo hữu đừng nói giỡn, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ để cho địch tông chân quân trở thành tông ta cao tầng sao? Trần Bắc Vũ hỏi ngược lại. Thiếp thân sẽ không, nhưng Trần đạo hữu cũng không nhất định. Nói đến đây, Triệu Thải Huyền lộ ra tôn sùng ánh mắt, dù sao Trần đạo hữu liền thanh mục, Xích Dương, Huyết Vận ba tông tứ thiên liên quân cũng dám thu vào dưới trướng, chẳng lẽ liền không có chắc chắn khống chế thiếp thân? Ngươi quá nguy hiểm, ta có năm chắc ngăn chặn ngươi, nhưng ta huy hạ tu sĩ không được. Trần Bắc Vũ lắc đầu. Một tôn Nguyên Anh hậu kỳ đại tu quy hàng tất nhiên dụ hoặc, nhưng cũng cực kỳ khả nghi. Chương 456, Di tích cơ duyên 2, chương 456, Di tích cơ duyên 2, lại thêm địch tông chân quân, không ổn định tính cực cao, lúc nào cũng có thể phản bội rất nhiều uy hiếp tiềm ẩn, tùy tiện thu nạp một vị Nguyên Anh chân quân phong hiểm trình độ cực cao, kém xa ba tông liên quân ổn thỏa. Nói trắng ra là, Ma tông chân quân sở dĩ để cho người ta kiêng kỵ, chính là Ma tông tu sĩ làm việc quỷ dị, tuân theo bản tâm, luôn làm ra lật lọng, làm cho người khó mà khó hiểu sự tình. Chính như giờ này khắc này, Trần Bắc Vũ không rõ Triệu Thải Huyền vì sao Huyền Tẫn Tông thái thượng trưởng lao không làm, ngược lại lựa chọn gia nhập vào đều hộ thành. Như vậy không tốt sao, có thể tại thiếp thân phía trên chỉ có Trần đạo hữu một người. Triệu Thải Huyền xinh đẹp cười nói, xem ra ngươi thật sự muốn cùng ta tranh đấu một hồi. Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, buộc phát chân quân uy áp khóa chặt Triệu Thải Huyền. Triệu Thải Huyền thần sắc không thay đổi, ngược lại giữa ngón tay chữ vật giới ánh sáng nhạt lóe lên, thêm ra một cái lệnh bài cùng ngọc giản. Đây là thiếp thân gia nhập vào đều hộ thành thành ý, Trần đạo hữu có thể lại suy nghĩ một chút. Triệu Thải Huyền tự tin nói. Nhìn thấy lệnh bài chân dung, Trần Bắc Vũ ánh mắt cổ quái, cổ tay hơi lật, lòng bàn tay thêm ra một khối giống nhau như lúc lệnh bài. Lệnh bài này ta cũng có. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn chăm chú Triệu Thải Huyền ngữ khí có chút hăng hái. Lệnh bài cũng không phải là mấu chốt chính là tránh đi liệt dương di tích thuần trắng thiên lộ đặc thù thông đạo. Dứt lời, Triệu Thải Huyền đầu ngón tay một điểm, ngọc giản trong tay lập tức hóa thành một vòng lưu quang rơi vào trước mặt Trần Bắc Vũ. Trần đạo hữu có thể nhìn một chút miếng bản đồ này, ta gia nhập vào đều hộ thành sau, người ta cùng một chỗ hợp tác tiến vào liệt dương di tích, có hy vọng tìm được di tích chỗ sâu ẩn tàng tạo hóa trọng địa. Trần Bắc Vũ thần thức đảo qua, phát hiện bên trong ngọc giản ghi lại cực kỳ cặn kẽ di tích tin tức, đáng tiếc chỉ có nửa bộ phận trước, không có bộ phận sau nội dung. Ngươi mai ngọc giản này là từ đâu mà đến? Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thải Huyền. Tự nhiên là liệt dương di tích đạt được. Thiếp thân phía trước tìm tòi liệt dương di tích, ngoài ý muốn khởi động Thái Hư trận tông khảo hạch thí luyện, gặp phải một đầu thực lực có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ chân quân khôi lỗi. Cố kia khôi lỗi miễn dịch huyền thuật mị hoặc huyền thông, thiếp thân ước chừng hao phí thời gian 2 năm mới tìm được đánh bại biện pháp của nó, tiếp đó liền nhận được ghi chép liệt dương di tích tin tức ngọc giản. Đáng tiếc, Thái Hư trận tông khảo hạch thí luyện càng về sau càng khó, thiếp thân nếm thử khảo hạch 3 lần, đều không thể xông qua cửa thứ hai. Nói đến đây, Triệu Thải Huyền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Bắc Vũ, khảo hạch này thí luyện thành căn cứ vào tiến vào tu sĩ cảnh giới mà định ra, lấy Trần đạo hữu thiên phú thực lực, xông qua 3 cửa trước, thu được tiến vào tạo hóa trọng địa quyền hạn không có lắm. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, nhưng ở chính mình cũng không dựa vào được tình huống phía dưới, nàng chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ ngoại lực. Bằng không theo thời gian đưa đẩy, phát hiện đặc thù thông đạo tu sĩ càng ngày càng nhiều, tình báo trong tay của nàng giá trị không thể nghi ngờ biết giảm mất đi nhiều, thậm chí biến thành vô dụng phế giản. Ngươi nói tạo hóa trọng địa chẳng lẽ là? Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại nói, không tệ, chính là đạo hữu nghĩ như vậy. Địa diễn cảnh bây giờ khuyết thiếu mấu chốt đạo vận, biến thành đất nghèo, không thích hợp Nguyên Anh chân quân chứng đạo minh tôn, cưỡng ép đột phá giả nhất định thân tử đạo tiêu, nhưng Liệt Dương di tích chỗ sâu lại là tồn tại Thái Hư trận tông đạo tôn làm tông môn tiên tiêu chuẩn bị tạo hóa trọng địa. Dù là thiên địa ngày nay lại biến, bên trong di tích tạo hóa trọng địa chịu ảnh hưởng, cũng có khả năng lưu lại đủ để cho một đến hai tôn nguyên anh chân quân tấn thăng hóa thần chân tôn tạo hóa đạo vận. Triệu Thải Huyên không có dấu diếm, nàng biết được đối phó Trần Tử Ngang cái này cảm giác bén nhạy khí vận chi tử, gì đó mỹ thuật bảo vật cũng không có tác dụng quá lớn, không bằng chân thành là đáng quý nhất. Đương nhiên, đơn thuần chân thành chỉ có thể để cho nàng thủ tín tại Trần Tử Ngang, đến nỗi đối phương là không có khác nhu đồ, vậy thì không phải là Triệu Thải Huyên có khả năng suy tính sự tình. Mọi thứ đều có phong hiểm. Nếu như nàng có thể thành công thuyết phục Trần Tử Ngang cùng mình cùng một chỗ tiến vào Liệt Dương di tích, có thể có được lợi tức cũng là khó mà đoán chừng. Ngươi liền không sợ ta đem tin tức báo cáo cho tông môn? Trần Bắc Vũ ánh mắt quan sát tỉ mỉ Triệu Thải Huyên dùng ngôn ngữ tiến hành thăm dò. Ta tin tưởng ngươi. Triệu Thải Huyên trầm giọng nói. Nàng không tin người, nhưng tin tưởng nhân tính. Đối với Trần Tử Ngang bực này tiền đồ vô lượng, nắm giữ hóa thần chi tư tuyệt thế thiên kiêu tới nói, tuyệt vọng nhất sự tình không thể nghi ngờ là sống sai thời đại, vô duyên hóa thần. Ngươi dám lộ ra nhiều tin tức như vậy, hơn phân nửa là không sợ ta dứt bỏ ngươi, một thân một mình đi sông khảo hạch di tích. Trần Bắc Vũ thu hồi ngọc giản, thần sắc trịnh trọng nói, nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Đừng nói là gia nhập vào Đều Hộ Thành. Hắn chờ tại Đều Hộ Thành tu hành, cơ duyên lại là từng cái từ trên trời giáng xuống. Nếu như trong lòng Trần Bắc Vũ dự cảm không tệ, hắn lấy cựu tức phục khí thần thông phát động màu tím kỳ ngộ hơn phân nửa là ứng tại Liệt Dương di tích. Trần đạo hữu nhưng có đạo lữ. Triệu Thải Huyên nháy máy mắt, nửa thật nửa giả nói, nếu như đạo hữu nguyện ý cùng tiếp thân ký kết đạo lữ, tiếp thân hết thể tự nhiên cũng là đạo hữu. Ta đối với ngươi không có hứng thú, vô luận ngươi như thế nào thăm dò đều như thế. Trần Bắc Vũ coi như tự tin đi nữa, cũng không cho rằng chỉ là một hai lần gặp mặt, chính mình liền có thể khuất phục một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu. Thiếp thân không đẹp không? Trần đạo hữu chẳng lẽ liền không có một tia động tâm? Triệu Thải Huyên nghiêng đầu một chút, ngữ khí cho người. Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi. Tốt à, trở lại chuyện chính, Trần đạo hữu nếu là có thể thông qua khảo hạch thí luyện, mở ra thông hướng tạo hóa trọng địa thông đạo, thiếp thân nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ di tích thu hoạch, bao quát thiếp thân tìm được tạo hóa trọng khí tin tức. Triệu Thải Huyên chân thành nói, đạo hữu chỉ cần lập xuống đạo tâm lợi thể, ký kết huyền thế, bảo đảm thiếp thân lợi ích liền có thể. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ não hải không ngừng suy nghĩ, lòng sinh thăm dò chi niệm. Thôi được rồi, Liệt Dương di tích quá mức nguy hiểm, ta không tin được ngươi. Nếu như ngươi tại bên trong di tích bạo khởi độc thủ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trần Bắc Vũ thí dò xét nói, thiếp thân có thể lập xuống đạo tâm lời thề, ký kết huyền thế. Triệu Thải Huyên chủ động mở miệng. Tam đại ma tông chân quân còn nhiều, rất nhiều vòng qua đạo tâm lời thề cùng huyền khế thủ đoạn. Trần Bắc Vũ lắc đầu, ta và ngươi liên thủ hợp tác tìm tòi Liệt Dương di tích, phong hiểm thực sự quá cao. Cũng được, tất nhiên Trần đạo hữu không muốn, thiếp thân cũng không bắt buộc. Triệu Thải Huyên lui về sau một bước, trịnh trọng nói, nhưng vì bảo thủ bí mật, đạo hữu nhất thiết phải ở đây lập xuống đạo tâm lời thề, cam đoan tạo hóa trọng địa tin tức không tiết ra ngoài, bằng không ngươi ta hôm nay sợ rằng phải phân ra một cái sinh tử. Nhìn thấy Diệu Dục chân quân phản ứng như thế, trong lòng Trần Bắc Vũ hoài nghi trong nháy mắt tiêu tan mấy phần. Thế là hắn trầm ngâm chốc lát, tiếng nói nhất chuyển nói, Triệu đạo hữu, liên thủ hợp tác có thể, nhưng ta cần chuẩn bị một chút thủ đoạn, tìm tòi Liệt Dương di tích thời gian liền định tại 20 năm sau như thế nào. Triệu Thải Huyên chính xác chân thành, nhưng cũng có khả năng đang nói ngữ bên trong ẩn tàng một chút mấu chốt tin tức, không thể tin hoàn toàn. Thực lực mới là hết thảy bảo đảm. Thời gian 20 năm đủ để cho Trần Bắc Vũ hoàn thành một nguyên chứng đạo, tu vi tấn thăng nguyên anh trung kỳ, phát huy ra ngũ hành minh vương dự tiến hơn một bước uy năng. Đến lúc đó mặc kệ Triệu Thải Huyên bụng chứa dao gâm hay không, hắn đều có thực lực tuyệt đối đem hắn chấn áp. Lùi một bước tới nói, tu vi bước vào nguyên anh trung kỳ, dù là tìm tòi di tích trên đường vận khí không tốt gặp phải nguyên anh viên mãn chân quân, Trần Bắc Vũ cũng có thể mượn nhờ ngũ hành minh vương dự tranh thủ thời gian ba cái hô hấp, bình yên rút đi. Thời gian 20 năm quá dài, chậm thì sinh biến. Triệu Thải Huyên đại mi nhíu chặt, thương lượng, 10 năm như thế nào? Ngắn thì 10 năm, lâu là 15 năm như thế nào? Trần Bắc Vũ nói. Cái này Triệu Thải Huyên mặt lộ vẻ khó xử. Sau một phen bàn bạc, hai người lập xuống đạo tâm lợi thể, ký kết huyền khế, đem tìm tòi Liệt Dương di tích thời gian định tại 15 năm bên trong. Nhìn qua Triệu Thải Huyên nhẹ lướt đi thân ảnh, Trần Bắc Vũ thôi động đột quang, trở lại đô hộ phủ, tiếp đó thôi động thập phương chi môn truyền tống về Tiên Minh. Chương 457, Nguyên Anh trung kỳ, 1, chương 457, Nguyên Anh trung kỳ, 1, Tiên Minh, Vạn Trọng Sơn Thành. Trấn thủ phủ trong phòng tu luyện. Trần Bắc Vũ rũi ra đầu ngón tay một điểm, trước mặt ngũ khí khôi lỗi phân thân lập tức tiêu tan, liên tiếp tin tức tùy theo tràn vào thức hải. Trong trí nhớ, có Tiên Minh tân phái đến Vạn Trọng Sơn Thành, phụ trách Lưu Nguyên Minh ba người chức vụ Kim Đan chân nhân, cũng có ngũ khí khôi lỗi tạm lĩnh Nam Viên phó trấn tuần sứ, xử lý địa viên trung tầng phương Nam công vụ hình ảnh. Rất nhanh, theo từng bức họa cấp tốc lấp lóe mà qua, Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, mắt lộ vẻ hiểu rõ. Bởi vì Lưu Nguyên Minh bọn người cấu kết thành Khâu Yêu Quốc, phản bội Tiên Minh sự tình bại lộ, Tiên Minh gần nhất lại phái ra một vị tổng trấn tuần trên xuống, phụ trách tuần sát địa viên trung tầng, nghiêm tra các nơi trấn thủ làm cho cùng trấn tuần sứ. Vì lý do an toàn, Trần Bắc Vũ trong khoảng thời gian này cần một mực chờ tại Tiên Minh. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ chỉ ở giữa chữ vật giới ánh sáng nhạt lóe lên, trước mặt xuất hiện cầu chân đan, thông minh đáy lòng, nương thật ngày lộ, định ngục hồn xa mấy người một nguyên chứng đạo cần thiết tài nguyên. Không cần sớm tẩy trắng những thứ này huyền tại sao? Kim đản đầu rồng buông xuống, ngữ khí yếu kỳ. Không cần thiết. Trần Bắc Vũ lắc đầu, chỉ cần ta không đối ngoại lộ ra, không có người biết được ta lần này cầu chân pháp nghi bên trong vận dụng bao nhiêu tu tiên tài nguyên. Bốn nguyên chứng đạo, cầu thật cầu vị. Tiên minh nguyên anh chân quân mỗi một lần chứng đạo cầu thật, đều là đối tự thân tu tiên đạo đồ con đường kiểm chứng cùng tự tiễn, có đôi khi thậm chí cần hoàn thành đối ứng chứng đạo chi nghi mới có thể tấn thăng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nguyên anh chân quân cầu thật cầu vị, cử hành pháp ngày chi nghi nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ đại lượng tu tiên tài nguyên. Nguyên nhân không gì khác, không phải mỗi một cái nguyên anh chân quân gộp đủ tất cả tu tiên tài nguyên, thỏa mãn tiên minh quyết định cầu chân pháp nghi tiêu chuẩn. Một chút tiên minh chân quân vì tiết kiệm tài nguyên, nhiều khi biết xúc giảm cầu chân pháp nghi chi tiêu, nếm thử đột phá, dù là thất bại cũng có thể để dành một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, cái kia bỏ bớt, cái kia hoa hoa có một chút là tiên minh chân quân công nhận chung nhận thức. Đó chính là cầu chân pháp nghi tài nguyên chi tiêu có thể căn cứ vào tình huống thực tế giảm bớt, nhưng vấn chân đan lại là không thể tiết kiệm, nhất thiết phải chuẩn bị trước một cái, nếu không rất có thể cầu thật cầu sai, bước vào lạc lối. Tiên minh không thiếu nếm thử đột phá, góp nhặt kinh nghiệm, kết quả thiên phú dị bẩm, thuận lợi một nguyên chứng đạo thành công nguyên anh chân quân. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, bây giờ nhiều hơn nữa trước ta một cái, cũng không kỳ lạ, ngươi nói đúng không? Kim Đản gật gật đầu, biểu thị Trần Bắc Vũ nghĩ rất chu đáo. Các ngươi có thể ở một bên quan sát, có thể sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Nhắc nhở Lũ Tiểu Gia Hỏa một câu, Trần Bắc Vũ vận chuyển công pháp, đồng thời tại trong linh đài hồi tưởng nguyên thủy động thật thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp bên trong ghi lại một nguyên đài luyện chế pháp môn. Sau khi xác nhận không có sai lầm, Trần Bắc Vũ hai tay chậm rãi nâng lên, tại trước ngực kết nguyên thủy động chân ấn, chợt hai mắt hơi khép, từ phủ chỗ sâu đạo chủng nguyên anh mở ra hai con ngươi, trong miệng phun ra nguyên anh chân hỏa. Ầm ầm. Dựa theo luyện chế pháp môn, Trần Bắc Vũ thứ nhất luyện hóa là định mục hồn sa. Bởi vì là lần thứ nhất luyện chế, không có kinh nghiệm, Trần Bắc Vũ không có truy cầu hoàn mỹ, mà là lựa chọn cầu ổn, rèn luyện ra định mục hồn sa tinh hoa liền thần thức khế động, đầu nhập ngưng thật ngày lộ, cùng hồn sa tinh hoa giao dung. Lộc cộc lộc cộc. Theo tinh hoa sôi trào, Trần Bắc Vũ không chút do dự tế ra nguyên thủy pháp tương, đầu nhập đủ loại nguyên tài, để cho tinh hoa màu sắc không ngừng biến hóa. Thẳng đến hắn màu sắc dần dần ổn định, hắn mới ném vào mấu chốt nhất thông minh đáy lòng. Chỉ một thoáng, tất cả tinh hoa cùng thông minh đáy lòng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một phương đơn sơ bệ đá, tản mát ra một cỗ không hiểu đạo vận. A, đây chính là một nguyên đài. Tuyết Lạc Hiếu Kỳ tiến đến bệ đá phụ cận. Không tệ, mỗi cái nguyên anh chân quân tu hành đạo khác biệt, lấy tự thân pháp tương chân hỏa luyện chế được một nguyên đài cũng sẽ có điều khác nhau. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, không có quá mức để ý bệ đá ngoại hình. Một nguyên đài phải trang luyện chế thành công, chủ yếu nhìn người luyện chế có hay không lòng sinh cảm xúc. Nếu có, lời thuyết minh một nguyên đài luyện chế thành công, tu sĩ có thể ngồi lên hoàn thành cầu thật cầu vị pháp nghi, trái lại nhưng là luyện chế thất bại, không thể bận dụng. Chuẩn bị xong chưa? Trần Bắc Vũ nhìn hướng thiết đàn. Một nguyên chứng đạo mấu chốt là mở rộng thiên nhãn, mà tại tiên minh dài rằng giặc trong lịch sử, có tu tiên cự phách nghiên cứu phát hiện, nguyên anh chân quân nếu là ở cử hành một nguyên chứng đạo pháp nghi phía trước, cùng nắm giữ cường đại con mắt loại huyền thông đồng tham huyền thú ký kết đồng tham khế ước hơn nữa đang cầu xin chân pháp nghi bên trong cùng một chỗ tiến vào đồng tham cộng chân trạng thái, có thể mượn huyền thú phù hợp thiên địa cường hoành huyết mạch làm cầu đối, diện rộng hạ thấp dẫn động tiên địa pháp tắc cộng minh cánh cửa, rõ rệt đề cao mở rộng tiên nhãn sát suất, thậm chí là để cho tu sĩ mở ra tiên nhãn sinh ra đặc biệt biến dị, hoặc kế thừa dung hợp đồng tham thú con mắt loại huyền thông bộ phận đặc tính cùng uy năng. Thiết đản nắm giữ con mắt loại thiên phú nghiệp hỏa linh tội không thể nghi ngờ là Trần Bắc Vũ đồng tham cộng chân lựa chọn tốt nhất. Vâng. Thiết đản chỉnh trọng gật đầu. Rất tốt, nín thở ngưng thần, tâm thần cùng ta tương liên. Dứt lời, Trần Bắc Vũ thân ảnh lóe lên, ngồi ở một nguyên trên đài, vận chuyển căn bản tiên pháp. Vâng. Thiết đản nhẹ sủa một tiếng, rơi vào Trần Bắc Vũ bên cạnh hiệp trợ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo thời gian đưa đẩy, một nguyên trên đài dị tượng dần dần sinh, sáng lên rực rỡ quang huy, chiếu rọi Trần Bắc Vũ toàn thân. Cứ như thế trôi qua nửa tháng, trong phòng tu luyện thiên địa linh cơ chợt sao động, tại Trần Bắc Vũ cùng Thiết Đản đầu đội trời tạo thành một bộ nguyên thủy động chân pháp ngày nội cảnh đồ, mô phỏng ra thiên địa chưa phân, đại đạo đem lộ ra không lộ vẻ nguyên thủy chi thái. Không sai biệt lắm. Kim Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh Tâm bên trong dâng lên linh giác, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ầm ầm. Chỉ thấy Trần Bắc Vũ đỉnh đầu dị tượng đại biến, bắt trước thiên địa, tạo thành âm dương giao thế, thanh chọc lên xuống, động tĩnh có thường chi pháp. Mà Trần Bắc Vũ chỉ cảm thấy bên tai vang lên kinh lôi thanh âm, sâu trong thức hải đạo chủ nguyên anh chủ động xuất hiếu, cùng thiên địa pháp tắc tiến hành cộng minh. Một năm, hai năm, hai năm. Khi pháp ngày cầu thật chi nghi đạt đến điểm tới hạn lúc, Trần Bắc Vũ mi tâm tổ khiếu truyền đến một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được căng đau cùng nóng bỏng, như có đồ vật gì sắp thai nén mà ra. Vâng. Biết rõ Trần Bắc Vũ đến mấu chốt giai đoạn, Thiết Đản mở ra hai con người, đem nghiệp hỏa linh tội huyền thông thôi động đến cực hạn, đồng thời đem thể nội tất cả pháp lực thông qua đồng tham khế ước đều rót vào cái trước tổ khiếu. Chỉ một thoáng, Trần Bắc Vũ trước mặt thế giới chợt biến hóa dựng lại, có thể mơ hồ nhìn thấy từng cái có dấu vết mà lần theo linh cơ đạo văn, đó là thiên địa pháp tắc mạch lạc, cũng là thế giới khung xương. Một giây sau, linh cơ đạo văn tiêu tan, chiếu vào Trần Bắc Vũ tâm thần là một vài bước con đường chi cảnh. Có hồng trần vạn trượng, nhân quả quân thân, chém chết 3000 phiền ti, thương minh xuất thế chi đạo đồ con đường. Có ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, che chở một phương, công đức vô lượng, thiên tâm tự cảm chi đạo đồ con đường. Có vạn vật có bắt đầu, đạo tích có thể tìm ra, tố bản quy nguyên, nhìn thấy chân ngã chi đạo đồ con đường. Những thứ này con đường đều là huy hoàng đại đạo, đều có thông thiên cơ hội, chiếu vào Trần Bắc Vũ tâm thần, cần chọn thứ nhất chứng đạo. Nhưng hắn không có tùy tiện đến thử, mà là thần thức khẽ động, lấy ra vấn chân đan an bảo. Ầm ầm, đan dược vào bụng, hóa thành dược lực bàng bạc tản ra, Trần Bắc Vũ linh đài thanh minh, một vài bước con đường chi cảnh ầm vang tiêu tan, cuối cùng lưu lại ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thiên tâm tự cảm chi đạo đồ con đường. Không hề nghi ngờ, chỉ cần lựa chọn thứ nhất nguyên chứng đạo, Trần Bắc Vũ liền có thể nước chảy thành sông mở rộng tiên nhãn, tấn thăng nguyên anh trung kỳ. Nhưng hắn không có, mà là tùy ý vấn chân đan dược lực tại thể nội phun trào sôi trào. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, che chở một phương. Cái kia cầu cũng không phải là bản tâm, mà là công đức khí vận. Trần Bắc Vũ không phải vô tư thánh nhân, hắn biết rõ đạo tâm của mình không phải là vì chúng sinh, mà là lấy chúng sinh khí vận làm cơ sở, phải bạn tu chiều bái, phong vô thượng đạo quả, đặt vào đồng tham thành tiên chi lộ. Chương 457, nguyên anh trung kỳ 2, chương 457, nguyên anh trung kỳ 2, tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bắc Vũ trước mặt con đường chi cảnh ẩm vàng tán loạn, hóa thành từng tôn hư ảnh. Tam tương huyền giao, đại nhật huyền quyển, ngũ khí đằng, thất vĩ tử hồ. Những hư ảnh này vờn quanh tại bên cạnh Trần Bắc Vũ, trong minh minh tâm thần phản hồi lần nữa buông xuống, hiện hóa ra tính mệnh giao tu, con đường chung mở đất, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, đồng tham chung mệnh chi đạo đổ con đường. Lần này Trần Bắc Vũ không do dự, ý niệm rơi xuống, mi tâm chỗ ra thị không hư hại, đột nhiên mở ra một cái vô hình đôi mắt. Này không phải phàm nhân mắt thường, cũng không phải tu sĩ linh nhãn, mà là nguyên anh chân quân kiểm chứng con đường, phải quan chiếu chi năng mà phát hiện thiên nhãn. Thiên nhãn vừa mở, ngăn cản Trần Bắc Vũ cảnh giới hàng rào không còn sót lại chút gì. Trần Bắc Vũ lựa chọn nhất cổ tác ý, vận chuyển căn bản tiên pháp, xung kích nguyên anh trung kỳ. 3 năm sau, Trần Bắc Vũ sâu trong thức hải đạo chủ nguyên anh bỗng nhiên rung động, uy thế gấp đôi tăng vọt. Nguyên anh trung kỳ thành. Giờ này khắc này, có tu luyện thất trận pháp cấm chế điểm hộ, ngoại giới không người biết được Trần Bắc Vũ đã tu vi tiến nhanh, tấn thăng nguyên anh trung kỳ. Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, phát hiện kim đản, thiết đản, tuyết lực cùng chỉ linh đều tại luyện hóa đồng tham khế ước phản hồi. Hắn không có quấy rầy lũ tiểu gia hỏa tu hành, tuân theo trong minh minh cảm ứng, thôi động thức tỉnh thiên nhãn huyền thông. Một giây sau, Trần Bắc Vũ trước mắt thế giới chợt biến đổi. Dù là không có đồng tham khế ước cảm ứng, hắn cũng có thể nhìn thấy kim đản, thiết đản, tuyết lực cùng chỉ linh bốn cái tiểu gia hỏa tâm tình chập chờn, nhìn thấy bọn chúng trong tu hành phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ nơi phát ra, nhìn thấy bọn chúng sắp làm ra tùy ý cử động. Mở to mắt, Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ động, kim đản luyện hóa đồng tham phản hồi, đạo hạnh tăng vọt đến 1.9995, tiếp đó như hắn nói tới mở to mắt, ngẩng đầu chúng ta, tiếp đó chạy chậm mở to mắt. Trần Bắc Vũ tâm thần lại cử động, thiết đản kết thúc tu hành, đạo hạnh tăng vọt đến 1.900 năm, tiếp đó ngẩng đầu chạy chậm, mở to mắt. Tại thiên nhãn gia trì, Trần Bắc Vũ giờ khắc này phảng phất trở thành có thể dự báo tương lai tiên nhân, nhẹ nhõm xem thấu tứ cảnh yêu vương cử chỉ. Không đúng, thiên nhãn uy năng không chỉ là như thế. Trần Bắc Vũ chỉ ở giữa chứa vật giới ánh sáng nhạt lóe lên, trong tay thêm ra Thái Hư trận tông chu thiên tinh quy bố hóa bí yếu cùng thiên diễn đại hoang tinh vẫn trận lục. Thiên nhãn đảo qua cái này hai cái ngọc giản, Trần Bắc Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, có thể cảm thấy chính mình tư duy phá lệ siêu nhiên, nguyên bản tối tăm khó hiểu trận đạo chi thức bỗng nhiên trở nên có thể lý giải, thậm chí sinh ra đủ loại cảm xúc. Nửa giờ sau, Trần Bắc Vũ nhẹ nhõm từ chu thiên tinh quy bố hóa bí yếu bên trong tìm hiểu ra một môn tứ giai hạ phẩm huyền trận, chợt mi tâm căng đau, vô ý thức đóng lại thiên nhãn. Hôm nay mắt nhìn thực bất phàm, trong lòng Trần Bắc Vũ sợ hãi thán phục. Rất kỳ quái, hắn thức tỉnh thiên nhãn không chỉ có nắm giữ phá vọng gặp thật, liệu địch tại trước tiên chi năng, còn nắm giữ tăng thêm nội tính, nhanh chóng lĩnh hội trận pháp uy năng, cùng thiết đản nghiệp hỏa linh tội huyền thông căn bản vốn không dính dáng. À đúng lúc này, Tuyết Lạc thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Trần Bắc Vũ bà bay, ánh mắt nhìn về phía Chỉ Linh. Nó luyện hóa đồng tham khế ước lợi tức nhỏ nhất, chỉ tăng trưởng 100 năm đạo hạnh. Không giống Chỉ Linh đạo hạnh tiến nhanh, lập tức liền tăng vọt đến 999 năm. Nín thở ngưng thần, không cần tham nhanh, có đôi khi chậm mới là nhanh. Trần Bắc Vũ rối xuất thủ chỉ điểm tại Chỉ Linh mi tâm. Nghe vậy, Chỉ Linh không có phản kháng, theo Trần Bắc Vũ vận chuyển tiên pháp, áp chế tự thân đạo hạnh. 999 năm, 900 năm, 899 năm. Tại Trần Bắc Vũ dưới sự giúp đỡ, Chỉ Linh đạo hạnh cấp tốc hạ xuống, một lần nữa trở lại Kim Đan đỉnh phòng, khí thế cũng biến thành càng ngày càng hùng hậu. Giang giác. Đột nhiên, Trần Bắc Vũ dưới trướng một nguyên đài mất đi đạo vận, mặt ngoài xuất hiện vết rách chẳng chịt, tiếp đó cấp tốc sụp đổ cho bụi, triệt để mất đi tất cả hiệu quả. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một nguyên kịch bản chính là duy nhất một lần chứng đạo pháp nghi, có thể kiên trì đến bây giờ đã không tệ. Trần Bắc Vũ lấy điện thoại di động ra, liếc qua thời gian, phát hiện mình đã bế quan 6 năm. Chỉ cần qua 1 năm nữa thời gian, Trần Bắc Vũ liền có thể kết thúc Vạn Trọng Sơn trấn thủ lịch luyện nhiệm vụ, trở về Ngọc Thành Tiên Tông. Các ngươi nói, Tiên Tông cao tầng có khả năng hay không đã phát giác được trên người ta không thích hợp? Trần Bắc Vũ đương nhiên ý niệm hỏi. Hắn mở rộng Thiên Nhãn Huyền Thông sau có thể nhẹ nhõm thấy rõ tứ cảnh yêu vương ý niệm cử chỉ, huống chi là tu vi cao thâm khó lường Tiên Tông cao tầng. Phải biết, Hóa Thần chân tôn nhất niệm có thể nhìn rõ hạt bụi nhỏ, một mắt có thể chiếu rõ nhân quả. Hắn những cái kia chôn sâu đáy lòng, tự nhận là không người có thể phát giác bí mật tại cấp độ kia tồn tại trước mặt, chỉ sợ nhất niệm liền có thể xem thấu. Không có khả năng. Kim Đản lắc đầu. Nếu như Tiên Tông cao tầng thật sự phát giác được, Trần Bắc Vũ cuộc sống không có khả năng an ổn như vậy, sớm đã bị Hóa Thần chân tôn ra tay bắt. Vương. Thiết Đản cau mày, mắt lộ vẻ lo lắng. Nó cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất, bây giờ không bại lộ không có nghĩa là về sau cũng sẽ không. A Tuyết Lạc khoát khoát tay, biểu thị Trần Bắc Vũ suy nghĩ nhiều. Nó nếu là Tiên Tông cao tầng, biết Trần Bắc Vũ trên người bí mật, tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay cắt đoạn, làm sao có thể tùy ý một cái tu vi nông cạn tu sĩ cầm trong tay cho bảo. Anh. Chỉ Linh gật đầu biểu thị đồng ý theo lý mà nói, tu vi đạt đến Hóa Thần chân tôn tồn tại sẽ không tùy tiện nhìn rõ trong tông môn đệ tử suy nghĩ cùng ý niệm, chớ nói chi là Trần Bắc Vũ không phải đệ tử tầm thường. Các ngươi nói có đạo lý, nhưng ta luôn cảm thấy rất không có khả năng, có thể hóa thần luyện hư cường giả tuyệt không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bắc Vũ ý niệm nói, trừ phi cựu tức hỗn độn bản thân liền có che lấp thiên cơ, che đậy tự thân tồn tại uy năng. Sợ rằng chúng ta biết được cựu tức hỗn độn tồn tại, tư duy ý niệm cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cùng tương quan vết tích, hoặc sẽ trực tiếp đem hắn hợp lý hóa. Trần Bắc Vũ nói ra trong lòng lờ tới. Nghe nói như thế, Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh cũng là nao nao. Ngoại trừ hết thảy không thể nào giảng giải, còn lại phỏng đoán coi như lại thái quá, cũng đều có thể là thực tế. Anh, ý của ngươi là cựu tức hỗn độn có thể tồn tại khí linh? Chỉ Linh phản ứng nhanh nhất, rất nhanh nâng một phản hai đạo. Rất có thể. Trần Bắc Vũ gật gật đầu. Biết được tiên minh tri thức càng nhiều, hắn càng minh bạch cựu tức hỗn độn tồn tại có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Nhất là cựu tức hỗn độn có thể ở lại trong nhà hắn, không bị tiên minh luyện hư đạo tôn biết, bản thân liền đại biểu là thủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Trần Bắc Vũ ngờ tới, muốn nghiệm chứng điểm này, hắn có thể cần tương lai chứng đạo hóa thần, thậm chí là chứng đạo luyện hư đạo tôn mới có thể xác định. Chương 458, yêu tôn ra tay, 1, chương 458, yêu tôn ra tay, 1, à. Cứ như vậy thảo luận thích hợp sao? Tuyết Lạc khó hiểu nói. Nếu như cựu tức hỗn độn thật tồn tại khí linh, chẳng phải là một mực đang âm thầm dòm ngó bọn hắn? Mà bọn hắn vừa mới giao lưu cũng biết rơi vào cựu tức hỗn độn khí linh trong cảm giác, không có chút nào bí mật có thể nói. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ cùng Chỉ Linh liếc nhau, lộ ra nụ cười. Như thế nào không thích hợp? Tuyết Lạc vẫn là quá đơn thuần. Ngay cả tam giai pháp bảo đều có thể sinh ra linh tính, thậm chí là khí linh, huống chi là phẩm giai tại phía xa tạo hóa trọng khí phía trên, có thể mở thông hướng vực ngoại thế giới cựu tức hỗn độn. Nói trắng ra là, bực này chí bảo không tồn tại khí linh sát suất cơ hồ là không bằng không, cũng không khả năng chủ động nhận chủ, truyền thụ cho Trần Bắc Vũ cựu tức phục khí thần thông. Bây giờ để cho Trần Bắc Vũ cảm thấy nghi ngờ là, cựu tức hỗn độn khí linh đến tột cùng là bởi vì thâm thụ trọng thương lâm vào ngủ say, không cách nào đáp lại, vẫn cảm thấy chính mình tu vi quá mức thấp, lười nhắc đáp lại. Nếu như là cái trước, lời thuyết minh hắn nắm giữ triệt để luyện hóa trưởng không món chí bảo này khả năng. Nếu như là cái sau, chứng minh hắn phỏng đoán có sai, coi như thần thông nhập môn, cũng chưa chân chính nhận được cựu tức hỗn độn tán thành. Anh, Chỉ Linh ngẩng đầu cọ sát Trần Bắc Vũ gương mặt an ủi, biểu thị binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích. Một bên Kim Đản nhưng là ánh mắt mê mang. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này cựu tức hỗn độn khí linh đối với Trần Bắc Vũ còn ôm lấy ác ý? Tốt, ngươi vẫn là chớ có đoán mò. Trần Bắc Vũ không nói chọc chọc Kim Đản sọ não. Dù nói thế nào, cái này cựu tức hỗn độn cũng là lão mụ gia tộc đời đời chuyển thừa xuống chí bảo. Không có cựu tức hỗn độn tương trợ, hắn bây giờ nói không chắc còn tại trúc cơ kỳ chịu khổ tư lịch, nghĩ hết tất cả biện pháp gọp đủ kết đan tài nguyên. Lùi một bước tới nói, dù cho cựu tức hỗn độn thật có tính toán chắc cũng là hóa thần chân tôn trở lên tồn tại, mà không phải là hắn một kẻ nguyên anh chân quân. Ông tiếp tục bế quan tu hành sau một tháng, Trần Bắc Vũ điện thoại chấn động, bắn ra nhất đạo tin tức khẩn cấp. Địa cấp mây mù yêu quái bộc phát, Vạn Trọng Sơn thành chịu đến mãng hoang yêu thú xâm nhập, cầu trấn tuần sứ đại nhân ra tay chủ trì đại cuộc. Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, thôi động tiên nhãn, nhìn về phía Vạn Trọng Sơn bên ngoài thành. Chỉ thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sương mù từ sâu trong lòng đất lan tràn ra, bắt đầu bao phủ Vạn Trọng Sơn thành. Mãng hoang mây mù yêu quái những nơi đi qua, thiên địa linh cơ trở nên cực kỳ cuồng bạo, các đá tầng nham thạch cấp tốc pha tạp phong hóa, phát ra suy suy nhẹ vang lên, một chút dựa vào nham thạch rêu xanh tạo thực cũng theo đó khô héo cho bụi. Đáng chết, địa cấp mây mù yêu quái không phải bình thường sẽ chỉ xuất hiện trên mặt đất nguyên thông tầng, làm sao có thể xuất hiện tại Vạn Trọng Sơn? Nhìn thấy một màn này, một chút chú đóng ở Vạn Trọng Sơn trên thành tiên minh tu sĩ thần sắc khẽ biến, mắt lộ vẻ sợ hãi. Địa cấp mây mù yêu quái xuất hiện, mang ý nghĩa có tứ cảnh mãng hoang yêu vương bạo động. Phải biết, mãng hoang yêu vương thực lực vốn là tại tầm thường tứ cảnh yêu vương phía trên, lại thêm địa cấp mây mù yêu quái cường hóa, cuồng bạo mãng hoang yêu vương chiến lực cơ hồ có thể tăng gấp bội trướng, cho dù là đồng cảnh nguyên anh chân quân cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, lấy Vạn Trọng Sơn thành lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận tiến hành áp chế. Nơi đóng quân nguyên thâm tầng trấn tuần sứ tại sao không có truyền đến tình báo? Thay thế Lưu Nguyên Minh chức vị, đương nhiệm Vạn Trọng Sơn phó trấn thủ Lỗ Nhậm sắc mặt khó coi nói. Địa nguyên trung tầng xuất hiện địa cấp mây mù yêu quái, lời thuyết minh địa nguyên tầng sâu sớm đã xuất hiện thiên cấp xương mù thai. Có thể kỳ quái là, theo địa nguyên tầng sâu thiên cấp xương mù thai xuất hiện, vốn nên trợ giúp Vạn Trọng Sơn thành địa nguyên tiền tuyến đại quân lại không có kịp thời lui trở về Vạn Trọng Sơn thành tiến hành trợ giúp, thậm chí ngay cả sớm dự cảnh tình báo cũng không có phát ra. Ông, đột nhiên, một cái đưa tin tu sĩ nhìn xem trong tay tình báo, con ngươi co bảo, bất khả tư nghị nói, Nam Nguyên Thâm 36 bộ ngự hoàng quân gặp Thanh Khâu yêu quốc đàn thú tập kích, đã toàn bộ bỏ mình, tiên minh trụ sở huyền tổng ty không thể sớm phát giác được vết tích, Thanh Khâu yêu quốc hư hư thực thực có ngũ cảnh yêu tôn ra tay. Lặp lại một lần, Nam Nguyên Thâm 36 bộ ngự hoàng quân toàn bộ bỏ mình, Thanh Khâu yêu quốc hư hư thực thực có ngũ cảnh yêu tôn ra tay. Nghe nói như thế, Lỗ Nhậm hít sâu một hơi, áp chế trong lòng kinh ngạc. Nam Nguyên Thâm 36 bộ ngự hoàng quân chính là tại thiên cấp xương mù thai bộ phát trong lúc đó, phụ trách trợ giúp Vạn Trọng Sơn thành tiên minh đại quân, trong đó cường giả như mây, ngay cả nguyên anh chân quân cũng có ba tôn nhiều. Bây giờ chi này tiên minh đại quân đã vỡ lạc, Vạn Trọng Sơn thành duy nhất có thể dựa vào chỉ có lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận. Có lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận che chở, bọn hắn chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, cam đoan Vạn Trọng Sơn thành không phá, liền có thể thu được tiên minh trụ sở huyền tổng ty trợ giúp. Giống, giống, giống. Đúng lúc này, mây mù yêu quái bên trong, từng đạo tinh hồng điểm sáng chợt sáng lên. Đó là một đám lâm vào trạng thái cuồng bạo yêu thú đôi mắt. Theo mây mù yêu quái ăn mòn Vạn Trọng Sơn thành, từng đầu thân dài năm trượng, toàn thân đắp trầm trọng cung xương, tương tự thằn lằn, sinh ra đầu sói cốt lang long đốt chân, khởi sướng để cho Kim Đan chân nhân sợ hãi xung kích. Ầm ầm, Thời khắc mấu chốt, Vạn Trọng Sơn trên thành Tiên Minh Xích Hỏa Pháo cùng nhau sáng lên, phun ra từng đạo thô to như vạc ám hồng sắc ánh lửa, hung hăng đánh vào cốt lang bầy rồng, nhấc lên kịch liệt sóng xung kích. Yên tâm, bất quá là một đám cốt lang long, nã pháo đánh chết những xúc sinh này. Lỗ Nhậm ra lệnh. Những thứ này cốt lang long nhìn như ngoại hình tàn bạo, khí thế cường hành, kỳ thực chỉ là tam cảnh mãng hoang yêu tướng. Dù là không thôi động Vạn Trọng Sơn trên thành đặc thù bố trí, chuyên môn dùng để đối phó mãng hoang yêu thú Xích Hỏa Pháo, Lỗ Nhậm một người ra tay, cũng có chắc chắn chân sát ba, bốn xương đầu lang long. Nhưng vấn đề là lần này xuất hiện tại Vạn Trọng Sơn thành chính là địa cấp mây mù yêu quái, bọn này cốt lang long bất quá là khai vị. Lỗ Nhậm cần tiết kiệm pháp lực, dẫn đạo nội thành tu sĩ thôi động lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận đối mặt có thể hiện thân mãng hoang yêu vương. Cũng không biết Trấn Tuần Sứ đại nhân phải chăng đã xuất quan. Lỗ Nhậm ánh mắt trầm tĩnh. Vô luận như thế nào, Trấn Tuần Sứ cũng là một vị danh chấn tiên minh nguyên anh chân quân, thực lực viễn siêu bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Có hắn phụ trách tọa trấn Vạn Trọng Sơn thành, cho dù là Nam Nguyên Thâm 36 bộ ngự hoang quân toàn quân bị diệt, cũng là vững như Thái Sơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mãng hoang mây mù yêu quái kịch liệt lan lộn, vang lên một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, chợt lộ ra như núi cao hình dáng. Đó là một đầu cao chừng trăm trượng, sau lưng mọc lên đá lởm chẩm tinh đâm cực lớn bọ cạp thú. Chỉ là bộ phận bọ cạp thân thể hiện ra, tản mát ra mãng hoang yêu vương uy áp liền để Lỗ Nhậm pháp lực cuộn cuộn, con người thích chặt. Tên: Cổ Tinh Cự Hạ thuộc tính: Kim, thổ huyết mạch, mãng hoang yêu vương huyền thông, Cổ Tinh Bất Diệt, Thiên Phong Cự Sát, Tinh Kết Thúc Đâm. Cổ Tinh Bất Diệt, thứ giai mãng hoang huyền thông, thôi động huyền thông hóa rắn sau nắm giữ bất diệt đặc tính, thu được huyền sát cổ tinh kinh khủng phòng ngự, hơn nữa có thể hấp thu ngũ hành thuật pháp công kích để cao phòng ngự, không nhìn bình thường tứ giai hạ phẩm huyền thuật. Thiên Phong Cự Sát, tứ giai mãng hoang huyền thông, thôi động sau lấy cổ tinh cự hạt làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đại địa tự động chuyển hóa làm huyền tinh sát vực. Mãng hoang sát vực nội, trọng lực bạo tăng mấy chục lần, hết thảy kim thạch đều có thể điều khiển, hóa thành sắc bén tinh âm, bộc phát tinh độc sát sương mù, có thể cầm tục ăn mòn tu sĩ pháp lực thật khí cùng huyền bảo linh tính, hạn chế cực lớn nguyên anh chân quân huyền thông đột phá. Chương 458, yêu tôn ra tay, 2, chương 458, yêu tôn ra tay, 2, tinh sát vĩ thứ, tứ giai mãng hoang huyền thông, độc sát hướng thần hồn, đâm chúng nguyên anh chân quân có thể tạo thành khó mà loại trừ thần hồn đạo thương, nhất kích mất mạng, cho dù là đúc thành ba bất hủ tứ cảnh yêu vương cũng không cách nào chống cự kỳ độc. Giới thiệu, địa nguyên tầng sâu sống mãng hoang cổ thú ưa thích ngủ say tại hung thần khoáng tùy rèn luyện thân thể, vừa ngủ chính là thời gian trăm năm, mà khi nó thức tỉnh, tại địa cấp mây mù yêu quái cường hóa hạ xuống vào cuồng bạo địa bộ, nhưng là đại địa hành tẩu tai nạn. Xong. Ngoại trừ Lỗ Nhậm còn có thể bảo trì trấn định, trên thành tiên minh tu sĩ đều là một mặt vẻ kinh hãi. Dù là có lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận chống cự yêu vương khí thế, tại chỗ tu sĩ cũng có thể phát giác được cổ tinh cự hạt khó chơi cùng kinh khủng. Nhất là từng nghe nói cổ tinh cự hạt tư liệu tiên minh trụ sở huyền tu sĩ, tức thì bị hắn khí thế chấn nhiếp, không dám hô hấp. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Ầm ầm. Tràn ngập thiên địa mãng hoang mây mù yêu quái lộ lần nữa, phát ra tiếng oanh minh, toàn bộ thương khung chợt bị xé mở, lộ ra nối ngang đông tây mấy ngàn dặm vết nứt không gian. Khe hở bên trong, một cái to lớn như núi cao, toàn thân bao trùm ám kim sắc lông tơ thú chảo chậm rãi từ trong vết nước không gian nô ra. Nhìn thấy cái này chỉ thú chảo buông xuống, nguyên bản lâm vào trạng thái của bạo, uy thế kinh người cổ tình cự hạt cơ thể run lên, bản năng nằm trên mặt đất lấy đó thần phục. Cùng lúc đó, Vạn Trọng Sơn trên thành cũng là tĩnh mịch một mảnh. Tại này cổ khí thế phía dưới, vô luận là trúc cơ tu sĩ, vẫn là kim đan chân nhân, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút đi, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vạn Trọng Sơn phó trấn thủ Lỗ Nhậm hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, ngay cả trên bả vai hắn đồng tham thú cũng là gục đầu xuống, cơ thể run không ngừng. Mãng Hoang, yêu, tôn. Đối mặt cổ tinh cự hạt, bọn hắn có thể mượn nhờ lưỡng nghi đại trận thủ vững Vạn Trọng Sơn thành một khắc đồng hồ, chờ đợi đến tiên minh trợ giúp đến. Nhưng tại mãng hoang yêu tôn bực này kinh khủng tồn tại trước mặt, bọn hắn bất luận cái gì dễ dụa phản kháng cũng là nói đùa, đối phương chỉ cần một chảo liền có thể nhẹ nhõm phá hủy Vạn Trọng Sơn thành, gạt bỏ nơi đây tất cả tu sĩ. Chẳng lẽ Nam Nguyên Thâm 36 bộ ngự hoang quân chính là chết tại đây tôn mãng hoang yêu tôn dưới bớt? Giờ này khắc này, trong mắt Lỗ Nhậm chỉ có che khuất bầu trời yêu tôn thú chảo, trong lòng tràn đầy không hiểu. Hắn không rõ Thanh Câu yêu quốc vì cái gì dám can đảm không nhìn quy củ, mời được ngũ cảnh yêu tôn ra tay đối phó cấp thấp tu sĩ, liền không sợ tiên minh bởi vậy tức giận, cường giả ra hết, nhấc lên diệt quốc chi chiến. Trong phòng tu luyện, Thôi Động Tiên Nhãn Huyền Thông thấy cảnh này, Trần Bắc Vũ cũng là trái tim nhảy một cái. Rất quen thuộc thú chảo. Mặc dù ngoại hình màu sắc có chút khác biệt, thế nhưng chỉ sẽ rách mấy ngàn dặm không gian yêu tôn thú chảo khí thế đặc biệt, cùng Vạn Trọng Đất Phong bên trong trấn áp cổ lão tồn tại có chút tương tự. Chẳng lẽ đầu này ngũ cảnh yêu tôn là vì phá vỡ Vạn Trọng Đất Phong bên trong thượng cổ phong ấn mà đến? Muốn chạy trốn sao? Kim Đản vẻ mặt nghiêm túc nói, mặc dù Lâm Trận bỏ chạy có chút mất mặt, nhưng nó không nhìn thấy chiến thắng cái kia yêu tôn thú chảo hy vọng. Vâng. Thiết Đản không hỏi một tiếng, trực tiếp cắn Trần Bắc Vũ ống tay áo. Bây giờ còn cân nhắc gì đó, bất quá là một tòa thành trì mà thôi, không có cái gì so chủ nhân an nguy quan trọng hơn. Tuyết Lạc nuốt nước miếng một cái, trực tiếp thôi động thiên biến vạn hóa cùng ngũ khí hóa hư huyền thông tiến hành nghiệm hộ. Tại cái kia thú chảo trên thân, nó cảm nhận được Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu cấm địa mới có khả năng xuất hiện kinh khủng khí thế. Bây giờ không trốn cùng tìm chết không khác. Anh, không trốn sao? Chỉ Linh nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Lấy nó đối với chủ nhân hiểu rõ, tại yêu tôn thú chảo xé rách không gian mấy mắt, Bắc Vũ liền sẽ lập tức thôi động thập phương chi môn trốn chạy, mà không phải chờ tại tu luyện trong phòng chờ chết. Trừ phi Trần Bắc Vũ có không cần chạy trốn liền có thể sống xuống chắc chắn. Có lẽ tiên minh cường giả tại Vạn Trọng Sơn thành bố trí lượng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận có thể chống cự mãng hoang yêu tôn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chỉ là một môn lượng nghi đại trận, làm sao có thể ngăn được ngũ cảnh yêu tôn? Trần Bắc Vũ lườm Chỉ Linh một mắt, ý niệm nói: Sở dĩ không trốn, là bởi vì hắn lấy cựu tức phục khí thần thông nhìn thấy một tôn nút trong bóng tối, tồn tại cảm 10 phần thiên vận tử long khí vận. Thiên vận tử long cỡ nào hiếm thấy, nắm giữ loại này khí vận tồn tại hoặc là tiên minh tuyệt đỉnh tiên tiêu, hoặc là tiên minh hóa thần chân tôn trở lên cường giả. Vô luận là một loại khả năng nào, đều thuyết minh tiên minh cao tầng khả năng cao đã dự liệu được tình huống này xuất hiện, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trần Bắc Vũ bây giờ nếu là trước tiên bỏ thành chạy trốn, không thể nghi ngờ sẽ ở tiên minh trong mắt cao tầng đại đại mất điểm. Ngay cả như vậy, Trần Bắc Vũ cũng không muốn vì tại tiên minh cao tầng làm náo động mà mạo hiểm đối mặt mãng hoang yêu tôn, đó là vô mưu biểu hiện. Hắn ngược lại sớm ẩn ngưỡng hảo thập phương chi môn, chuẩn bị tại thấy tình thế không ổn thời điểm chạy trốn. Bởi vì những thứ này chỉ là suy đoán của hắn, cũng không nhất định chính là thực tế. Vâng. Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản bọn chúng giao lưu nhìn như chậm chạp, kỳ thực bất quá một cái chớp mắt. Che khuất bầu trời yêu tôn thú chảo chậm rãi ép xuống, rõ ràng chưa rơi xuống, bao trùm toàn bộ Vạn Trọng Sơn thành lưỡng nghi đại trận đã gần như sụp đổ. Trước Khâu trưởng tháng yêu tôn, người vượt biên giới. Theo nhất đạo âm thanh than nhẹ vang lên, Vạn Trọng Sơn trên thành phương hư không phóng ra một đóa hoa sen. Cái kia đóa hoa sen màu sắc thuần kim, sinh ra 12 đóa tiên thiên cánh hoa, chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyển, liền tại vô thanh vô tức ở giữa nâng yêu tôn thú chảo, không có chút nào khí thế tiết ra ngoài. Nhìn thấy 12 kim liên xuất hiện, Lỗ Nhậm chờ tiên minh tu sĩ đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, biết rõ là tiên minh trợ giúp tới. Phải biết, tiên minh khế ước 12 kim liên hóa thần chân tôn vốn là thưa thớt, lại thêm địa viên trung tầng tổng trấn tuần chỉ có 2 vị, người tới thân phận không cần nói cũng biết. Hơn phân nửa là xuất từ Ngọc Thanh Tiên Tông Diệu Pháp Tâm Liên Minh Tôn. Nơi đây không thích hợp đấu pháp, người ta chuyển sang nơi khác luật bàn. Tiếng nói rơi xuống, Già Thiên Thú chảo cùng 12 kim liên cùng nhau tiêu thất, lưu lại một đám run lẩy bẩy mãng hoang yêu thú cùng lưỡng nghi trận pháp cơ hồ ngừng vạn trọng sân thành. Mất đi mãng hoang yêu tôn trấn áp, tại mây mù yêu quái ăn mòn, cổ tinh cự hạt ngẩng đầu, hai con ngươi dần dần trở nên điên cuồng, ánh mắt nhìn về phía vạn trọng sân thành. Phát giác được cổ tinh cự hạt ánh mắt, Lỗ Nhậm sắc mặt cứng đờ. Vạn trọng đất phong không thể sai sót. Nhưng lưỡng nghi đại trận gần như sụp đổ, chân tuần sứ đại nhân lại một mực không hề lộ diện, bằng vào hắn cùng với 3 vị kim đan chân nhân, căn bản bất lực ngăn cản cổ tinh cự hạt tàn phá bừa bãi. Chẳng lẽ hắn muốn hạ lệnh bỏ thành, lui giữ vạn trọng đất phong? Tư. Cổ tinh cự hạt bộ đủ nhanh chóng đông đưa, hóa thành một vòng hạt mang phóng tới vạn trọng sơn trên thành tiên minh tu sĩ. Thời khắc mấu chốt, nhất đạo độn quang từ chấn thủ phủ cấp tốc lướt đi, nên tiếp cuốn theo mây mù yêu quái xung phong hạt mang, chính là tại tu luyện trong phòng quan sát song thế cục biến hóa Trần Bắc Vũ. Đối mặt mãng hoang yêu tôn hắn tự hiểu không địch lại, biết rõ ra tay cũng là không công chịu chết, nhưng đối đầu với một đầu cổ tinh cự hạt, Trần Bắc Vũ tấn thăng nguyên anh trùng kỳ sau ngược lại là có năm chắc trọng quyền xuất kích. Chương 459, nhập đội 1, chương 459, nhập đội 1, Trần Bắc Vũ không có thăm dò, vừa ra tay liền thôi động xâm la và tượng, nhất niệm tức thành trong nháy mắt bộc phát ra 10 cái vạn tượng huyền quang thứ. Ông phát giác được nguy cơ, cổ tinh cự hạt tuân theo bản năng, trước người hai cái ngao đủ chợt nhập chung lại, tạo thành một tầng màu nâu nhạt che chắn. Thiên nhãn mở. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ lập tức vận dụng tấn thăng nguyên anh trùng kỳ sau nắm giữ huyền thông. Chỉ một thoáng, toàn bộ thế giới chợt trở nên chậm. Trần Bắc Vũ hai con ngươi có thể rõ ràng nhìn thấy cổ tinh cự hạt tất cả động tác cùng trước người bình phong che chở yêu lực uy tích cùng điểm yếu. Hóa. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ nhúc nhích, 10 cái vạn tượng huyền quang thứ tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt xuyên thấu màu nâu nhạt che chắn, đánh út về phía cổ tinh cự hạt đầu người. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tại Trần Bắc Vũ thiên nhãn huyền thông chăm chú, cổ tinh cự hạt ngóc đầu lên, lộ ra tinh hồng như sắt hai con ngươi. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, thôi động chớp mắt huyền thông biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hắn thân ảnh Nazi nháy mắt, trước kia vị trí chỗ ở đại điệu đống nhiên nổ tung, một cây tráng kiện như tinh bọ cạp đâm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lướt đi, xé rách không gian, vạch ra một đầu hư không kẽ nứt. Thật quỷ dị độc tố. Trần Bắc Vũ lạnh cả tim, thân ảnh hướng phía sau nhanh lùi lại 10 trượng, đồng thời một tay kết ấn, một cái ước chừng lớn chừng bàn tay thanh sắc đạo ấn chậm rãi hiện lên, tạo thành một đóa thông thiên thanh liên, bảo vệ tự thân. Oanh, hôn nguyên thủy thanh ấn hình thành phòng ngự che chắn chỉ là kiên trì nửa hơi thời gian liền ầm vang sụp đổ. Kim Đản hơi biến sắc mặt, đống nhiên biết rõ Trần Bắc Vũ vì cái gì không để nó lấy tam tương không xấu huyền thông ngạnh kháng. Ngay cả hôn nguyên thủy thanh ấn đều khó mà ngăn cản cổ tinh cự hạt đuôi gai, nó tam tương không xấu cũng là ngăn cản không được, vô cùng có khả năng bị phá ra lân giáp phòng ngự, rót vào tinh sát kịch động. Cùng lúc đó, cổ tinh cự hạt kêu thảm một tiếng, khổng lồ thân thể như núi hướng phía sau lảo đảo 5 bước mới miễn cưỡng ngừng, không còn tiếp tục nhanh lùi lại. Cổ tinh bất diệt thần hồn bất tử sao? Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, ngạnh kháng 10 cái vạn tượng huyền quang thứ chỉ là phát ra kêu đau, chịu đến một điểm vết thương nhẹ. Nắm giữ khủng bố như thế phòng ngự, khó trách cổ tinh cự hạt bị địa viên tu sĩ ca tụng là đại địa đi lại tai nạn. Trấn tuần sứ đại nhân xin cẩn thận, cổ tinh cự hạt tốc độ cực nhanh, phòng ngự vô song, năng lực khôi phục trên mặt đất nguyên thâm tầng mãng hoang yêu vương bên trong càng là xếp hạng hàng đầu, duy nhất khuyết điểm là phía sau bụng phòng ngự tối cường, e ngại thủy pháp đuôi gai. Gặp Trấn Bắc Vũ cuối cùng hiện thân, phó trấn thủ Lỗ Nhậm trước tiên mở miệng nhắc nhở, chỉ sợ vị này Ngọc Thanh Tiên kiêu tâm cao khí ngạo, muốn chính diện công phá cổ tinh cự hạt phòng ngự. Ầm ầm. Tại cổ tinh cự hạt ngừng thân ảnh nháy mắt, Kim Đản thôi động Tam Tuyệt Chân Cương, ba cương hợp nhất, long chảo trọng trọng rơi xuống. Chỉ thấy kim quang lóe lên, cổ tinh cự hạt hai cây bộ túc trong nháy mắt đứt gãy, bị Kim Đản một chảo xé mở. A! Tuyết Lạc nhưng là thi triển ngũ khí trộm tiên thủ, treo lên cổ tinh cự hạt phần lưng tinh giáp chủ ý không có kinh thiên khí thế, cũng không có linh cơ phun trào, theo một cái ngũ hành cự thủ nhắm ngay cổ tinh cự hạt nắm chặt, trong tay Tuyết Lạc trong nháy mắt thêm ra một tảng lớn tinh giáp. Tư. Cổ tinh cự hạt kêu đau một tiếng, ánh mắt càng ngày càng cuồng bạo. Anh, cơ hội tốt. Mắt thấy Tuyết Lạc thành công hấp dẫn cự hạt chú ý, Chỉ Linh không chút do dự ngưng kết hư không chi lực, nô ra hồ trảo, nhắm ngay cổ tinh cự hạt sau phần bụng chính là một cái âm hiểm vô cùng đại liệt không trảo. Nhưng Chỉ Linh dù sao chỉ là tam cảnh yêu tướng, thi triển đại liệt không trảo tốc độ lại nhanh, cũng sắp bất quá mãng hoang yêu vương cảm giác. Đối mặt một trảo này, cổ tinh cự hạt thậm chí không có tránh né, chỉ là duỗi ra một cái ngao đủ phát sau mà đến trước, liền để Chỉ Linh sắc mặt đổi biến, vô ý thức thi triển đạp hư cầu trốn chạy trốn. Ngươi vẫn là ở một bên nhìn cho thật kỹ a. Trần Bắc Vũ kéo lại xuất hiện trên bờ vai Chỉ Linh. Lấy Chỉ Linh bây giờ đạo hạnh, tham gia tầng thứ này chém giết thực sự hơi sớm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thương nặng. Nghe vậy, Chỉ Linh chu mỏ một cái, nhưng không có tiếp tục ra tay. Đi qua vừa mới thăm dò, nó đã nhận rõ tam cảnh yêu tướng cùng tứ cảnh yêu vương ở giữa cách xa trên lệnh. Nếu như không phải có kim đạn, Tuyết Lạc bộ phát huyền thông hấp dẫn cổ tình cự hạt lực chú ý, lại có thiết đạn phụ trách kiềm chế, nó coi như thôi động đạp hư cầu độn cũng tránh không khỏi cổ tình cự hạt tiện tay nhất kích. Nó bây giờ cùng ra tay biến thành đồng đội vương hữu, không bằng chờ tại bên cạnh Bắc Vũ quan chiến. Không hổ là Ngọc Thanh thủ tịch. Gặp Trần Bắc Vũ chém giết không bao lâu liền chiếm thượng phòng, điều động đồng tham thú nhất cử trọng thương cổ tinh cự hạt giáp lưng cùng bộ túc, trong lòng Lỗ Nhậm Nhất an. Nhưng một giây sau biến cố đột nhiên phát sinh. Cổ tinh cự hạt đột nhiên đứng dậy, sau lưng tinh giáp hơi hơi phát sáng, dưới chân đại địa nổi lên một hồi xa gió, băng liệt bộ túc cùng nát giáp không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả khí thế cũng tăng vọt một đoạn, để cho vạn trọng sơn trên thành tiên minh tu sĩ đều là như lâm đại địch. Quả nhiên khó đối phó. Trần Bắc Vũ sắc mặt không thay đổi, đã sớm thông qua thiên nhãn dự đoán được cổ tinh cự hạt động tác kế tiếp. Có thể sớm biết được lại có thể thế nào, đây chính là mãng hoang yêu vương khó chơi chỗ. Trừ phi hắn có thể nhất kích chấn sát cổ tinh cự hạt, bằng không vô luận làm thương nặng đối phương mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Tư. Cổ tinh cự hạt phát ra sắc bén tiếng giống, không còn liều lĩnh, ngược lại bộ túc rung động, trước người hai cái cực lớn ngao đủ đập đầm ầm tại mặt đất. Bành bành bành. Lấy cổ tinh cự hạt vị trí chỗ ở làm trung tâm, một vòng mắt trần có thể thấy hạt tinh sắc gợn sóng điên cuồng lan tràn. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Vạn trọng sơn ngoài thành đại địa cùng nham thạch cấp tốc mất đi tất cả khí thế, hóa thành từng viên lấp lóe quỷ dị quang huy huyền tinh sát thổ. Chỉ có tràn ngập thiên địa mãng hoang mây mù yêu quái không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ tồn tại ở yêu vương chân vực bên trong. Đây là thiên phong cự sát chân vực, có chút ý tứ. Trần Bắc Vũ không có tránh lui, bộc phát nguyên thủy chân khí tiến hành chống lại. Nguyên nhân không gì khác, phía sau của hắn chính là vạn trọng sơn thành, nếu là trực tiếp tối lui, tránh né mũi nhọn, tòa này trọng thành không có lưỡng nghi đại trận chống cự, vô cùng có khả năng bị yêu vương chân vực trong nháy mắt phá hủy, nội thành tiên minh tu sĩ cũng sẽ chết thảm trọng. Thế tư. Vì đề cao chân vực uy năng, cổ tinh cự hạt bản năng thu nhỏ huyền thông phạm vi, để cho vô số quần quần kim sắc sát xương mù trong nháy mắt bao phủ Trần Bắc Vũ. Hiu 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 hiu. Cùng lúc đó, chân vực bên trong huyền tinh sát thổ nhau nhau sống lại, hóa thành nước vạn vạn cái lớn nhỏ không đều tinh đâm hướng về Trần Bắc Vũ vị trí chỗ ở cùng nhau bắn nhanh. Những thứ này tinh đâm vào đến chân vực cự sát gia trì, không chỉ có nhanh như lôi đỉnh, hơn nữa ẩn chứa ăn mòn pháp lực, nặng hơn sơn nhạc kinh khủng trọng lực. Tại chân vực áp chế xuống, bình thường nguyên anh trung kỳ chân quân đừng nói thi triển đột pháp, nghĩ tại trong cự sát chân vực di động đều vạn phần khó khăn. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, thiên nhãn huyền thông dù cho có thể nhìn thấy sắp phát sinh hết thảy, cũng không có đầy đủ sức mạnh đi thay đổi, khó trách trước đây Tiêu Vũ biết thua trong tay của ta bên trong. Trần Bắc Vũ nhẹ giọng nở nụ cười, thần sắc bình tĩnh đạm nhiên. Tư. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Trần Bắc Vũ đạm nhiên ánh mắt, dù là cổ tinh cự hạt lâm vào trạng thái của bạo, cơ thể cũng là cứng đờ. Đó là yêu vương bản năng cảnh cáo, cũng là bất luận cái gì sinh mệnh đối với tử vong tự nhiên e ngại. Giờ khắc này, Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh đều là lòng sinh cảm ứng, thể nội pháp lực cầm bàn một phát, cùng nhau nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Chỉ thấy Trần Bắc Vũ hai con ngươi hơi khép, lâm vào không linh trạng thái, sau lưng mơ hồ hiện lên thân ảnh đồ sộ, sau gót có một vòng nguyên thủy bảo luân, tại luân chuyển ở giữa phân chia âm dương. Cũng được, đối phó một đầu mãng hoang yêu vương, không cần gọi ra hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tương. Trần Bắc Vũ chậm rãi xuề bàn tay ra, đem kim đạn pháp lực của bọn nó hội tụ tại bản thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, dị tượng đột nhiên phát sinh, thiên địa linh cơ bắt đầu run rẩy. Phát giác được thần hồn chỗ sâu hiện lên đáng sợ nguy cơ, cổ tinh cự hạt ngửa đầu nhìn trời, trong mắt cuồng bạo đều tan đi, thay vào đó là vẻ hoảng sợ cùng e ngại. Không gian vị vân bí, ngũ hành làm đạo ý đi, chân long nhiêu cánh tay đi, nhật rượu trong lòng bàn tay treo. Chương 459, nhập đội 2, chương 459, nhập đội 2, một tôn khó mà dùng ngôn ngữ hình dung vĩ nạn pháp tương chậm rãi chiếu vào cổ tinh cự hạt tâm thần, để nó thân thể run rẩy kịch liệt, không thể động đậy. Tư. Khôi phục tỉnh táo cổ tinh cự hạt kinh hô một tiếng, quay người liền nghị trốn vào địa bên tầng sâu chạy trốn. Đối phó ngươi, năm ngón tay hẳn đủ. Trần Bắc Vũ chậm rãi nâng tay phải lên, sau lưng thương khung linh cơ điên của ngưng kết, tạo thành một cái che khuất bầu trời. Xuyên qua cổ kim nguyên thủy cự trưởng, tại cái này chỉ pháp tương cự trưởng phía dưới, cổ tinh cự hạt khổng lồ thân thể như núi lộ ra phá lệ xa vời. Trần Bắc Vũ con ngón tay đè xuống, nguyên thủy cự trưởng cũng theo đó nhô ra một ngón tay hướng phía dưới chậm rãi nhấn một cái. Giáp băng, pháp tương một ngón tay đè xuống, tàn phá bừa bãi thiên địa thiên phong cự sắt chân bực cẩm vang sụp đổ. Ước vạn vạn cái lớn nhỏ không đều tinh đâm tự động tan rã, hóa thành đầy trời cho bụi rì rào rơi xuống. Trần Bắc Vũ chỉ thử hai điểm ra, nguyên thủy cự trưởng cũng theo đó duỗi ra hai cây cự chỉ tụ lại, nhắm ngay cổ tinh cự hạt xa xa một điểm. Cổ Tinh Cự Hạt sợ hãi cúi đầu, thân thể co rúm ở cùng một chỗ, lộ ra phần lưng đá lởm chởm tinh đâm, thi triển Cổ Tinh Bất Diệt Huyền Thông, tính toán lấy tự thân phòng ngự ngăn kháng. Ầm ầm. Pháp tương hai ngón tay điểm ra, Cổ Tinh Cự Hạt có thể xưng vô giải tinh giáp tựa như gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt nổ tung, lộ ra vô số rậm rạp chẳng chịt khe hở. Trần Bắc Vũ ba ngón hướng phía dưới nghiền một cái, Nguyên Thủy Cự Trưởng ba cây cự chỉ cũng theo đó rơi xuống. Veng, veng, veng. Cổ Tinh Cự Hạt ngóc đầu lên, muốn phun ra thể nội nội đan, dẫn bạo mấy ngàn năm đạo hạnh, làm ra sau cùng dễ rủa chạy trốn. Nhưng nó không cách nào làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nguyên Thủy Pháp Tương ba ngón rơi xuống, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân tại không thể chịu đựng pháp tương vĩ lực phía dưới sụp đổ tan cảnh. Cuối cùng, trên mặt đất lưu lại một cái vô cùng to lớn chỉ ấn cái hố. Cái hố dưới đáy, một vũng máu và thịt bùn nhão cùng một cái yêu vương nội đan run nhẹ nhẹ, tính toán tích huyết chủ sinh, nghịch chuyển sinh tử. Nhưng tại Nguyên Thủy Pháp Tương khí cơ tuyệt đối áp chế xuống, Cổ Tinh Cự Hạt còn sót lại nội đan cùng rất nhiều tinh huyết trùng quy là không nổi lên được sóng gió. Hắn không chỉ có nhục thân không cách nào khôi phục như lúc ban đầu, liền tái tạo ra hoạch tâm tinh đâm giáp mang theo nội đan trốn chạy đều không làm được. "La ta đánh giá cao ngươi, đừng nói năm ngón tay, ngươi liền Nguyên Thủy Pháp Tương ba ngón đều gánh không được." Trần Bắc Vũ buông tay xuống, thầm nghĩ trong lòng. Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh bốn cái tiểu gia hỏa nhưng là hơi hơi thở dốc, nhịn không được lườm Trần Bắc Vũ một mắt. Chỉ là Nguyên Thủy Pháp Tương ba ngón liền cơ hồ tiêu hao hết trong cơ thể của bọn chúng tiếp cận một nửa pháp lực. Nếu như Trần Bắc Vũ thật sự tế ra chỉ thứ 5, bọn chúng đoán chừng cũng muốn hao hết pháp lực, nằm xuống nghỉ ngơi. Mà trên thành tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Lỗ Nhậm nhưng là nuốt nước miếng một cái, đáy mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh. Cổ Tinh Cự Hạt trên mặt đất uyên thâm tầm sông ra uy danh cũng không phải giả. Bực này Mãng Hoang Yêu Vương dù cho tân tấn tứ cảnh, cũng không phải bình thường Nguyên Anh chân quân có thể đối mặt, ngay cả Nguyên Anh trung kỳ chân quân cũng muốn nhượng bộ lui binh, cực kỳ đau đầu. Nhưng mà, như thế đại danh đỉnh đỉnh Cổ Tinh Cự Hạt vậy mà tại Trần Chấn tuần thủ hạ sống không qua năm chiêu. Nắm giữ bực này thiên kiêu thủ tịch, cũng khó trách Ngọc Thanh Tiên Tông thế hệ tuổi trẻ gần nhất dám hướng Ngũ Đại Động Thiên thủ tịch khiêu chiến, cho rằng Ngọc Thanh thủ tịch không thua tại Động Thiên thủ tịch. Oanh! Tiện tay bung lên, nghiền sát không biết sống chết cốt lang bầy rồng, Trần Bắc Vũ thân ảnh lóe lên, xuất hiện đang hố đáy độc bộ. Mãng Hoang Yêu Vương rất khó giết chết. Đừng nhìn Cổ Tinh Cự Hạt bây giờ đã trở thành một bãi bùn nhão, nhưng hắn nếu là bỏ mặc, theo thời gian trôi qua, Nguyên Thủy Pháp Tương khí thế tiêu tan, những thứ này tinh huyết tùy huyết lúc nào cũng có thể huyết nục hóa sinh, đem Cổ Tinh Cự Hạt phục sinh. Bởi vậy Trần Bắc Vũ thần thức đã qua, không có bỏ sót cái hố bên trong tinh huyết tùy huyết, đem hắn toàn bộ thu thập đầy đủ, liền nhiễm phải vết máu nham thạch đất cắt cũng không có buông tha. Cự Hạt Vương đan có giá trị không nhỏ, cũng có thể dùng để đổi thành Trung Hoàng Mã Não. Phát giác được Kim Đản trong mắt thèm ý, Trần Bắc Vũ ý niệm nhắc nhở. Việc quan hệ Trần Bắc Vũ lấy sau hai nguyên chứng đạo tài nguyên, Kim Đản cũng hiểu biết nằm nhẹ, ánh mắt rời về phía Cự Hạt tùy huyết. Lần này Trần Bắc Vũ không có ngăn cản. Đầu này Cổ Tinh Cự Hạt đạo hạnh ít nhất tại tứ thiên năm trở lên, cảnh giới tương đương với Tiên Minh Nguyên Anh hậu kỳ chân quân. Kim Đản nắm giữ Tam Tương Lò Luyện Huyền Thông, thôn vệ Cự Hạt tùy huyết năng đủ tăng thêm không thiếu đạo hạnh. Giờ này khắc này, mây mù yêu quái vẫn như cũ tràn ngập thiên địa, nhưng theo Mãng Hoang Yêu Vương vẫn lạc, tình hình chiến đấu hòa dịu, Vạn Trọng Sơn thành không khí khẩn trương tùy theo biến đổi. Gặp qua Trần Chấn Tuần, Lỗ Nhậm mấy người Kim Đan chân nhân không dám kinh thường, đội vàng ra khỏi thành thi lễ, bái kiến thượng quan. Theo lý mà nói, Trần Chấn Tuần chỉ là trên mặt đất uyên ngắn ngủi lịch luyện đã đến giờ tự nhiên sẽ rời đi, bọn hắn chỉ cần bảo trì trên mặt nổi tôn trọng liền có thể, không cần quá mức hèn mọn. Nhưng Trần Chấn Tuần hôm nay bày ra thực lực cùng tiềm lực quá mức kinh khủng, để cho trong lòng bọn họ nhịn không được dâng lên leo lên tâm lý đầu hàng. Chiến hậu xử lý liền giao cho các ngươi. Chỉ còn lại một chút cốt lang long, Trần Bắc Vũ không có cùng Vạn Trọng Sơn thành tu sĩ cấp chiến công ý nghĩ, thân ảnh lóe lên, cấp tốc trở lại trấn thủ phủ bên trong. Hóa thần ở giữa đấu pháp chưa kết thúc, một khi ngoại ý muốn nổi lên, tôn kia thần bí yêu tôn lại lần nữa đánh tới, hắn có trấn thủ phủ tiến hành nghiệm hộ, cũng tốt tùy thời chạy trốn. Đương nhiên, Trần Bắc Vũ cũng hiểu biết, xuất hiện loại tình huống này xác suất cực kỳ bé nhỏ. Dù sao Thanh Khâu yêu quốc nếu là thật có mạnh mẽ như vậy, cũng sẽ không kẹt ở địa viên tầng sâu, không thấy ánh mặt trời. Một bên khác, địa viên trung tầng nam bộ biên giới, một chỗ mạng hoang mê mù yêu quái đầu gió, hai bóng người như ẩn như hiện. Nếu là có Vạn Trọng Sơn thành tu sĩ ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Địa cấp mê mù yêu quái có thể ăn mòn Nguyên Anh chân quân pháp lực, cho dù là Tiên Minh chân quân cũng sẽ không một mực chờ tại mê mù yêu quái bên trong. Nhưng nếu như có Tiên Minh cường giả ở đây, một mắt liền có thể nhìn ra cái này hai bóng người không phải là người. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, đầu kia Cổ Tinh Cự Hạt thế mà chết, Vạn Trọng Sơn thành tân nhiệm trấn thủ có mạnh như vậy sao? Một vị váy đỏ như lửa, chân trần đạp đất diễm lệ nữ tử kinh ngạc nói: "Nếu như không mạnh, trong tộc trưởng lão cũng sẽ không để chúng ta tìm cơ hội cùng tân nhiệm trấn thủ đáp lên quan hệ, đáng tiếc đầu kia Cổ Tinh Cự Hạt thật sự là vô năng, có mây mù yêu quái cường hóa, lại ngay cả trọng thương Trần Bắc Vũ đều làm không được." Một vị khác nam tu im lặng lắc đầu. Hắn mặt mũi trẻ tuổi, mặc áo gấm, sau lưng bốn cái đuôi cáo hơi rung nhẹ, cho thấy trong lòng không bình tĩnh. Gỗ mục khó khăn điêu, vậy trầm kha khó lành. Diễm lệ nữ tử thở dài một hơi, nếu không phải đám kia chết đầu góc ra hỏa đầu sát, nhất định phải cùng Tiên Minh liều chết, người ta cũng không đến nỗi xuất hiện tại cái này, nhất thiết phải cho Tiên Minh giao một cái nhập đội. Chương 460, cổ thú đại đan, 1, chương 460, cổ thú đại đan, 1, nói cẩn thận, gì đó nhập đội, thanh triều, chúng ta đây là vì Thanh Khâu cùng Tiên Minh ở giữa chung sống hòa bình mà làm ra công hiến. Cẩm Ý tu sĩ lông mày nhẹ trao lại, bất mãn nói. Thanh đứng lộ ra, đừng cứ mãi kể một ít đường đường chính chính, gạt ta có thể, ngươi đừng đem chính mình cũng lừa gạt. Thanh Chiêu nhếch miệng, ngữ khí lười biếng.
Ngươi biết cái gì?
Thanh Ứng lộ ra nhìn hằm hằm Thanh Chiêu một mắt, giống như ngươi bực này không biết lễ nghi, không cách nào vứt bỏ bản tính, cử chỉ thô tục không chịu nổi yêu tộc có thể nào cảm ngộ tiên đạo. Dứt lời, dường như cảm thấy lời này có chút không ổn, hắn lắc đầu, chủ động lui về sau một bước, tính toán, ngươi ta cũng là chủ hòa phái một thành viên, nhiều lời vô ích, chờ ngươi về sau có cơ hội tham quan tiên minh tiên thành, ngươi liền sẽ rõ ràng biết được nhân tộc tu sĩ nói chuyện phương thức trọng yếu bực nào, toàn bộ Thanh Khâu yêu quốc rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé. Hết ngồi đáy giếng, khó khăn dòm thiên địa chi lớn. Thanh Ứng lộ ra cũng không hiểu, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, nhị trưởng lão làm sao lại phái ra thô bị không chịu nổi Thanh Chiêu cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành. Thanh Chiêu lườm Thanh Ứng lộ ra một mắt, ánh mắt ý vị sâu xa. Thanh Khâu yêu quốc đại thể có thể chia làm tam đại phe phái, một là cường ngạnh phái, hai là chủ hòa phái, ba là quan bảo phái. Tên như ý nghĩa, cường ngạnh phái thái độ cường ngạnh, cho rằng yêu tộc mới là thiên nguyên tinh chủ nhân, kiên quyết bảo vệ Thanh Khâu yêu quốc huyết mạch truyền thống, dù là đối mặt tiên minh thế lực từng bước ép sát, vẫn như cũng cực kỳ ngoan cố. Nếu như có thể, Thanh Chiêu cũng nghĩ trở thành cường ngạnh phái một thành viên, khôi phục Thanh Khâu yêu quốc vinh quang. Làm gì thế giới này lấy thực lực vi tôn, mà không phải là huyết thống. Yêu tộc thời đại đã qua, cùng tiên minh so sánh, Thanh Khâu yêu quốc nhìn như thế lực cường hành, kỳ thực không đầy đủ không chịu nổi. Không chút nào khoa trương mà nói, tại trước mặt tiên minh một mực kiên trì thái độ cứng rắn, chỉ có thể đem Thanh Khâu yêu quốc cùng rất nhiều tộc nhân mang hướng hủy diệt Trung Quốc. Thanh Khâu yêu quốc bên trong có không ít thông minh yêu có thể nhìn ra điều này, thế là chủ hòa phái thế lực tùy theo xuất hiện. Chủ hòa phái cho rằng từ bỏ Thanh Khâu yêu tộc bộ phận truyền thống cùng độc lập tính chất, cùng tiên minh chiều sâu hợp tác, thậm chí là quy thuận tiên minh, cũng có thể đổi lấy đến thời đại mới chủng tộc kéo dài cùng lợi ích bảo đảm. Dù sao vô luận là thượng cổ thời kỳ vẫn là bây giờ, đều là cường giả nắm giữ hết thảy, kẻ yếu chỉ có thể dựa vào cường giả mà tồn. Cũng chính bởi vì vậy, Thanh Chiêu rõ ràng mộng tưởng cùng thực tế chênh lệch, không có gia nhập nhất là vừa ý cường ngạnh phái, lựa chọn chủ hòa phái. Đến nỗi quan vọng phái thế lực, không đề cập tới cũng được. Cái này phe phái yêu tộc không dễ dàng đảo hướng bất kỳ bên nào, để bảo đảm toàn bộ Thanh Khâu yêu tộc thực lực cùng sinh tồn làm trọng, tại cường ngạnh phái cùng chủ hòa phái ở giữa vừa đi vừa về lắc lư, treo giá. Cái nào một bộ thế lực chiếm thượng phong, bọn chúng liền sẽ đảo hướng một phái khác, phòng ngừa Thanh Khâu yêu tộc thế lực mất cân bằng. Thanh Ứng lộ ra vốn là một phần của quan vọng phái Nguyên Anh yêu tộc, nhưng đi theo nhị trưởng lão đi tới Tiên Minh tham quan qua một lần sau, liền quả quyết thay đổi lập trường, trở thành chủ hòa phái một thành viên. Tối lệnh Thanh Chiêu cảm thấy buồn cười là, Thanh Ứng lộ ra sau khi trở về xem thường Thanh Khâu yêu quốc hết thảy, cho rằng Tiên Minh mới là yêu tộc cầu tiên vấn đạo tốt nhất chỗ. Nôn hành cử chỉ dần dần hướng nhân tộc tu sĩ dựa vào cùng, ngày bình thường không uống nước suối uống trà mỗi tháng còn muốn điểm một cây đàn hương tinh tâm. Ta không phủ nhận tiên minh cường đại, nhưng vô luận ngươi như thế nào học người, ngươi từ đầu đến cuối cũng là yêu, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Thanh Chiêu lạnh rên một tiếng, phản bác. Nghe vậy, Thanh Ứng nổi bật thần lạnh lẽo, không có tiếp tục mở miệng. Nhiệm vụ là trọng. Hắn coi như lại không vui Thanh Chiêu, cũng không thể tại cái này quan trọng thời khắc làm ra sai lầm. Đập, đập, đập. Đúng lúc này, tiếng bước chân rõ ràng vang lên. Thanh Ứng lộ ra cùng Thanh Chiêu thần sắc cứng lại, cùng nhau nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy một người mặc trắng thuần đã bảo, tóc dài lấy một châm tùy ý buộc lên, khuôn mặt thấy không rõ nhân tộc tu sĩ chậm rãi đi tới. Bọn hắn sở dĩ thấy không rõ khuôn mặt, cũng không phải là có mãng hoang mây mù yêu quái che chắn, mà là ánh mắt tập trung, nhìn thấy bề ngoài nháy mắt, thoáng qua liền sẽ mơ hồ giảm đi, liền một điểm ký ức cũng không cách nào lưu lại. Dùng một câu lời đơn giản khái quát, đó chính là thấp chiều không gian sinh mệnh không cẩn thận nhìn trộm đến cao duy độ tồn tại, vì cam đoan tự thân an nguy, thần hồn bản năng quên bực này tồn tại hết thảy. Bái kiến Minh Tôn. Thanh Ứng lộ ra cùng Thanh Chiêu không dám kinh thường, cung kính thi lễ. Diệu Pháp Tâm Liên Minh Tôn mí mắt không dơ lên, "Tiểu Hồ Ly, năm nay Thanh Khâu dược liệu chuẩn bị như thế nào, phân ngạch phải chăng đủ?" Đường đường tứ cảnh yêu vương được xưng là Tiểu Hồ Ly, Thanh Ứng lộ ra cùng Thanh Chiêu cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Nhất là cái trước, Hầu Kết Nhấp Đô cung kính nói, "Hồi bẩm Minh Tôn, dược liệu tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, luyện chế một lò đại đan không thành vấn đề." "Ân, không tệ." Tay chân coi như nhanh nhẹn. Tâm Liên Minh Tôn vừa mới nói xong, Thanh Ứng lộ ra cùng Thanh Chiêu căng thẳng lưng hơi hơi bừng lòng. "Đúng, bản tôn cái kia bất thành khí sư điệt vừa lúc ở Vạn Trọng Sơn thành đảm nhiệm trấn thủ, các ngươi bên kia nếu là thuận tiện, có thể thuận tay lưu ý vài đầu dược liệu thượng hạng đưa đi, tính tình liệt chút cũng không sao, vừa vặn cho hắn luyện tay một chút, giãn gân cốt, tăng trưởng chút đấu pháp kinh nghiệm." Nghe nói như thế, Thanh Ứng lộ ra, Thanh Chiêu hai yêu đều là hơi sững sờ. Năm nay dược liệu sớm đã quyết định, bọn hắn từ nơi nào lại khu trục một chút mãng hoang yêu vương đi tới Vạn Trọng Sơn thành? Như thế nào, có vấn đề sao? Tâm Liên Minh Tôn lướt qua, hai yêu phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. "Không có vấn đề, tiểu yêu tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng." Thanh Ứng lộ ra vội vàng đáp. "Ân." Tâm Liên Minh Tôn khẽ gật đầu, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. "Hô." Thanh Ứng lộ ra cùng Thanh Chiêu liếc nhau, đồng thời phun ra một ngụm trọc khí. Ở trong mắt một chút Thanh Khâu yêu tộc, ba đại yêu quốc sở dĩ có thể kéo dài đến nay, dựa vào là yêu tộc yêu thánh che chở. Yêu tộc yêu thánh có thể tại thời khắc mấu chốt dẫn bạo Thiên Nguyên Tinh địa hạch, lấy yêu tộc diệt tộc làm đại giá để cho Thiên Nguyên Tinh linh cơ đạo vận sụp đổ, khiến Tiên Minh tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà bọn hắn miễn cưỡng xem như Thanh Khâu yêu quốc bên trong cao tầng, biết được bình thường Thanh Khâu yêu tộc không biết được bí mật. Tiên Minh mặc dù kiêng kỵ ba đại yêu quốc liều mạng thủ đoạn, nhưng cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Nói trắng ra là, địa bên suối động chính là Tiên Minh tận lực lưu lại huyết nhục đan lô. Ba đại yêu quốc vì sinh tồn, chỉ có thể phối hợp Tiên Minh chém giết, luyện chế ra đối với hóa thần chân tôn thậm chí là luyện hư đạo tôn cấp độ kia tồn tại đều hữu hiệu quả đại đan. Bởi vậy, Chớ nhìn bọn họ tại Thanh Khâu yêu quốc rất có địa vị, một khi chọc giận Tâm Liên Minh Tôn, đến chế luyện đan đại sự, chết cũng là chết vô ích. Tìm kiếm mạng hoang cổ thú sự tình không thể sai sót, liền giao cho ngươi. Thanh ứng lộ ra nói. Có thể. Thanh Chiêu cũng hiểu biết Minh Tôn pháp chỉ tầm quan trọng, thân ảnh biến mất trên mặt đất bên trung tầng. Cùng lúc đó, Tâm Liên Minh Tôn chân đạp hư không, không nhìn mãng hoang mây mù yêu quái, nhìn ra xa Thanh Khâu yêu quốc chỗ phương hướng, tự lẩm bẩm: Thanh Khâu yêu quốc lão ngoan cố nhóm tặc tâm bất tử, đáng tiếc không thể tìm được cơ hội thật tốt gõ một phen. Tiên Minh trụ sở bên tu sĩ, tỷ như Bắc Uyên Trấn tuần sứ Tô Chí Nghĩa cùng cầu một núi, còn có hắn dưới trướng trấn thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thanh Khâu yêu quốc cường ngạnh phái có chỗ giao dịch. Hắn thân là địa viên tổng trấn tuần, vốn muốn mượn cơ hội phát huy, trở nên gây gắt Tiên Minh cùng ba đại yêu quốc ở giữa mâu thuẫn, từ đó lập xuống diệt quốc chiến công, hối đoái có trợ luyện hư lục giai nói thuốc. Làm gì một chút Tiên Minh cao tầng không đồng ý, biểu thị Thanh Khâu yêu quốc chủ hòa phái thái độ thành khẩn, đưa ra năm mai đại thọ đàn tạ lỗi. Chương 460, cổ thú đại đan 2, chương 460, cổ thú đại đan 2, nếu như nói một hạt mãng thọ đan có thể vì Tiên Minh hóa thần chân tôn duyên thọ 200 năm, lớn như vậy thọ đan càng là khó lượng, phục dụng một hạt có thể làm cho luyện hư đạo tôn duyên thọ 50 năm, để cho hóa thần chân tôn duyên thọ ngàn năm. Xét đến cùng, Tâm Liên Minh Tôn trong lòng cũng rõ ràng, đối với tiên môn cao tầng tới nói, địa bên suối động không gọi được là gì đó động thiên phúc địa, diệt vong ba đại yêu quốc chỉ có thể có đến trên danh nghĩa thống nhất, kém xa giữ lại ba đại yêu quốc điều động mãng hoang cổ thú, lấy toàn bộ địa bên suối động vì đan lô luyện đan càng thêm có lợi, lợi ích càng lớn. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tâm Liên Minh Tôn âm thầm lắc đầu. Hắn không phản đối Tiên Minh lấy địa nguyên suối động vì luyện đan đại lô chiến lược, nhưng phản đối Tiên Minh cao tầng đối với địa nguyên yêu tộc khinh thị. Dù nói thế nào, địa nguyên yêu tộc cũng là thượng cổ thời kỳ thống trị thiên nguyên tinh bá chủ, mà khi đó nhân tộc chỉ là phụ thuộc vào yêu tộc chủng tộc nhỏ yếu một trong, không vào 3.000 chủng tộc liệt kê. Nhưng nhân tộc tu sĩ tất nhiên có thể từ nhỏ bé trong cuộc thời lật tung thượng cổ yêu tộc, trở thành thiên nguyên tinh bá chủ. Sau này địa nguyên yêu tộc chưa hẳn nếu không thể làm được điều này. Nhất là Tiên Minh Thế Nghi Điện tuần tra bộ mới nhất phát hiện thế giới không phải tầm thường, có thể là một phương đại thiên thế giới. Cũng may Tiên Minh cao tầng cũng không phải đều là thiện cận người, dù là Thanh Khâu yêu quốc đưa lên trọng lễ, vẫn như cũng để cho Thanh Khâu chủ hòa phái thế lực ra tay chấn sát Tiên Minh trụ sở uyên, cùng yêu quốc cường ngạnh phái qua lại tham ô tu sĩ. Cái này vừa làm pháp không chỉ có thể trở nên gây gắt Thanh Khâu yêu quốc cường ngạnh phái cùng chủ hòa phái ở giữa mâu thuẫn, tăng lên yêu quốc nội bộ phân liệt, còn có thể đem ôn hòa phái một mực cột vào Tiên Minh trên xa, để cho Tiên Minh bên trong dám cùng yêu quốc cường ngạnh phái giao dịch động thiên thế lực biết rõ Tiên Minh cao tầng danh giới cuối cùng. Một bên khác, Vạn Trọng Đất Phong. Trần Bắc Vũ lấy ra cổ tinh cự hạt tinh huyết, mắt lộ kinh ngạc. Kim Đản nói không sai, chẳng biết tại sao, chết trong tay hắn ở dưới yêu vương thi hài chất lượng không cao, tựa như bên trong bọ cạp vương huyết mạch tinh tụ tập đã sớm bị đồ vật gì hấp thu đi một bộ phận, hơn nữa bây giờ còn tại kéo dài trôi qua ở trong, không bằng trực tiếp đút cho Kim Đản. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Là cổ tinh cự hạt thừa dịp hắn không chú ý chạy thoát, dẫn đến tinh huyết tụ thịt tinh tụ tập tiêu tan hơn phân nửa, vẫn là địa nguyên suối động phương tiên địa này khác thường, có thể trực tiếp hấp thu vẫn lạc chi vật sinh mệnh tinh hoa. Hay là Vạn Trọng Sơn thành phong ấn tồn tại nắm giữ ý thức, có thể lấy một loại nào đó phương thức xúc tích lực lượng. Không có cỏ cây tỷ lệ đến ra đáp án, Trần Bắc Vũ đi đến Vạn Trọng Đất Phong giếng cổ, yên lặng quan sát. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Vạn Trọng Sơn thành lưỡng nghi đại trận xảy ra vấn đề, cần cao giai trận sư tiến hành giữ gìn, hắn vẫn không có rời đi trấn thủ phủ, đi tới Nam Hoàng, để tránh có mãng hoang yêu vương bỗng nhiên xuất hiện, dẫn đến toàn bộ Vạn Trọng Sơn thành luân hãm. Thời gian lưu chuyển, thời gian nửa năm nháy mắt thoáng qua. Trấn tuần sứ, địa cấp mây mù yêu quái lại tới, lần này mây mù yêu quái quy mô rõ ràng có chút không đúng. Lỗ Nhậm Bất An nói, dù là hắn không có sử dụng thần thức, cũng có thể cảm nhận được trong mây mù yêu quái tràn ngập từng đạo uy áp kinh khủng, đó là Kim Đan chân nhân tuyệt đối không cách nào chống lại tồn tại. Cũng may Tiên Minh sai phái trợ giúp đã đến Vạn Trọng Sơn thành, lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận sớm đã giữ gìn hoàn thành. Lỗ Nhậm mở trước mồm, Trần Bắc Vũ đã thôi động tiên nhãn huyền thông, khám đến trong mênh mông mây mù yêu quái từng đạo hung manh khí thế nơi phát ra. Bốn mùa luân chuyển, triều tịch dao động, địa nguyên tràn ngập mãng hoang mây mù yêu quái tồn tại chu kỳ tính chất hưng thịnh kỳ cùng suy kiệt kỳ. Chịu ảnh hưởng của địa nguyên tầng sâu bộ phát thiên cấp xương mù hai, Vạn Trọng Sơn thành xuất hiện địa cấp mây mù yêu quái chỉ là kéo dài hơn tháng liền tan đi. Bây giờ địa cấp mây mù yêu quái lại lần nữa xuất hiện, quy mô càng lớn, lời thuyết minh địa nguyên tầng sâu hiện lên thiên cấp xương mù hai đã đạt đến hương thịnh kỳ, sắp thối lui, Trần Bắc Vũ lần này lịch luyện nhiệm vụ cũng sắp thuận lợi hoàn thành. Liệt địa mãng tê sáu cánh mãng ưng mãng sừng độc chăn nhìn thấy thực nham đồn đàn thú sau lưng một tôn lại một tôn uy thế kinh người mãng hoang yêu vương, dù là có lưỡng nghi đại trận cách tuyệt đại bộ phận uy áp, một chút tiên minh trúc cơ tu sĩ cũng là tim đập, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Lỗ Nhậm không có ngoài ý muốn. Không phải mỗi cái trúc cơ tu sĩ đều có thể đối mặt mãng hoang yêu vương mà mặt không đổi sắc, nhất là nhóm này trợ giúp Vạn Trọng Sơn thành tu sĩ khuôn mặt trẻ tuổi, rõ ràng không có trải qua bao nhiêu huyết chiến. Khởi động lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, hộ thành đại trận uy năng hoàn toàn khởi động, từng cái khó mà hô hấp trúc cơ tu sĩ lập tức áp lực giảm nhiều, khôi phục bình thường hành động. Chỉ có ba tôn mãng hoang yêu vương, làm sao chia? Kim Đản lộ ra nhau nhau muốn thử ánh mắt. Trong khoảng thời gian này một mực tu hành, cứ ít độc thủ, nó đều nhanh nhàm chán chết. À, các ngươi phút, ta không cần. Tuyết Lạc gấu nhỏ buông tay, biểu thị ngũ khi đẳng nhất tộc bất thiện đấu pháp, cái này ba đầu yêu vương liền giao cho Trần Bắc Vũ Kim Đản cùng Tiết Đản, nó có thể ở một bên cổ vũ ủng hộ. Ngươi không cần khiêm tốn, lần này theo mây mù yêu quái xuất hiện mãng hoang yêu vương không chỉ ba đầu. Trần Bắc Vũ ánh mắt vượt qua ba đầu khí thế nóng nảy yêu vương, nhìn về phía mây mù yêu quái chỗ sâu tràn ngập cực lớn bóng tối. Ầm ầm, mây mù yêu quái kịch liệt lan lộn, xông ra một đầu quái vật khổng lồ. Hắn dáng như dãy núi, vai cao trăm trượng, toàn thân bao trùm ngăm đen lớp biểu bì, đầu người dữ tợn, một đôi xoắn ốc hướng ngày cự giác hiện lên kim sắc màu sắc, hướng về vạn trọng sơn thành khởi sướng mãnh liệt xung kích. Nghỉ lại đầy đất uyên thâm tầng tuyệt địa cang kim mang yêu. Bực này mãng hoang yêu vương làm sao sẽ xuất hiện trên mặt đất uyên trung tầng? Lỗ Nhậm nhíu mắt, trong nháy mắt nhận ra cự thú thân phận. Đến rất đúng lúc. Trần Bắc Vũ đôi mắt hơi sáng, trong đầu hồi tưởng lại con thú này tư liệu. Tên: Cang Kim Mang Yêu, thuộc tính: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, thổ đều đủ, chủ kim huyết mạch, mãng hoang yêu vương huyền thông, kháng kim luật động tình kim ma giáp dẫn kim truy lồng giới thiệu, địa nguyên tầng sâu tuyệt địa sống mãng hoang cổ thú, tính tình dữ dằn, một khi bị chọc giận thường thường không chết không thôi. Hắn sừng, tâm huyết, Cang Kim Mang Yêu ra đều là luyện chế tứ giai trung phẩm huyền đan thuần chân đan, kim dương đan cùng hành đạo đan chủ tài, có giá trị không nhỏ. Phát giác được Trần Bắc Vũ kích động trong lòng, Kim Đản mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Tại nó trong ấn tượng, Trần Bắc Vũ cũng không phải hiếu chiến tính cách. Vâng, Thiết Đản cũng là kích động, không nhịn được muốn ra tay đi săn Cang Kim Mang Yêu. Nguyên nhân không gì khác, thuần chân đan là có thể để cho nguyên anh trùng kỳ nhanh chóng tăng trưởng tu vi, tiết kiệm trăm năm khổ tu huyền đan. Kim Dương đan là có thể thuần hóa thật quân nguyên anh, tăng lên trên diện rộng thần thức cùng pháp lực huyền đan. Mà hành đạo đan nhưng là tương tự thiên nguyên đan, có thể để tứ cảnh yêu vương sau khi phục dụng tăng vọt 500 năm đạo hạnh huyền đan. Giờ này khắc này, ở trong mắt Trần Bắc Vũ cùng Thiết Đản, bọn hắn nhìn thấy không phải một đầu cuồng bạo yêu vương, mà là từng cây chủ động đưa tới cửa tứ giai trung phẩm huyền dược. Chương 461, Vũ Hành Thác Sinh, 1, chương 461, Vũ Hành Thác Sinh, 1, một người một đầu, đầu kia Cang Kim Mang Yêu liền giao cho ta. Trần Bắc Vũ ý niệm nói. Kim Đản, Thiết Đản cùng Tuyết Lạc cùng nhau gật đầu, thần thức mò về mây mù yêu quái bên trong mãng hoang yêu vương. A, ta tới đối phó mãng sừng độc chăn. Tuyết Lạc không muốn đối mặt cường địch, một mắt liền chọn chúng khí thế yếu nhất độc chăn, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết. Kim Đản cùng Thiết Đản liếc nhau, không có dị nghị. Còn lại liệt địa mãng tê cùng 6 cánh mãng ưng đều là thực lực khá mạnh tứ cảnh yêu vương, vừa vặn có thể để bọn chúng quen thuộc yêu vương chiến đấu. Đầu kia 6 cánh mãng ưng là con mồi của ta. Kim Đản đằng vân giá vũ, ỷ vào tam tương không xấu kinh khủng phòng ngự, vọt thẳng ra vạn trọng sân hành. Vương. Thiết Đản im lặng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía dần dần ép tới gần liệt địa mãng tê, mắt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Thuận Phàm Ly Tiên, nó không có khả năng mãi mãi cũng tại chủ nhân che chở phía dưới. Huống chi nó muốn đạo hạnh tăng thêm, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, cũng cần đủ mạnh mẽ đối thủ tiến hành ma luyện. Cũng chỉ có dạng này, nó mới có thể chứng minh mình đã có tư cách vì chủ nhân chống lên một bộ phận này, chia sẻ một chút áp lực. Anh. Chỉ Linh buông xuống đầu, cảm giác có chút vô vị. Kim Đản bọn chúng cũng có thể chọn lựa mãng hoang yêu vương chiến đấu, nàng lại ngay cả chọn lựa chỗ chống cũng không có. Đúng lúc này, một cái ấm áp bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve Chỉ Linh đầu, hòa dịu hắn trong lòng cảm xúc. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần Bắc Vũ lộ ra mỉm cười, dặn dò, "Chỉ Linh, hiệp trợ thủ thành nhiệm vụ liền giao cho ngươi." "Anh." Chỉ Linh mắt con mắt lập tức hơi sáng. Trần Bắc Vũ hai con ngươi hơi khép, thân ảnh chậm rãi lơ lửng, một tay kết ấn, "Ta tới trước mở màn, cho các ngươi phình lên kỉnh." Dứt lời, tay hắn bóp ấn quyết, bàn tay trái lăng không ấn xuống hướng phía dưới, dẫn động vạn trọng sơn thành đại trận linh cơ, tay phải hơi nâng hướng về phía trước, dẫn động lưỡng nghi hóa sinh chi thế. Trận lên, hoa kiếm. Trần Bắc Vũ ý niệm khẽ động, lấy vạn trọng sơn thành làm trung tâm, một trên một ở dưới, một âm một dương hoa thải màn sáng phóng lên trời, cấp tốc quyết trường, đem bên ngoài thành mãnh liệt mà đến thú triều cùng một chỗ bao phủ. Nhìn thấy một màn này, nội thành tiên minh tu sĩ đều là biến sắc, dựa theo khẩn cấp thời gian chiến tranh tập luyện, vận chuyển pháp lực, hiệp đồng thôi động lưỡng nghi đại trận. Mây mù yêu quái bên trong, gào thét xung phong yêu thú không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, duy chỉ có bốn đầu mãng hoang yêu vương cảm giác được không đúng, thi triển phòng ngự huyền thông. Xung kích tại phía trước nhất Cang Kim Mang Yêu càng là bốn chân đạp đất, trước người tạo thành nhất đạo hình mũi khoan ám kim sắc quang, bộc phát ra thế không thể đỡ bá tuyệt khí thế. Trần Bắc Vũ nhìn lấy sắp tới gần tường thành Cang Kim Mang Yêu hai con ngươi đột nhiên mở ra, chỗ sâu trong con ngươi chiếu rọi lưỡng nghi bình nghi. Kiếm thành lưỡng nghi chém yêu. Trần Bắc Vũ chắp tay trước ngực nháy mắt, một thanh vô cùng nặng nề hoa thải cự kiếm tự đại trận màn sáng hiện hóa, mũi kiếm trực chỉ Cang Kim Mang Yêu. Vâng. Kiếm rơi, đại địa lật úp, tứ phương phong tỏa, bắn ra chói mắt hào quang bao phủ thú triều, lệnh đông đảo tiên minh tu sĩ vô ý thức đóng lại hai con người. Giống. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên liên tiếp vang lên. Trần Tuần đại nhân vậy mà có thể đem lưỡng nghi thiên hoa hóa thiên đại trận phát huy đến loại trình độ này. Lỗ Nhậm không có nhắm mắt, nhìn thấy hoa thải trong màn sáng thật cao treo lên ba thanh cự kiếm, không khỏi mắt lộ ngoài ý muốn. Hắn tuy là trên xuống phó trấn thủ, nhưng cũng hiểu biết vạn trọng sơn thành hộ thành đại trận uy năng cường độ. Xem như cực kỳ hiếm thấy tứ giai tuyệt phẩm huyền trận, lưỡng nghi đại trận trận cơ ẩn vào vạn trọng sơn địa mạch, cho dù là kim đan chân nhân cũng có thể điều động hắn uy năng, bước lui thậm chí là chấn sát mãng hoang yêu vương. Nhưng ở Trần Chấn Tuần thôi động phía dưới, lưỡng nghi đại trận bộc phát ra uy năng lại là để cho Lỗ Nhậm cảm thấy một hồi hãi hùng kết vía. Nguyên nhân không gì khác, lưỡng nghi đại trận tại trong tay kim đan chân nhân phát huy ra được uy năng rất mạnh, có thể bộc phát hai thanh ngày kiếm, vẻn vẹn kém hơn nguyên anh chân quân một bậc, cơ hồ không có bản chất khác biệt. Trần Chấn Tuần có thể đem trận pháp uy năng phát huy đến tình trạng như thế, lời thuyết minh to lớn xác suất là một tên tứ giai huyền trận sư, bằng không tuyệt đối không cách nào ngưng tụ ra ba thanh lưỡng nghi thiên kiếm. Còn tốt có Trần Chấn Tuần tại. Gặp thú triều bị lưỡng nghi thiên kiếm chấn sát một ba, nội thành tiên minh tu sĩ đều là trong lòng rung động. Bốn tôn mãng hoang yêu vương đã đầy đủ doan người, nếu là tính cả cái kia mấy ngàn yêu thú hình thành triều dâng, vạn trọng sơn thành có thể hay không kiên trì một khắc đồng hồ thời gian, chờ đợi đến tiên minh trợ giúp cũng là chưa biết. Bọn họ, Cang Kim Ma Ngưu nhanh lùi lại mấy chục bước, lắc đầu, ánh mắt càng ngày càng hung ác. Vừa mới một kiếm kia không thể đánh tan phòng ngự của nó, ngược lại gây nên nó trong lòng sát tính. Một kiếm không đủ, vậy thì lại đến hai kiếm. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Hắn thôi động lưỡng nghi đại trận cũng không cần hao phí bao nhiêu pháp lực, nhiều lắm là tiêu hao một chút thần thức. Nếu là hai kiếm chạy xuống dòng dòng, Trần Bắc Vũ có nắm chắc mượn nhờ lưỡng nghi đại trận một hơi trọng thương Cang Kim Mang Lưu lệnh cái sau tại trước mặt tử vong khôi phục lý trí. Nhưng không cần như thế, cái này bốn đầu mãng hoang yêu vương vừa vặn có thể dùng đến ma luyện kim đàn bọn chúng. Trần Bắc Vũ sớm đã phát hiện, nhất bội từ hắn ra tay giải quyết cường địch, ngược lại bất lợi kim đàn bọn chúng trưởng thành. Chỉ là ma luyện về ma luyện, Trần Bắc Vũ cũng biết chủ động chắc chắn chiến đấu cường độ. Tỷ như bây giờ, Trần Bắc Vũ ấn quyết lại biến, ngón tay điểm nhẹ, lưỡng nghi thiên kiếm một trái một phải ầm vang rơi xuống, nhấc lên hạo đãng hoa thải. Hoa thải những nơi đi qua, nguyên bản hung uy hiển hách bốn đầu mãng hoang yêu vương đều là động tác trì trệ, khí thế hạ xuống, tựa như mất đi mãng hoang mây mù yêu quái cường hóa. Mà cái này một dị trạng xuất hiện, trực tiếp trêu đến bốn đầu mãng hoang yêu vương nổi giận, phát ra vang tận mây xanh tiếng giống. Đáng chết! Từng cái tiên minh tu sĩ sắc mặt tái nhợt, vận chuyển pháp lực miễn cưỡng ổn định thân hình, lộ ra đau đớn khó nhịn ánh mắt. Đây chính là mãng hoang yêu vương. Chỉ là gào thét một tiếng, dù là có lượng nghi đại trận ngăn cách, cũng có thể dùng tuyệt đối thực lực chấn nhiếp trúc cơ tu sĩ, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Liên lỗ nhầm cái này các loại lâu năm kim đan, cũng là sầm mặt lại, cảm thấy không ổn. Quá khoa trương. Dĩ vãng địa nguyên trung tầng cứ điểm cũng không phải không có xuất hiện địa cấp mây mù yêu quái, nhưng lại chưa bao giờ một hơi xuất hiện bốn tôn mãng hoang yêu vương cùng mấy ngàn yêu thú. Không chút nào khoa trương mà nói, loại này quy mô mãng hoang thú triều bình thường sẽ chỉ xuất hiện trên mặt đất nguyên thâm tầng tiền tuyến, xuất hiện trên mặt đất nguyên trung tầng sát suất cơ hồ là không. Chẳng lẽ Thanh Khâu yêu quốc là đang trả thù Trần Chân Tuần? Lỗ Nhậm chợt nhớ tới hồi trước xuất hiện tham ô đại án. Trần Bắc Vũ không biết huy hạ tu sĩ ý nghĩ, thật vất vả có thượng hạng huyền tài đưa tới cửa, hắn bây giờ cũng tại trong lòng nghiên cứu như thế nào thu thập. Hiu. Trần Bắc Vũ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Cang Kim Mang Lưu phía bên phải. Bò họ, Cang Kim Mang Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, gục đầu xuống, toàn thân yêu lực ngưng kết tại xoắn ốc song giác, nhắm ngay Trần Bắc Vũ khởi sướng nát nhạc tập kích. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, thế ra tịch chiếu vạn tượng huyền quang thứ huyền thông. Kháng Kim Ma thân bò thể đột nhiên run lên, dư thế không giảm, ngạnh sinh sinh lướt qua ba trượng khoảng cách, cấp tốc đánh út về phía Trần Bắc Vũ trái tim. Quả nhiên, huyền quang thứ càng thích hợp dùng để đối phó Nguyên Anh Trần Quân, rất khó đối với hoàn thành ba bất hủ yêu vương tạo thành uy hiếp. Trần Bắc Vũ thân ảnh hóa thành tàn ảnh, Nazi đến Cang Kim Mang Lưu hậu phương, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, thôi động động thật kiếp này chỉ, một ngón tay phía dưới mạch. Ông. Cang Kim Mang Lưu phản ứng lại, muốn quay đầu, liền bị Trần Bắc Vũ một ngón tay lướt qua bên ngoài thân, vạch ra dài đến 10 trượng thật sâu vết máu. Chương 461, Vũ Hành Thác Sinh 2. Chương 461, Vũ Hành Thác Sinh 2. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bạch phá không gian, đập ầm ầm hướng Trần Bắc Vũ lồng ngực. Quá chậm. Trần Bắc Vũ mở ra thiên nhãn huyền hồng, cơ thể hơi một liếc, nhẹ nhõm tránh thoát đen như mực đuôi trâu, chợt cổ tay tổ nữa, lột bỏ một khối dài ước chừng 3 trượng da trâu. Không có cách nào, Cang Kim Mang Lưu bất hủ nhục thân không phải giả, tốc độ khôi phục cực nhanh, bất quá trước mắt, cái kia dài đến 10 trượng vết thương đã có 2-3 khép lại, Trần Bắc Vũ nếu là chậm nữa một chút, liền 3 trượng da trâu đều lột không tới. Đây vẫn là dưới tình huống Trần Bắc Vũ thôi động tiên pháp huyền thông. Có thể tưởng tượng được, bình thường Nguyên Anh chân quân đối mặt Cang Kim Mang Lưu kinh khủng nhục thân, đến tột cùng sẽ có cỡ nào đau đầu. Nhưng đối với Trần Bắc Vũ tới nói, có thể phá phòng ngự liền đại biểu có thể đánh giết. Nói trắng ra là, so với cổ tinh cự hạt vô hạ phòng ngự, Cang Kim Mang Lưu phòng ngự rõ ràng phải kém hơn một bậc, hắn coi như không sử dụng nguyên thủy pháp tương cũng có chấn sát chắc chắn. Đông, đông, đông. Càng ngày càng nổi giận kháng Kim Ma móng châu đạp hư không, nhấc lên một vòng mắt Trần có thể thấy kim sắc chấn động gợn sóng. Hắn tiên phú huyền thông kháng kim luật động có thể hiển hóa kháng kim duệ khí, chấn áp mộc, thủy, hỏa, thổ bốn thuộc linh cơ, áp chế Nguyên Anh Trần quân pháp lực. Một chút không tu thể chất Nguyên Anh Trần Quân nếu là hơi không cẩn thận, bị kháng kim duệ khí xâm nhiễm phổi, chính là nhục thân sụp đổ chôn vùi hạ tràng. Hưu. Trần Bắc Vũ thân ảnh lóe lên, lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát. Thiên Nhãn Huyền Thông có thể sớm dự liệu được Cang Kim Mang Lưu rất nhiều thế công, để cho Trần Bắc Vũ tại đấu pháp quá trình bên trong chiếm hết ưu thế. Một mực không thể nghiền chết trước mắt sâu kiến, Cang Kim Mang Lưu hai con ngươi hiện lên dữ tợn hung sắc, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Có ý tứ, muốn so tốc độ, tùy thời thôi động dẫn kim truy hống. Nhìn thấu Cang Kim Mang Lưu ý nghĩ, Trần Bắc Vũ không chút hoang mang, tâm niệm khẽ động. Sau lưng ngũ hành minh vương rực trợn quang mang đại thịnh, chơi cũng chơi chán, bây giờ cũng nên là thí nghiệm thông thiên huyền bảo uy năng thời điểm. Và anh, Trần Bắc Vũ bên thai truyền đến một tiếng oanh minh, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại kháng kim ma thân bỏ sau, tốc độ thật nhanh. Trần Bắc Vũ không nghĩ tới, chính mình tấn thăng nguyên anh trung kỳ sau, vậy mà cũng chắc chắn không được ngũ hành minh vương rực tốc độ bay. Khó trách ngũ hành đại bằng minh vương tốc độ có thể đứng hàng tạo hóa nguyên thú bảng trước ba, trở thành tiên minh hóa thần chân tôn tha thiết ước mơ đồng tham nguyên thú. Bỏ họ, Cang Kim Mang Lưu miệng mũi đột nhiên phun máu. Thậm chí cũng không biết vừa mới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thân thể đụng phải không biết huyền thông công kích. Không, không đúng. Phát giác được nguy cơ sinh tử, Cang Kim Mang Lưu trong nháy mắt khôi phục lý trí, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng hết thể đều quá muộn, theo Cang Kim Mang Lưu bên ngoài thân hiện lên một vòng minh vương quang huy, nó cái kia đủ để đối cứng Nguyên Anh hậu kỳ chân quân toàn lực đánh trầm trọng lớp biểu bị lặng yên không một tiếng động nứt ra, lộ ra một vệt ánh sáng trượt vết thương như gương. Vết thương này từ Cang Kim Mang Lưu lưng đang bên trong bắt đầu hướng phía dưới kéo dài, tiếp đó tinh chuẩn tách ra xương sống khoảng cách, cắt ra toàn bộ lồng ngực, đem hắn một phân thành hai, lộ ra tích lưu lưu yêu vương nội đan. Oanh! Trần Bắc Vũ tâm niệm khẽ động, ngũ hành minh vương rực lần nữa vung lên, trong tay lập tức thêm ra một hạt tám kim sắc nội đan. Cam kim ma đan, vào tay. Giờ khắc này, Cam kim mang lưu nhìn thấy quen thuộc nội đan mới phản ứng được, chính mình bản nguyên hạch tâm đã bị một cái nhân tộc tu sĩ siết trong tay. Đáng tiếc, thông thiên huyền bảo tiêu hao vẫn là quá lớn. Chiếm hết thượng phong, Trần Bắc Vũ không có tiếp tục thôi động mình vương trảm, mà là thi triển động thật kiếp này chỉ, lấy chỉ làm kiếm, muốn cắt ra Cam kim mang lưu song giác. Mất đi nội đan, thực lực sụt giảm, Cam kim mang lưu liền ra dáng phản kháng đều không làm được, liền bị Trần Bắc Vũ nhẹ nhõm gỡ xuống song giác cùng tinh huyết, thích đáng bảo tồn. Kết thúc chiến đấu, Trần Bắc Vũ thần thức đảo qua, quan sát chiến cuộc, phát hiện tiên minh tu sĩ có lưỡng nghi đại trận che chở, đang dùng tuyệt đối ưu thế banh sát trong xương mù yêu thú, đến mức tường thành đẫm máu, huyết nục văng tung tóe, nhìn có chút tà tính. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, càng ngày càng cảm thấy lưỡng nghi đại trận không đơn giản. Cái này trận pháp có chút tương tự Nam Hoang Ma đạo trận pháp, vậy mà có thể hấp thu yêu thú tinh huyết tùy huyết tăng thêm trận pháp uy năng. Bất quá cái này dù sao cũng là tiên minh dùng để đối phó địa nguyên suối động yêu thú trận pháp, liền tiên minh cao tầng cũng không có dị nghị, Trần Bắc Vũ đương nhiên sẽ không xem vào, ánh mắt nhìn về phía kim đàn bọn chúng. A, vì lý do an toàn, người tốt nhất tiến tính đợi. Nhìn xem trước mặt mãng sừng độc chăn, Tuyết là cấm giọng nhắc nhở. TTT. Mãng sừng độc chăn phun ra lời rắn, đột nhiên vượt qua khoảng cách, mở ra huyết buồn đại khẩu. Đối với mãng hoang yêu vương tới nói, vũ khí đẳng nhất tộc cũng coi như là một mực đại dược, ai sẽ theo một vị dược tài cầu thông. Húng chi tại mãng hoang mê mù yêu quái ăn mòn, mãng sừng độc chăn đã mất đi tuyệt đại bộ phận lý trí. A, câu thông không được sao? Tuyết Lạc méo đầu một chút, ngựa khí tiếc nuối. Gặp Tuyết Lạc không có động tĩnh, mãng sừng độc chăn thói quen phun ra ra màu xanh sống độc tức. Độc tức những nơi đi qua, chung quanh cắt đá đều khô đen trôn bụi. A ngũ khí đằng hai tay vỗ, thôi động thể nội liên tục không ngừng bàng bạc pháp lực. Không có cách nào, tất nhiên đối phương không muốn thương lượng, vậy nó cũng chỉ có thể nhiều tăng thêm một bộ khôi lỗi. Ông, ngũ hành luân chuyển, chu được không thua. Thôi động ngũ khí bảo vệ, không nhìn đâm đầu vào độc tức. Tuyết Lạc một chỉ điểm hướng mãng sừng độc chăn. Chỉ một thoáng, từng cây tráng kiện như bạc cổ một đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm thủng độc chăn tương đối mềm mại phần bụng lân phiến, thật sâu vào máu thịt, tiếp đó không ngừng lớn lên lan tràn, cấu thành một tấm thiên la địa võng. Ầm ầm. Tuy ý độc chăn như thế nào bạo động dãy rủa, đều từ đầu đến cuối không tránh thoát được ngũ sắc cổ một giam cầm. Đối với cái này, Tuyết Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nó dù sao cũng là đạo hạnh cao tới 2900 năm yêu vương, nếu như đối phó một đầu đạo hạnh bất quá hơn 1000 năm mãng hoang yêu vương còn không thể làm đến miểu sát, không thể nghi ngờ sẽ ở trước mặt Trần Bắc Vũ đại đại mất mặt. Huống chi Tuyết Lạc không có sơ suất, vừa ra tay chính là tấn thăng yêu vương sau thức tỉnh huyền thông ngũ hành thác sinh. Môn này huyền thông có chút bất phàm, chỉ cần nó cắm rễ đại địa, sau lưng ngũ khí nguyên lâm linh cơ bất diệt, liền có thể phóng xuất ra liên tục không ngừng ngũ sắc của một tiến hành ký sinh, đồng thời căn cứ vào ký sinh mục tiêu đặc tính tiến hành thích ứng tính chất tiến hóa. Đối phó tiến hóa hoàn thành mục tiêu, nó lại thi triển ngũ khí hóa lôi huyền thông liền có thể trực tiếp đem hắn chuyển hóa làm khối lỗi, bảo tồn chín thành chiến lực. Vận khí tốt, thậm chí có khả năng xuất hiện biến dị, chế tạo ra thực lực mạnh hơn khi còn sống ngũ khí khối lỗi. TTT. Theo thời gian trôi qua, mãng sừng độc chăn tê minh dần dần yếu ớt, dãy rủa cũng càng ngày càng bất lực, liền thi triển yêu vương chân vực cơ hội cũng không có. Cuối cùng, ngũ sát quang hoa nội liễm, độc chăn nhục thân bắt đầu đổi biến, huyết nhục mơ hồ bằng gỗ hóa, khí thế cũng rơi xuống đến đáy cốc. Không tệ, ngươi dùng ngũ hành thác sinh đối phó song thành ba bất hủ yêu vương, quả thật có kỳ hiệu. Trần Bắc Vũ ý niệm tán dương. Yêu vương pháp lực bất hủ, khí thế bất hủ, huyết nhục bất hủ, rất khó trấn sát, nhưng vừa vặn bị ngũ hành thác sinh huyền thông khắc chế. Mặt khác, mãng sừng độc chăn không giống như cang kim mang lưu toàn thân kịch độc, căn bản vốn không thích hợp dùng để luyện đan. Tuyết Lạc đem hắn luyện chế vì khôi lỗi, thời khắc mấu chốt còn có thể lấy ra chết hay. Chương 462, phần dương tấn loại, 1, chương 462, phần dương tấn loại, 1, vùng. Thiết đản thân ảnh lấp lóe Nazi, vòng quanh liệt địa mãng tê không ngừng vừa đi vừa về di động, không có chủ động xuất kích, mà là để xem xét làm chủ. Mà liệt địa mãng tê mặc dù lâm vào trạng thái cuồng bạo, nhưng đến từ sinh mệnh bản năng nhắc nhở lại làm cho nó không dám coi nhẹ bên cạnh nguy hiểm, xông thẳng vạn trọng sân thành. Giang có ước chừng 10 hơi thời gian, tại mãng hoang mây mù yêu quái ăn mòn, liệt địa mãng tê đã kìm nén không được trong lòng nóng nảy. Trước tiên khởi xướng xung kích. Vâng, vâng, vâng. Tôn này người khoát trầm trọng nham giáp man hoàng yêu vương mỗi bước ra một bước, cũng có thể làm cho dưới chân đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng oanh minh. Phát giác được một cỗ cuồng bạo vô cùng thổ thuộc linh cơ ầm vang một phát, thiết đản bốn chân đập diễm, quanh thân thiêu đốt xích minh niết hỏa chợt nội liễm, ẩn nấp khí thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, liệt địa mãng tê gục đầu xuống, giữ tận độc giác sáng lên ánh sáng chói mắt, hóa thành nhất đạo hủy diệt dòng lũ cấp tốc vượt qua không gian. Hắn những nơi đi qua, đại địa như sóng lớn cuồn cuộn nổ tung, tạo thành nhất đạo bề sâu chừng 10 trượng, lan tràn hơn 10 dặm kinh khủng khe rãnh. Đây là liệt địa mãng tê thiên phú huyền thông liệt địa xung kích không chỉ có lực bộc phát cực mạnh, có thể trong nháy mắt phá vỡ yêu vương phòng ngự, hơn nữa còn có thể tạo thành chấn động, quấy nhiều thần hồn liệt địa cương sát. Thiết đản không có đầu sắt cùng một tôn trọng giáp cự thú so đấu chính diện sát phạt chi lực, bốn chân đập mạnh, Nazi đến liệt địa mãng tê phía bên phải, thế ra chiếu sáng chín cấm huyền thông. Chỉ một thoáng, thiên địa tích chứa hỏa trúc linh cơ ầm vang bắn ra, hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật chậm rãi dâng lên. Đại nhật quang huy phía dưới, ánh đến cấp tốc phân liệt lan tràn, tạo thành tầng tầng cấm chế. Chế linh, đốt khí, nhiếp hồn, hiện hình, khóa thân, tuyệt nguyên. Mỗi có một đạo cấm chế hình thành, liệt địa mãng tê trên thân vòng quanh đại nhật chiếu sáng quang huy liền sẽ cường thịnh một phần, khiến cho pháp lực chế sát, tiêu hao gia tăng mãnh liệt, hành động chậm chạp, thậm chí mất đi bộ phận thiên địa linh cơ nắm giữ. Bắt được giờ khắc này sáng tạo cứng ngắc, thiết đản hóa thành vô hình diễm hỏa, lặng yên không một tiếng động tiếp cận liệt địa mang tê, tiếp đó buôn tập bổ nhào, mở ra răng nanh, ngạnh sinh sinh cắn xé tiếp theo mạng lớn huyết đủ. Niu, huyết dịch dâng trào, pháp lực bạo động. Liệt địa mãng tê ngẩng lên thật cao đầu người, vận chuyển yêu vương huyền thông, cổ phụ cận huyết đục lỗ lớn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Yêu vương cảnh giới này chém giết rất khó trong nháy mắt phân ra sinh tử, trừ phi song phương thực lực tồn tại trên lệch thật lớn. Húng chi liệt địa mãng tê đạo hạnh tại phía xa thiết đạn phía trên, cao tới hơn 3.000 năm, cách tứ thiên năm đạo hạnh giới hạn, nguyên anh hậu kỳ cũng chỉ có trên lệch nửa bước. Lúc này, thiết đạn bọn hướng liệt địa mãng tê lui về sau, mở ra nuốt vào lấy huyền thông hình thành đại nhật, chất khí thế tăng bọn, toàn thân giấy lên xích kim chi hỏa, tiếp tục thừa thắng xông lên. Ầm. Xích kim chi hỏa dâng trào bắn tung tóe, rơi vào liệt địa mãng tê trên thân, hòa tan ra từng cái lớn nhỏ không đều cháy đen cái hố. Nhưng liệt địa mãng tê lại là không có bất kỳ cái gì phản kích, mà là đứng bất động, dẫn động thổ thuộc thiên địa linh cơ, tùy ý vo phía dưới đại địa hiện lên từng khối nham thạch bao khỏa toàn thân, tạo thành một tôn nham thạch cự tê. Tiếp theo một cái chớp mắt, liệt địa mãng tê đột nhiên nâng lên hai cái móng trước, mang theo băng sơn liệt địa chi uy trọng trọng tháp phía dưới. Ầm ầm. Vô số sắc bén nham đâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem thiết đạn vị trí chỗ ở cùng né tránh không gian triệt để bao trùm phong tỏa. Thiết đạn né tránh không kịp, thân thể bị tích chứa liệt địa cương sắt nham đâm trong nháy mắt đâm thành than tổ ong. Tí tách, tí tách, tí tách, không ngừng nhỏ xuống máu tươi dần dần nhuộm đỏ nham đâm. Nhìn thấy một màn này, liệt địa mãng mắt tê bên trong nổi giận tiêu tan không thiếu. Đột nhiên, liệt địa mãng tê toàn thân thiêu đốt xích kim chi hỏa chợt ánh lửa đại phóng, tạo thành ngập trời sóng lửa đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Niu, liệt địa mãng tê gục đầu xuống, muốn chui vào đại địa, dùng đại địa mạch áp chế trên thân hỏa diễm, lại phát hiện nham đâm đâm thủng qua chó đen đột nhiên biến mất không thấy, trước mặt thêm ra nhất đạo kim hỏa. Này hỏa vô cùng kỳ dị, giống như sinh mệnh, để cho liệt địa mãng tê sinh ra huyết mạch tương liên ảo giác. Vung, kết thúc. Thiết đản gào thét một tiếng, thôi động phần dương tấn loại. Phần dương tấn loại chính là nó tấn thăng tứ cảnh yêu vương sau, nương theo đại thiên tịnh mục tương gia phát hiện cường hãn huyền thông. Dị hỏa vi biểu, tiếp cho vì bên trong, loại hỏa tại tâm, đại nhật phần thần. Môn này huyền thông cũng không phải là trong nháy mắt buộc phát chi thuật, cần nó tại chiến đấu quá trình phá vỡ phòng ngự, đem dung hợp đại thiên tịnh mục tương kiếp cho hỏa trùng trồng vào trong cơ thể nhân. Hỏa trùng vô hình vô chất, một khi gieo xuống, liền sẽ như giỏi trong xương, cùng tốc chủ tinh khí thần chặt chẽ kết hợp, ăn mòn đồng hóa sinh cơ, rất khó phát giác. Theo thời gian đưa đẩy, hỏa trùng góp nhặt uy năng cho sẽ ở đến cực hạn sau triệt để bộc phát. Đương nhiên, nếu là đối thủ động dùng pháp lực quá mức kịch liệt, hoặc bản thân bị trọng thương, hỏa trùng tốc độ phát triển cũng biết kịch liệt tăng tốc, sớm bộc phát. Nô, liệt địa mãng tê phát ra không cam lòng gào thét, trước tiên vận dụng yêu vương chân vực, muốn áp chế thể nội bùng nổ kiếp hỏa, nhưng đã quá muộn. Theo kiếp hỏa lưu chuyển, liệt địa mãng tê thân hình khổng lồ trở nên hoàn toàn đỏ đậm, tựa như một tòa sắp phun ra dung nham núi lửa. Chợt cơ thể bày tỏ mảnh giáp cùng nhau nâng lên, tỏa sáng, chóc từ mảng, lộ ra từng khối tản ra khét thơm phong vị huyết đủ. Nhìn thấy một màn này, thiết đản thần sắc bình tĩnh. Phần dương tấn loại, tấn diệt chúng sinh. Dù là nó tu hành xích minh cựu diệu thôn nhật niết bản kinh bực này tiên pháp, thu được thôn nhật niết bản huyền thông, có thể nuốt hỏa pháp trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ bị phần dương tấn loại buộc phát cực hạn hỏa diễm làm bỏng, chúng chi là hỏa kháng kém xa tít tắp chính mình liệt địa mãng tê. Đập, đập, đập. Thiết đản cất bước đi đến liệt địa mãng tê thi hài trước mặt, khẽ nhếch miệng. Thi hải lồng ngực lập tức hiện lên một cái phần dương tấn loại rơi vào trong miệng nó. Nuốt tấn loại, thiết đản đột nhiên bành trướng một vòng, chợt xích minh niết hỏa lưu chuyển cơ thể cấp tốc khôi phục tự nhiên, đạo hạnh cũng từ 1900 năm tăng vọt đến 1.9995. Phát giác được cảnh giới hàng rào, thiết đản trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Vì giết chết liệt địa mãng tê, phần dương tấn loại bạo phát quá nhiều uy năng, bằng không thì nó có lẽ có thể một hơi đột phá, đạo hạnh tăng trưởng đến 2000 năm trở lên. Cũng không có biện pháp, đây chính là nó vận dụng phần dương tấn loại nhất thiết phải thanh toán đại giới. Vương, muốn ăn không? Thiết đản ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh xuất hiện Trần Bắc Vũ. Ngạch, những thứ này nướng thịt vẫn là giao cho các ngươi xử lý a. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, lấy ra mãng tê nội đan. Đối với Nguyên Anh chân quân tới nói, yêu vương huyết đục không thể nghi ngờ là vật đại bổ, có thể tăng cường mạnh nhục thân cường độ. Nhưng Trần Bắc Vũ tu hành nguyên thủy động chân tiên pháp, lại khế ước 4 tôn thiên cường, phải 3 mạch gia trì, cũng không thiếu khuyết điểm ấy yêu vương huyết đục, không bằng để cho kim đản bọn chúng thức ăn, để thăng một chút đạo hạnh. Một bên khác, gặp đông đảo đồng bạn chiến đấu đã kết thúc, liền còn lại chính mình còn chưa giải quyết, kim đản không khỏi tăng thêm tốc độ, miễn cho rất lại phía sau quá nhiều. Làm gì đầu kia 6 cánh mãng ứng quá mức giàu hoạt, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn xoay quanh, một mực thi triển biến trình huyền thông tiến công căn bản vốn không giống như là chịu đến mãng hoang mây mù yêu quái ăn mòn yêu vương. Giao chiến trong lúc đó, kim đản cũng không phải không có nghĩ tới dùng tam tuyệt chân cương đánh vỡ không gian na di tiến hành đánh lén, nhất cử đem 6 cánh mãng ứng cầm xuống. Nhưng 6 cánh mãng ứng cặp mắt ứng kia có thể dự liệu được tam tuyệt chân cương điểm đến, lấy tốc độ vượt quá sức tưởng tượng sớm tiến hành lẩn tránh. Bang, bang, bang. Kim đản không tránh không né, thôi động tam tương không xấu huyền thông cưỡng ép chống đỡ đầy trời phong nhận, toàn thân lân phiến không có chút nào vết thương. Đơn thuần đạo hạnh, nó không bằng 6 cánh mãng ưng xa rồi. Nhưng luận chiến lược phòng ngự, huyết thuật, sát phạt các loại thủ đoạn, kim đản có tự tin nghiền ép 6 cánh mãng ưng, duy chỉ có tốc độ miễn cưỡng coi như là một không may. Vâng, cùng phong gào thét, lấy 6 cánh mãng ưng làm trung tâm, bao phủ thiên địa phong bạo ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành từng đạo rậm rạp chẳng chịt phong bạo lưỡi dao. Chương 462, phần dương tấn loại 2, chương 462, phần dương tấn loại 2. mỗi một đạo phong bạo lưỡi dao rơi xuống, kim đàn lân giáp liền sẽ bay tung tóe từng vòng ánh lửa. Dù là biết rõ hiểu đối phương không có cơ hội đánh vỡ tự thân phòng ngự, kim đàn cũng là cảm thấy bực bội. Biết bay không tính là cái gì, liên luyện khí trung kỳ tu sĩ đều có thể nắm giữ ngự phong dị thuật, theo gió lướt đi, huống chi là có thể đẳng bần giá vũ tam tương huyền dao. Chỉ là sáu cánh mang ứng độn không độn thuật quá mức khó giải quyết, một mực kéo dài khoảng cách tiến hành tiêu hao, kim đàn không cách nào dùng đại diễn định chân huyền thông thay đổi lục cảm, nhất cử đặt vững cơ hội thắng. Đủ, ngươi thật sự cho rằng tốc độ nhanh hơn ta? Một chảo đập nát trước mặt lưới dao, kim đàn đã không kiên nhẫn được nữa. Đi qua khoảng thời gian này giao thủ, nó mặc dù không thể chân chính đánh trúng sáu cánh mang ứng, nhưng cũng thăm dò đưa ra đại khái tốc độ cùng phản ứng cực hạn. Nói trắng ra là đối phương ngoại trừ tốc độ nhanh một chút, có thể nhất muội chạy trốn, căn bản không cứ gọi được hợp cách đối thủ. Thế là kim đàn mắt rồng ngưng lại, thôi động bắt toàn tam quang chân vực. Chỉ một thoáng, lấy kim đàn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm thiên địa chợt thay đổi màu sắc. Mãng hoang mây mù yêu quái vẫn như cũ tràn ngập thiên địa, nhưng vạn trọng sơn thành phụ cận bầu trời chỉ còn lại thuần túy nhất kim, thanh, lam tam sắc ánh sáng của bầu trời. Cái này ánh sáng của bầu trời cũng không phải là chỉ là đơn giản màu sắc biến hóa, mà là lẫn nhau lưu chuyển thay phiên, cấu thành tam quang chân vực mặt trời, hoàn toàn thay đổi trong lĩnh vực quy tắc. Lệ. Sáu cánh mạng ưng kinh hãi phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, tốc độ bay chợt hạ xuống. Rầm rầm rầm. Đối mặt tử vong nguy cơ, sáu cánh mạng ưng không chút do dự tay cụt cầu sinh, lựa chọn dẫn bạo hai đôi cánh chim, thi triển Thiên Phú Huyền Thông dẫn cánh khoảng không độn. Nay Huyền Thông không tầm thường, có thể huyết tế hai cánh, trong nháy mắt vượt qua thiên sơn và thủy, bỏ trốn mất dạng, huyết tế cánh chim càng nhiều, vượt qua khoảng cách liền càng xa xôi. Dù cho đối mặt đạo hạnh tại 6000 năm trở lên đỉnh phong yêu vương, sáu cánh mạng ưng cũng có chắc chắn hiến tế hai đôi cánh chim, thuận lợi chạy thoát. Nhưng mà hoạt toàn tam quang chân vực uy năng viễn siêu man hoàng yêu vương tưởng tượng. Lệ, sáu cánh mạng ưng dốc hết toàn lực, không tiếc thiêu đốt ba cặp cánh chim bỏ chạy, cuối cùng đánh vỡ hoạt toàn tam quang chân vực vút không mà đi. Còn sống. Kinh nghiệm một hồi sinh tử đại kiếp, sáu cánh mạng ưng đã khôi phục tất cả lý trí, mắt lộ vẻ may mắn. Vì để phòng vạn nhất, nó quyết định đem vạn trọng sơn thành chỗ khu vực liệt vào đời này tuyệt đối không thể bước vào cấm địa. Đột nhiên, sáu cánh mạng trong mắt ưng chiếu ra kim, thanh, lam tam quang. Lệ, sáu cánh mạng mắt ưng thần cứng đờ, thân thể cao lớn hóa thành tam quang chốt bụi, đến cái lông chim cũng không có lưu lại. Bằng ngươi điểm ấy huyền thông, cũng nghĩ chạy ra ta bắt toàn tam quang chân vực. Dứt lời, kim đản thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên thiết đản, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Nó không có quên, cuối cùng, trận chém giết này chỉ là ma luyện. Thiết đản cùng tuyết lạc cũng không có đụng tới bản mệnh chân vực, chỉ là dùng thiên phú huyền thông thì ung dung giải quyết đối thủ, duy chỉ có nó vận dụng bắt toàn tam quang chân vực để cho một hồi ma luyện huyền thông chiến đấu biến thành hoàn toàn sức mạnh nghiền ép. Vương, cười cái gì? Thiết đản méo đầu một chút, biểu thị không hiểu. Có sao nói vậy, nếu như là nó đối đầu sáu cánh ma ứng, dưới tình huống không sử dụng đại thiên tịnh ngục tường, cũng không đụng tới cái sau một cây lông vũ, thậm chí có thể so kim đàn càng chật vật. A, thắng liền tốt, Tuyết Lạc mở miệng hòa hoãn không khí. Đi qua vừa mới trận chiến kia, ngươi cảm thấy tứ giai huyền thuật có cần thiết hay không học? Trần Bắc Vũ nhìn hướng kim đàn. Quả thật có tất yếu. Kim đàn gật đầu, thẳng thắn thừa nhận tự thân không đủ. Sáu cánh ma ứng chỉ là so với nó thêm ra 2000 năm đạo hạnh, liền có thể dùng tốc độ san bằng tuyệt đại bộ phận chênh lệch. Nếu là đối đầu đạo hạnh cao hơn 6 cánh ma ứng, nó có lẽ liên tục phóng thích bắt toàn tam quang chân vực khóa chặt đối thủ cơ hội cũng không có. Mà tiên minh số lượng đông đảo, hiệu quả toàn diện tứ giai huyền thuật có thể để nó trở nên càng thêm không chê vào đâu được, giảm bất tự thân nhược điểm. Không, ngươi không cần học. Trần Bắc Vũ lắc đầu, lệnh kim đàn ngẩn người, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thiết đàn cùng Tuyết Lạc cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhược điểm quả thật có thể quyết định hạ cuối, nhưng đừng quên, vô luận ngươi lại cố gắng như thế nào, tại trên tốc độ nhất đạo thiên phú cũng rất khó hơn được chỉ linh. Trần Bắc Vũ nhắc nhở. Toàn diện là chuyện tốt, nhưng từ mức độ nào đó tới nói cũng đại biểu bình thường. Kim đàn am hiểu công thủ, chém giết, Thiết đàn am hiểu cách truy tung, luyện đan, Tuyết Lạc am hiểu trị liệu, ẩn nấp, trốn chạy cùng trồng trọt, Chỉ Linh am hiểu tốc độ, thu nạp cùng Nazi. Bốn cái tiểu gia hỏa nếu như có thể mỗi người giữ đúng vị trí của mình, cùng hắn ăn ý liên thủ đối địch, tại kỹ, lực, tốc, phòng, phát, nói rất nhiều trên phương diện mới gọi là chân chính không chê vào đâu được. Nghe vậy, Kim đàn, Thiết đàn, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh đều là nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Cùng lúc đó, Vạn Trọng Sơn ngoài thành thú triều cũng bị đánh tan hoàn toàn, chỉ còn lại lẻ tẻ vài đầu yêu thú. Hô, Lỗ Nhậm phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa trên trán mồ hôi. Tại khai chiến phía trước, hắn thực sự nghĩ không ra trận này huyết chiến thế mà lại nhanh như vậy kết thúc. Dù sao đối với tay thế nhưng là ước chừng 4 tôn mãng hoang yêu vương. Nói câu lời đáy lòng, Lỗ Nhậm tại thủ thành quá trình bên trong cũng tại chữ vật giới bên trong lưu lại một phần di thư, giao phó xong hậu sự. Hiện tại xem ra, phần kia di thư có thể đốt đi. Giờ này khắc này, không chỉ là Lỗ Nhậm, Vạn Trọng Sơn trên thành tiên minh tu sĩ cũng đều bị Trần Bắc Vũ bày ra thực lực khuất phục. Cái này cũng có thể được đến khí vận. Phát giác được hỗn độn trong trời đất thêm ra từng cái vô hình khí vận chi tuyến, Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, tâm tình có chút vui vẻ. Vừa có thể cầm tới chân quý tứ giai huyền tài, lại có thể cướp lấy Vạn Trọng Sơn thành tu sĩ khí vận, lần này xuất hiện địa cấp mây mù yêu quái thật đúng là để cho hắn kiếm được đầy buồn đầy bát. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ đống nhiên phát giác được một ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn đột nhiên quay người, phát hiện một người mặc trắng tuần đã bảo, khuôn mặt bình tĩnh thanh niên tu sĩ đang đứng ở sau lưng mình. Lúc nào? Trong lòng Trần Bắc Vũ cả kinh, chợt rất nhanh phản ứng lại, nhìn thấy thanh niên tu sĩ ngược tiêu chí. Nam Viên phó trấn tuần sứ, Vạn Trọng Sơn trấn thủ Trần Bắc Vũ gặp qua tổng trấn tuần. Trần Bắc Vũ chắp tay thi lễ. không cần xưng hô chức vụ, ta với ngươi sư tôn chính là trên con đường tu hành hảo hữu chí giao, bàn về bối phận, ngươi làm cứ gọi ta một câu tiểu sư thúc. Thâm Liên Minh Tôn ngữ khí ôn hòa. Văn bối Trần Bắc Vũ gặp qua tiểu sư thúc. Trần Bắc Vũ làm tức đổi giọng. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn cũng có thể nhận ra trước mắt tu sĩ là trước kia ra tay ngăn lại yêu tôn hóa thần chân tôn thực lực thâm bất khả chắc. Chương 463, luyện đạo chi kiểm tra, 1, chương 463, luyện đạo chi kiểm tra, 1, địa nguyên trọc khí dâng lên, mà đoán trầm tích, lại có mãng hoang mây mù yêu quái xâm nhiễm thẩm thấu. Ở lâu địa nguyên tiên minh kim đan dù có pháp lực hộ thể, tâm thần cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, tính tình sốt ruột. Tâm Liên Minh Tôn mở miệng nói, "Bác Vũ, ngươi tại Vạn Trọng Sơn thành trấn thủ lịch luyện 10 năm, cảm giác như thế nào?" Nghe vậy, Trần Bác Vũ trong lòng hơi động, biết rõ vấn đề này đã hàn huyên, cũng là một loại khảo hạch. Hắn không trả lời ngay, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, bảo thủ nói, "Chờ tại địa nguyên, văn bối vừa có thể cảm nhận được tâm tính đề thăng, cũng có thể cảm nhận được tiên minh quy củ khai sáng, cùng một chút chú địa nguyên tu sĩ gian khổ khổ cực. Nếu như không có rất nhiều tiên minh tu sĩ trấn thủ địa nguyên, kiềm chế địa nguyên yêu tộc thế lực quyết trường, thiên nguyên tinh rất khó trường kỳ duy trì được an ổn cuộc sống yên tĩnh." Nghe nói như thế, Tâm Liên Minh Tôn ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn liếc Trần Bắc Vũ một cái. Thật chân đầu tiểu tử, trẻ tuổi nhẹ nhàng liền biết tỉ ý, biết rõ một chút không nên nói không thể nói, không hề giống là trong truyền thuyết có can đảm đâm thủ nam, Bắc Uyên Hắc Ám trấn thủ làm cho thiên tiêu. "Tốt, nơi đây cũng không có người bên ngoài, ngươi có cái gì chân thực cảm thụ, cứ nói đừng ngại." Tâm Liên Minh Tôn khảo sát nói. Mỗi giới Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch lịch luyện kết thúc, đều có thể nhận được một chút tông môn bí mật cùng cơ duyên. Thân thức nhạy cảm, thiên phú đặc thù Ngọc Thanh thủ tịch, có thể được đến một chút chiếu cố, thu được càng nhiều bí mật. Trái lại, thiên phú bình thường, hỏi gì cũng không biết Ngọc Thanh thủ tịch chỉ có thể có đến công thức hóa cơ duyên, sẽ không biết được càng nhiều bí mật. Phát giác được Tâm Liên Minh Tôn ánh mắt, Trần Bắc Vũ mắt lộ do dự, hơi lộ ra một chút nói, "Tiểu sư thúc, văn bối cảm thụ có chút quái dị, không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ biết là những năm này chờ tại địa nguyên, phảng phất dấn thân vào tại một tòa đan lô." "A, có ý tứ." Tâm Liên Minh Tôn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt nhiều một tia nghiêm trọng, vì cái gì không phải trận pháp, lò luyện cùng sát địa, hết lần này tới lần khác là đan lô. Văn bối cũng không rõ ràng, chỉ là một loại không hiểu trực giác, không thể coi là thật, để cho tiểu sư thúc chê cười. Trần Bắc Vũ cười nói, "Không, sư điệp trực giác của ngươi rất chính xác." Tâm Liên Minh Tôn không có giấu giếm, khẳng định nói, "Cái này to lớn địa nguyên, đã thiên nguyên tinh hạch tâm cũng là một tòa thiên địa đan lô. Xin hỏi sư thúc, cái gì là thiên địa đan lô?" Trần Bắc Vũ khiêm tốn tỉnh giáo, "Cái gọi là đan lô, tự nhiên là luyện đan lò." Nói đến đây, Tâm Liên Minh Tôn đầu ngón tay một điểm, Trần Bắc Vũ trước mặt hư không chợt lấp lóe vô số điểm sáng, cuối cùng phát họa ra một cái treo ngược hẳn vào thiên nguyên tinh chỗ sâu, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đan lô hư ảnh. Lô này thân lò đầy cổ lão cấm chế, lô miệng hướng địa nguyên tầng sâu, vách lò cùng thiên nguyên tinh địa mạch đan vào một chỗ, tản mát ra một chút xíu đỏ sẫm khí thế, để cho người ta bản năng phát giác được một tia chẳng lành. Thời kỳ viết cổ, nhân tộc thế yếu, phải trời ban đại yêu tàn phá bừa bãi thiên địa, nhân tộc tu sĩ chỉ là không đáng kể sâu kiến. Thẳng đến thượng cổ thời kỳ, nhân tộc quật khởi, yêu tộc suy thoái, vạn tộc phấn khởi phản kháng, một hồi tác động đến toàn bộ thiên nguyên tinh đại kiếp ầm vang mở ra. Trận kia vạn tộc đại kiếp kéo dài cực kỳ lâu, vô số thượng cổ đại yêu vẫn lạc, tiên thiên thánh linh chôn vùi, cuối cùng từ chúng ta nhân tộc lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chiến hậu, bởi vì rơi xuống đại yêu thánh linh thi hải cấp độ quá cao, khó mà bị ngày nói tuần hoàn tiêu mất, hắn nhóm trước khi chết lưu lại bất diệt oán niệm cùng bàng bạc khí thế bắt đầu từng bước xâm chiếm ô nhiễm toàn bộ thiên nguyên tinh. Nguyên nhân, thượng cổ thời kỳ những năm cuối, tộc ta đại năng cử nhất tộc tài nguyên, mượn thiên địa chi lực, lấy vô thượng thần thông tại thiên nguyên tinh hạch tâm bố trí xuống thiên địa quy hư mặt trời mới mọc nói trận, đem rất nhiều đại yêu thi hải phong ấn tại địa bên dưới đáy, lấy nói trận uy năng chậm rãi luyện hóa. Mà ngôi thiên địa này đan lô, chính là ta Ngọc Thanh động thiên đời thứ nhất nguyên thủy đạo tôn lưu lại, tên là Nguyên Thủy Tạo Hóa Hồng Lô, có thể trấn áp đại yêu, tình hóa chư tà, dung luyện vật có, trở lại tiên thiên. Dứt lời, Tâm Liên Minh Tôn nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt sáng quắc nói, "Sư điệt, ngươi có thể phát giác được địa nguyên là một tòa đan lô, lời thuyết minh ngươi khả năng cùng tông ta đại năng lưu lại Nguyên Thủy Tạo Hóa Hồng Lô hữu duyên." Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ còn không có tỏ thái độ, kim đàn bọn chúng đã con ngươi co bảo, mắt lộ vẻ kích động. Ngọc Thanh Tiên Tông thượng cổ đại năng lưu lại Nguyên Thủy Tạo Hóa Hồng Lô là khái niệm gì? Dù là kim đàn bọn chúng bây giờ không cách nào xác định Nguyên Thủy Tạo Hóa Hồng Lô cụ thể phẩm giai, cũng hiểu biết cấp độ kia chí bảo tuyệt đối là Hỗn Nguyên Đạo Khí bên trong người nổi bật, thậm chí là áp đảo Hỗn Nguyên Đạo Khí phía trên. Sư thúc, ngài cũng đừng trêu ghẹo văn bối. Trần Bắc Vũ tự giễu nở nụ cười. Cái này Nguyên Thủy Tạo Hóa Hồng Lô thật có dễ cầm như vậy, sớm đã bị tông môn đạo tôn lấy đi, nào có thể một mực chờ tại địa viên dưới đáy, lưu cho hậu bối đệ tử nhận chủ. Tiểu tử ngươi ngược lại là thanh tỉnh. Tâm Liên Minh Tôn ngữ khí khó nén thưởng thức. Trước kia hắn là Ngọc Thanh thủ tịch, tại địa viên trung tầng lịch luyện thời điểm cũng bị tông môn hóa thần chân tôn lừa gạt qua, cho là mình cùng tông môn chí bảo hữu duyên. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, cùng Nguyên Thủy Tạo Hóa Hồng Lô hữu duyên không có nghĩa là có thể làm cho hắn thuận lợi nhận chủ, nhiều lắm thì nhận được một vài chỗ tốt. Ngươi nói đúng, hữu duyên về hữu duyên, có thể hay không để cho Nguyên Thủy Tạo Hóa Hồng Lô nhận chủ, liền muốn nhìn duyên của ngươi pháp. Tâm Liên Minh Tôn nhắc lên chính sự. Trần Bắc Vũ người dây cũng biết nhà ý, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đi theo ta. Tâm Liên Minh Tôn chân đạp hư không, thôi động đột vang. Thần thức truyền âm dặn dò hảo lỗ nhậm, Trần Bắc Vũ đi theo Tâm Liên Minh Tôn đồng loạt đi tới địa nguyên tầng sâu. Nơi đây chính là Nguyên Thủy Tạo Hóa Hồng Lô chỗ. Đi tới một chỗ bình thường không có gì lạ nham huyệt, Tâm Liên Minh Tôn đột quang ngưng một cái, trong nháy mắt hạ xuống. Trần Bắc Vũ đi theo rơi xuống, thần thức tạo động, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ thần sắc tâm liên minh tôn không có giảng giải, đưa tay phải ra đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, không gian xé rách, lộ ra hơn một trượng thông đạo, tản mát ra để cho Trần Bắc Vũ cùng Kim Đản bọn chúng đều cảm thấy không rét mà run kinh khủng khí thế. Thời khắc mấu chốt, tâm liên minh tôn cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay thêm ra một khối lệnh bài. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguy hiểm khí thế tiêu thất, thay vào đó là một đầu dần dần thành hình, hướng tới ổn định không gian thông đạo. Gặp tâm liên minh tôn đi thẳng vào, Trần Bắc Vũ không do dự, cất bước đuổi kịp. Tại trên đường tôi động đột quang, hắn sớm đã liên hệ Ngọc Thanh Tiên Tông cao tầng, xác định xong tâm liên minh tôn thân phận. Xuyên qua không gian thông đạo, chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt chính là đèn kịt một màu không gian, xa không phải hắn trong dự đoán nóng bỏng đại địa, ngay cả một cái đan lô đều không nhìn thấy. Chúng ta tiến vào mảnh không gian này chỉ là nguyên thủy tạo hóa hồng lô sinh thành thí luyện chi địa. Tâm liên minh tôn nhìn về phía Trần Bắc Vũ giải thích nói, phàm ta Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch đệ tử, vô luận xuất thân, huyết mạch, tu vi, đều có thể tới đây thí luyện chi địa, chịu nguyên thủy hồng lô luyện đạo chi kiểm tra. Luyện đạo chi kiểm tra cũng không phải là cố định khảo hạch, mỗi cái tu sĩ tiếp nhận thí luyện không giống nhau, quan trọng nhất là có khả năng kiên trì thời gian. Tu sĩ kiên trì thời gian càng lâu, chứng minh đạo tâm căn cơ cùng nguyên thủy hồng lô bản nguyên đạo vận càng phù hợp, luyện đạo trên đường có thể đột vào, lý giải, chịu tài hỏa lò đạo vận cũng càng nhiều, cuối cùng lấy được cơ duyên thì sẽ càng tốt. Trái lại, nếu là kiên trì thời gian quá ngắn, không thể hợp cách, nhưng là biết đến không một hồi, bỏ lỡ cơ duyên. Tâm liên minh tôn nhàn nhạt mở miệng. Tiếu sư thúc, mạo muội hỏi một câu, ngày trước đây giữ vững được thời gian bao lâu? Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, hiếu kỳ nói. Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh cũng nhao nhao lộ ra tìm kiếm ánh mắt. Chương 463, luyện đạo chi kiểm tra 2, chương 463, luyện đạo chi kiểm tra 2, không giải, cũng liền kiên trì 45 phút. Tâm liên minh tôn mạn bất kinh tâm nói, hắn bây giờ tuy là hóa thần đỉnh phong minh tôn, khoảng cách luyện hư đạo tôn chỉ có 2 bước xa, nhưng ở trước kia lại thuộc về hậu tích bạc phát loại hình tiên tiêu. Đơn thuần linh căn thiên phú, tại một đời kia Ngọc Thanh trong các đệ tử, hắn không tính là người nổi bật. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tâm liên minh tôn kiên trì luyện đạo khảo hạch thời gian không dài, vừa vặn tương phản, có thể thành tựu hóa thần chân tôn Ngọc Thanh thủ tịch ít càng thêm ít. Hắn trước kia có thể kiên trì 45 phút, tại trong Ngọc Thanh Tiên Tông rất nhiều lịch đại thủ tịch đã gọi là nhân trung chi long. Phải biết, tuyệt đại bộ phận Ngọc Thanh thủ tịch liền 15 phút hồng lô luyện đạo chi kiểm tra đều không kiên trì nổi, chỉ có thể bỏ lỡ cơ duyên. Mà có thể kiên trì vượt qua 15 phút luyện đạo chi thi Ngọc Thanh thủ tịch không có chỗ nào mà không phải là hạ người kinh tài tuyệt diễm, có hy vọng hóa thần tuyệt thế thiên tiêu. Nguyên nhân không gì khác, luyện đạo chi thi khảo hạch độ khó biết theo thời gian trôi qua hiện lên chỉ số cấp bạo tăng, càng về sau càng khó kiên trì. Bạn tốt của hắn giải thanh Trần Tôn, bây giờ có hy vọng luyện hư tu tiên cự phách, trước kia tiếp nhận luyện đạo chi kiểm tra cũng chỉ là kiên trì 45 phút thời gian, cùng hắn ghi chép đều bằng nhau. Dựa theo di vãng lệ cũ, kiên trì 15 phút giả, nhưng phải một cái nguyên đan, kiên trì 30 phút giả, nhưng phải một cái nguyên đan, kiên trì 45 phút giả, nhưng phải nguyên thủy huyền thông. Nhìn ra Trần Bắc Vũ nghi ngờ trong lòng, Tâm Liên Minh Tôn nhàn nhạt giải thích nói, tại Tâm Liên Minh Tôn xem ra, dù là Trần Bắc Vũ thiên phú tuyệt thế, đúc thành ra nguyên thủy kim đan cùng thuần dương nguyên anh, cũng rất khó phá kỷ lục hắn cùng với giải thanh Trần Tôn, kiên trì vượt qua 45 phút. Cái trước có thể tại luyện đạo chi thi đấu kiên trì vượt qua 45 phút, đạt đến một giờ Ngọc Thanh thủ tịch, bây giờ đã trở thành cao cao tại thượng luyện hư đạo tôn, Tâm Liên Minh Tôn cũng không dám ở trong lòng tùy ý nhớ tới hắn tôn hiệu. Nếu ngươi chuẩn bị xong, có thể trực tiếp hướng về phía trước bước ra cửu bộ, tiếp nhận luyện đạo chi kiểm tra. Tâm Liên Minh Tôn lộ ra ánh mắt hăng hái. Đa tạ sư thúc chỉ điểm. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, nhìn về phía một bên Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh. Đồng tham thú cùng tính mệnh của ngươi giao tu, có thể giúp ngươi tiếp nhận luyện đạo chi kiểm tra, nhưng hỏa lò luyện đạo độ khó cũng biết tùy theo tăng thêm. Tâm Liên Minh Tôn nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế, trong lòng Trần Bắc Vũ đung lòng, cất bước hướng về phía trước. Đập, đập, đập. Trần Bắc Vũ liên tục bước ra bát bộ, không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Vâng. Khi Trần Bắc Vũ bước ra một bước cuối cùng, trước mặt thế giới chợt đại biến, chiếu vào tâm thần chỉ có vô số hỏa diễm. Này sống mái với nhau không tầm thường hỏa diễm, mà là nguyên thủy hồng lô luyện đạo thần hỏa, chỉ là xuất hiện mấy mắt, liền để Trần Bắc Vũ toàn thân da thịt trở nên đỏ bừng vô cùng. T. Trần Bắc Vũ thân thể hơi rung động, nhịn không được hít sâu một hơi. Đau, quá đau. Dù là Trần Bắc Vũ thần thức cường hành, lại có thủ nhất kính quang có thể địch Trần Sách Nghiệm, cũng là cảm nhận được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt đau nhức. Cổ đau nhức này cũng không phải là đơn nhất nơi phát ra đau, mà là đến từ tinh khí thần tam bảo bị cưỡng ép trải bớt luyện hóa tinh luyện mà mang tới đau đớn. Liên Trấn Bắc Vũ khổ tu nhiều năm nguyên thủy thiên cương chân khí, cũng tại nguyên thủy thần hỏa thiêu đốt phía dưới lộ ra phá lệ pha tạp không chịu nổi, dâng lên một cỗ nồng đậm linh cơ hình thành xương trắng. Ầm ầm, theo nguyên thủy thần hỏa cháy hừng hực, Trấn Bắc Vũ kịch liệt đau nhức ngoài, kinh ngạc phát hiện mình những năm này bởi vì tu luyện khác biệt tu tiên công pháp mà lưu lại một chút xíu không cân đối đang tại dần dần bóc ra chôn bụi. Cái này luyện hóa trình tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực trực chỉ căn bản. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Bắc Vũ đang đau đớn ngoài, lại vẫn có thể cảm nhận được một chút xíu vui vẻ, đó là nguyên thủy thiên cương chân khí loại bỏ tạp chất, hướng tới vô hạ mang tới thỏa mãn, cũng là sinh mệnh viên mãn. A, sắp chín rồi. Tuyết Lạc lẹ lưỡi liếm liếm Trần Bắc Vũ gương mặt, ngữ khí chấn kinh. Nhìn thấy một màn này, Kim Đản giận dữ, trực tiếp há mồm đem Tuyết Lạc ngậm lên. Đại nghịch bất đạo ra hỏa, vậy mà nghĩ tại lúc này ăn chủ nhân thịt. A, Tuyết Lạc liền vội vàng lắc đầu, biểu thị Kim Đản hiểu lầm. Nó là thực vật, không ăn ăn mặn, uống nước ngẫu nhiên cho mình thu được một đống bảo dưỡng phân bón. Nó chỉ là lo nghĩ Trần Bắc Vũ tình huống hiện tại. nếu như nó không có đoán sai, chủ nhân bây giờ chắc có 5/9.
Anh
ngậm miệng. Chỉ Linh nghe không vô, một chảo đập vào Tuyết Lạc trên đầu. Không biết nói chuyện liền đừng nói lời nói, gì đó 5/9 Bắc Vũ phơi bày ở ngoài làn da nhìn như trở nên đỏ bừng vô cùng, bốc lên từng sợi khói xanh, kỳ thực là đang dung hóa gây dựng lại đục thân bản nguyên, bài xuất đục thân tạp chất.
Vung.
Thiết Đản mắt lộ lo nghĩ, vô ý thức nhìn về phía Tâm Liên Minh Tôn.
Yên tâm, lần này xuất hiện luyện đạo chi kiểm tra là thần hỏa luyện đạo sẽ không xuất hiện uy hiếp tính mạng.
Tâm Liên Minh Tôn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Trần Bắc Vũ, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Nguyên Thủy Hồng Lô luyện đạo chi kiểm tra không giống nhau, không trải qua một nhiệm kỳ Nguyên Thủy Kim Đan đúc thành giả huyền cơ chân quân tiếp nhận cũng là thần hỏa luyện đạo. Thần hỏa luyện đạo đã khảo hạch, cũng là cơ duyên, có thể rút khảm lớp cách, rèn luyện nguyên khí, loại trừ trọc khí, đốt luyện nhục thân, chiếu rõ tâm ma, nung khô nguyên anh, từ đó dung luyện tam bảo, tiếp cận nguyên thủy. Đối với tu sĩ tới nói, loại này luyện đạo chi kiểm tra rất có chỗ tốt. Cũng chính bởi vì vậy, thần hỏa luyện đạo độ khó viễn siêu còn lại luyện đạo chi kiểm tra, nhưng thu hoạch cơ duyên cũng càng thêm chân quý, thậm chí có thể làm cho hóa thần chân tôn thèm nhỏ dãi.
1 phút, 2 phút,
15 phút. Tại Tâm Liên Minh Tôn có chút bất ngờ dưới ánh mắt, Trần Bắc Vũ khí thế bắt đầu xuất hiện kịch liệt ba động.
Kỳ quái, lấy Trần Bắc Vũ thiên phú, coi như không thể đổi ngang ghi chép của ta, cũng rất không có khả năng thế ở cửa thứ nhất.
Tâm Liên Minh Tôn lông mày nhẹ chau lại. Dựa theo hắn lúc trước phỏng đoán, Trần Bắc Vũ kiên trì thời gian đại khái tại 30 phút cùng 45 phút ở giữa, có thể cùng mình sánh vai. Hiện tại xem ra, là hắn đánh giá thấp thần hỏa luyện đạo độ khó.
Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú vận chuyển nguyên thủy động thật căn bản tiên pháp, không dám kinh thường.
Vừa mới bắt đầu, hắn có thể chịu đựng ở nguyên thủy thần hỏa thiêu đốt pháp lực cùng nhục thân kịch liệt đau nhức. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Bắc Vũ tử phủ linh đài cũng lặng yên xuất hiện từng đạo nguyên thủy thần hỏa. Những thứ này nguyên thủy thần hỏa từ bên trong mà phát, không màu vô tướng, thẳng thiêu linh đài thần thức, tản mát ra kinh khủng hỏa diễm, thậm chí trực tiếp bao khỏa Trần Bắc Vũ đạo chủng nguyên anh.
Suy,
phát giác được nguyên anh kịch chấn, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, nguyên anh chỗ sâu sáng lên một điểm linh minh kim quang.
Duy ta duy tâm, vạn pháp bất xâm.
Hắn vừa vặn lấy những thứ này nguyên thủy thần hỏa vì chất dinh dưỡng, thuần dưỡng nguyên anh linh minh kim quang, lấy thần ngự khí, khí động liên chuyển, liên chiếu hình hài, hoàn thành động thật căn bản tiên pháp nói tới trong lửa loại kim liên.
Chương 464, thượng cổ đại yêu, 1, chương 464, thượng cổ đại yêu, 1, 20 phút,
25 phút đồng hồ,
30 phút.
Tâm Liên Minh Tôn đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem hai mắt nhắm chặt Trần Bắc Vũ.
Có ý tứ, lão phu nhìn lầm rồi, cái này càng là nguyên thủy động chân tiên pháp ghi lại trong lửa loại kim liên.
Tâm Liên Minh Tôn ý niệm vừa ra, Trần Bắc Vũ mở to mắt, sau lưng chậm rãi hiện ra một đóa hư ảo kim liên. Cánh sen lúc khép mở, Trần Bắc Vũ tựa như thoát thai hoán cốt, toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt.
Không tệ, có thể tại nguyên thủy thần hỏa luyện đạo phía dưới ngộ ra hỏa chủng kim liên, tương lai coi như tam hoa tụ đỉnh thất bại, cũng có thể bằng vào phần này nội tình đoàn tụ tam hoa, diễn hóa chân ngã, lại chứng nhận hóa thần.
Tâm Liên Minh Tôn thầm nghĩ trong lòng, chứng đạo hóa thần chân tôn cũng không phải là đơn giản sự tình.
Tiên minh lịch sử lâu đời, thai nghén tu sĩ tiên kiêu vô số, nhưng có thể đạt phá hóa thần một quan, chứng đạo minh tôn cường giả cũng là cực ít xuất hiện.
Trần Bắc Vũ hiện tại có thể lĩnh ngộ hỏa chủng kim liên chi ý, tương lai chứng đạo minh tôn xác suất thành công chí ít có thể lại đề cao một thành.
Thú vị, ngươi còn có thể tiến thêm một bước sao?
Tâm Liên Minh Tôn lộ ra có chút hăng hái chi sắc.
Lấy Trần Bắc Vũ bây giờ bày ra thiên phú thực lực, tại thần hỏa luyện đạo phía dưới kiên trì 45 phút không khó lắm.
Nhưng so với những thứ này, hắn bây giờ càng muốn hơn nhìn thấy chính là đến từ hậu bối siêu việt.
Một bên khác, theo thời gian trôi qua, Trần Bắc Vũ thần thức chấn động, tăng vọt khí thế dần dần khôi phục bình ổn, thể nội đan điền khí hải chuyển ra ông minh chi thanh.
Có được tất có mất.
Trần Bắc Vũ lựa chọn lấy thần suy yếu làm đại giá, hỏa chủng kim liên, để cho nhục thân, pháp lực đều là thu được tăng vọt, thuế biến trình độ không thua gì bế quan 1-200 năm khổ tu, nhưng thần trí của hắn cường độ cùng thần thức phạm vi bao phủ lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sự giảm.
Đối với cái này, Trần Bắc Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại có chút hài lòng.
Nguyên nhân không gì khác, Nguyên Anh chân quân muốn chứng đạo hóa thần chân tôn cần đem tinh khí thần tam bảo hiện hóa thành tam hoa, hoàn thành tam hoa tụ đỉnh cân bằng tuần hoàn.
Trần Bắc Vũ phía trước nắm giữ cường hành vô cùng thần thức nhìn như phong quang, lại phạm vào liệt nửa người chi kỵ, giống như đỉnh chi ba chân, một chân kỳ dài, hai chân nông cạn cụ khở, tại sau này chứng đạo hóa thần chân tôn bất lợi. Hiện tại hắn hỏa chủng kim liên, lấy mạnh thần vì tân xài, tập bổ tương đối yếu tinh cùng khí, vừa vặn có thể bù đắp chân bạc, lệnh ba chân ngang hàng, củng cố căn cơ.
Hô,
Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọng khí, cố nén sâu trong thức hải chuyển đến suy yếu.
Bây giờ đã qua 40 phút.
Trực giác nói cho Trần Bắc Vũ nếu như không thi triển cái khác thủ đoạn chống cự nguyên thủy thần hỏa thiêu đốt, hắn nhiều nhất kiên trì 45 phút sẽ kết thúc lần này luyện đạo chi kiểm tra.
Vạn linh kết biến.
Trần Bắc Vũ quả quyết đưa tay phải ra, trong tay kim mang lan tràn, nắm chặt một thanh khí thế bá đạo tam tiên lưỡng nhận đao.
Chợt ngẩng đầu, quanh thân quang huy lưu chuyển, cái chán sinh ra màu tím dựng thẳng con mắt, toàn thân bao trùm lên một bộ hoa lệ vô cùng ngũ khí mạ bằng giáp.
Chỉ một thoáng, Trần Bắc Vũ tinh khí thần tam bảo ẩm vang tăng gọn, tu vi tản mát ra khí thế có thể so với nguyên anh đỉnh phong chân quân, ngay cả nguyên thủy thần hỏa thiêu đốt cũng có thể tiếp tục chịu đựng.
Hảo tiểu tử, bằng vào vạn linh kiếp biến có thể không kiên trì được một giờ.
Tâm Liên Minh Tôn thần sắc không thay đổi, thầm nghĩ trong lòng.
Nguyên thủy động thật thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp đứng hàng ngọc thanh 36 bộ hỗn nguyên tiên pháp vị thứ 3 vị, uy năng khó lường, đại danh đỉnh đỉnh, dù là đặt ở ngũ đại động thiên cũng là vô thượng tiên pháp, ngay cả hóa thần chân tôn cũng sẽ không bỏ lỡ tu hành cơ hội.
Hắn tự nhiên cũng hiểu biết vạn linh kiếp biến môn này huyền thông.
Đáng tiếc hắn cùng với môn này căn bản tiên pháp vô duyên,
từ đầu đến cuối không thể tu thành, bằng không thì bây giờ có lẽ đã là hóa thần viên mãn tu tiên cự phách.
47 phút, 51 phút, 55 phút chung. Dù là thi triển vạn linh tiếp biến, thu được kim đan, thiết đan cùng tuyết lập gia trì, Trần Bắc Vũ cũng là có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt độ cao cực hạn không ngừng xâm nhập tinh khí thần tam bảo, suýt nữa để cho nguyên thủy kim đan cùng đạo chủng nguyên anh tổn thương. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, nhiều lắm là lại kiên trì một phút, ta liền sẽ ra khỏi vạn linh tiếp biến địa bộ. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, đã mơ hồ cảm nhận được trong tay tam tiên lưỡng nhận đao chấn động. Giờ khắc này, Trần Bắc Vũ không chút do dự, tế ra nguyên thủy pháp tương. Luyện đạo chi kiểm tra kiên trì càng lâu, lấy được cơ duyên liền càng tốt, bây giờ không phải là ẩn giấu thực lực thời điểm. Ầm ầm, thiên địa linh cơ đột biến, sau lưng Trần Bắc Vũ hư không chậm rãi hiện lên một tôn như thần như ma pháp tương uy nga. Đỉnh đầu thanh minh chân đạp cửu u, cao tới 4.5 vạn trượng, chính diện hờ hững, quan chiếu hiện thế, bên trái trợn mắt, phá diệt đi qua, mặt phải từ bi, tạo hóa tương lai. Mà tại nguyên thủy pháp tương xuất hiện ngay mắt, Trần Bắc Vũ trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, trên trán dựng thẳng con mắt cùng toàn thân bao trùm ngũ khí áo giáp cuối cùng hướng tới ổn định. Tốt tốt tốt, bực này pháp tương đã có vị kia tồn tại năm đó uy thế. Tâm Liên Minh Tôn khẽ gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn chứng đạo chân quân lúc thành diệu pháp tâm liên pháp tương bất quá 2 vạn tứ thiên trượng, cùng Trần Bắc Vũ tạo thành nguyên thủy pháp tương căn bản không so được. Có này pháp tương chống cự nguyên thủy thần hỏa, Trần Bắc Vũ có lẽ có thể siêu việt hắn ghi chép, kiên trì luyện đạo chi kiểm tra đạt 1 giờ. 57 phút, 58 phút, 59 phút. Trần Bắc Vũ lông mày nhíu chặt, thái dương nhỏ xuống mồ hôi, đan điển khí hải bên trong nguyên thủy chân khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu hao. Tại hôm nay phía trước, hắn chưa bao giờ cảm thấy một phút khá dài như vậy. Đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Tâm Liên Minh Tôn ánh mắt khẽ động, nhìn ra Trần Bắc Vũ đã tới điểm tới hạn, sử dụng nguyên thủy pháp tương sắp sụp đổ. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ chậm rãi giơ tay trái lên, điểm tại mi tâm, vận dụng áp đáy hòm át chủ bài pháp tương chân linh. Môn này huyền thông không tầm thường, chính là hắn đúc thành đạo chủ nguyên anh lấy được trời ban huyền thông, một khi vận dụng, có thể để nguyên thủy pháp tương trở lại nguồn gốc, dung hợp đồng tham chân linh, uy năng lần thăng. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bắc Vũ trên trán dựng thẳng con mắt, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao cùng trên thân ngũ khí áo giáp cùng nhau hóa thành lưu quang, không có vào nguyên thủy pháp tương bên trong. Ầm ầm. Trần Bắc Vũ khí thế lại lần nữa tăng gọn, sau lưng nguyên thủy pháp tương ba mặt mì tâm nứt ra, nhất đạo tím đậm dựng thẳng con mắt bỗng nhiên hiện ra. Trợ pháp tương cánh tay phải chân long trường âm, mở ra miệng rồng, phun ra tam tương chi quang, tạo thành một thanh trường đao. Đao phút ba mũi, tượng trưng đi qua, bây giờ, tương lai, phong mở hai lưỡi đao, tượng trưng trời cực cùng địa cực. Cùng lúc đó, nguyên thủy pháp tương trên người ngũ hành đạo y quang hoa đại thịnh, chịu tải ngũ hành luân chuyển, sinh sôi không ngừng, uy năng tăng gọn, quả thực là ngăn chặn lại trong cơ thể của Trần Bắc Vũ cháy hừng hực nguyên thủy thần hỏa. Nhìn thấy một màn này, Tâm Liên Minh Tôn trầm mặc. Khí vận lưu chuyển, ngày nói thường mới. Cái này Tiên Minh Sơn Hà tổng hội hô ứng thời đại, dự dục ra từng cái lộng triều nhân. Đúng vậy, không tệ, ở trong mắt Tâm Liên Minh Tôn, Trần Bắc Vũ đã là thế hệ này lộng triều nhân. Bởi vì luyện đạo chi kiểm tra bây giờ đã qua một giờ. Cũng chính là tại một cái chớp mắt này, Trần Bắc Vũ nheo mắt, phát hiện nguyên thủy thần hỏa chợt chuyển hóa làm vô hình chi hỏa. Ầm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, tại nguyên thủy thần hỏa hình thái biến hóa nháy mắt, Trần Bắc Vũ lui về sau một bước, nguyên thủy pháp tương tiêu thất, thế giới trước mắt cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Kim đạn, thiết đạn, tuyết lập cùng chỉ linh bốn cái tiểu gia hỏa ghé vào bả vai hắn, mắt lộ vẻ mệt mỏi. Khổ cực, rua rua kim đạn bọn chúng, Trần Bắc Vũ nhìn hướng sau lưng Tâm Liên Minh Tôn. Tiểu sư thúc, ngài nói cơ duyên là lời còn chưa dứt, nguyên thủy tạo hóa hồng lô hư ảnh lặng yên hiện lên, chợt nắp lò hơi hơi mở ra, phun ra một vòng bạch mang không có vào trong cơ thể của Trần Bắc Vũ. Chương 464, thượng cổ đại yêu 2, chương 464, thượng cổ đại yêu 2, đạo cơ vô hạn, kim đan nguyên thủy, nguyên anh đạo chủng, cầm luyện nửa canh giờ, nhưng phải cơ duyên có 2, cần chọn một tuyển chi bàng bạc ý niệm rơi xuống Trần Bắc Vũ thức hải, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện 2 đạo hư ảnh. Bên trái hư ảnh là một cái lớn chừng trái nhãn viên đang dược, đan này tựa hồ sinh ra linh tính, có thể tự động phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ tu hành, nhìn có chút bất phàm. Phía bên phải hư ảnh nhưng là một tòa thiên địa đan lô hư ảnh. Có thể mơ hồ nhìn thấy lô nội tạng có một cái kiện không nhìn thấy cụ thể hình thái mông lung chi vật. Trần Bắc Vũ khán trên dưới rồi một lần hư ảnh, mắt lộ ngượng nghịu. Phần cơ duyên này chọn lựa có chút quá loa, ngay cả một cái cụ thể giới thiệu cũng không có, hắn sao lại biết cái nào cơ duyên thích hợp hơn chính mình. Rất nhanh, Trần Bắc Vũ phát giác được như thế nào dò xét. Khi hắn thần thức mò về bên trái hư ảnh, linh hải thức hải tùy theo sinh ra một chút tin tức. Vũ hành hỏa lò nguyên đan, vũ giai hạ phẩm nguyên đan, đan này cần hai đông, nam, bên trong, tây, bắc nguyên sắt cùng nhau phục dụng. Nguyên anh viên mãn chân quân sau khi phục dụng có thể tẩy luyện lục thân, thoát thai hoàn cốt, tại thời gian ngàn năm bên trong đúc thành hậu thiên đạo thể ngũ hành đạo thể trên phạm vi lớn giảm xuống 5 khí hướng nguyên độ khó. Đại giới là thời gian ngàn năm bên trong không thể thụ thường, bằng không ngũ hành bạo tẩu, âm dương mất cân bằng, căn cơ tổn hao nhiều, khó thành hóa thần. Nhìn thấy viên đan dược này tin tức, Trần Bắc Vũ con ngươi đột nhiên co lại. Càng là ngũ giai nguyên đan, hơn nữa còn là giá trị liên hành, có thể giúp nguyên anh chân quân khám phá hóa thần một quan ngũ giai nguyên đan. Làm gì cái này ngũ hành hỏa lò nguyên đan cần thời gian ngàn năm mới có thể đúc thành ngũ hành đạo thể hơn nữa hạn chế trọng trọng. Vì cái gì nói như vậy đâu? Nguyên anh chân quân nếu là không có phục dụng duyên thọ nguyên đan, tuổi thọ cũng liền tại 2000 năm đến 3000 năm ở giữa. Ngàn năm thời gian đã chiếm giữ nguyên anh chân quân 1/3 tuổi thọ hạn mức cao nhất, trong này còn không có tính cả nguyên anh chân quân tu luyện tới chân quân viên mãn cần thiết thời gian. Đương nhiên, Trần Bắc Vũ trong lòng cũng rõ ràng, hà không chết đi,
ở trong mắt rất nhiều tiên minh chân quân, có thể đề cao năm khí hướng nguyên sát xuất nguyên đan có thể ngộ nhưng không thể cầu, những thứ này tai hại căn bản không tính là gì đó. Thu hồi ánh mắt, Trần Bắc Vũ thần thức mò về phía bên phải hư ảnh hỗn nguyên cảm ngộ, lựa chọn cơ duyên này, có thể đạt được một lần quan sát cảm ngộ hỗn nguyên đạo khí bản nguyên thần thông đạo thuật cơ hội. Thiên phú dị bẩm, nộ tính thượng giai nguyên anh chân quân có thể từ đó lĩnh ngộ ra thuộc về tự thân tu tiên đạo đồ con đường hóa thần nguyên thuật, chém mất luân hồi, duy thủ nguồn gốc, để cao tam hoa tụ đỉnh sát suất thành công. Xem xong tin tức, Trần Bắc Vũ mắt lộ xoắn xuýt chi sắc. Cái này hai phần cơ duyên cũng là có trợ hóa thần cơ duyên. Cái trước chỉ cần lựa chọn liền có thể nắm bắt tới tay, lại thu thập đồng, nam, bên trong, tây, bắc nguyên sát liền có thể phục dụng. Cái sau nếu là ngộ đạo thiên phú không đủ, rất có thể dò chúc hút nước, công giá tràng. Trừ cái đó ra, Trần Bắc Vũ còn có một chút nghi hoặc, kim đàn bọn chúng vốn là nắm giữ tạo hóa huyền thông, hắn mượn nhờ đồng tham ấn cũng có thể thi triển tạo hóa nguyên thuật. Chẳng lẽ hắn quan sát hỗn nguyên đạo khí bản nguyên ngộ ra tới hóa thần nguyên thuật chính là có một phong cách riêng, có thể để tự thân tinh hoa bất diệt, pháp lực không kiệt, nguyên thần hóa hư, có trợ giúp sau này tam hoa tụ đỉnh. Do dự một chút, Trần Bắc Vũ quyết định hỏi ý Lũ Tiểu Gia Hỏa ý kiến. Đương nhiên là lựa chọn nguyên đan. Kim Đản không chút do dự nói, dù là cái này tạo hóa nguyên đan hạn chế rất nhiều, cũng không ảnh hưởng được hắn giá trị. Thực sự không được, Trần Bắc Vũ cũng có thể lựa chọn cầm cái này nguyên đan đi đổi lấy cái khác có trợ hóa thần ngũ giai nguyên đan. Vâng. Thiết Đản ý kiến cùng Kim Đản khác biệt. Ở trong mắt nó, chủ nhân không gì làm không được, quan sát lĩnh hội hỗn nguyên đạo khí bản nguyên thần thông nhất định có thu hoạch. A. Tuyết Lạc lắc đầu, biểu thị vẫn là ngũ giai nguyên đan tốt hơn. Một cái nguyên đan nuốt vào bụng, Trần Bắc Vũ không chỉ có thể nắm giữ ngũ hành đạo thể, nó cũng có thể thông qua đồng tham khế ước trả lại tinh luyện huyết mạch, có thể còn có thể sớm huyết mạch tấn thăng, thuế biến tiến hóa làm hướng nguyên dây leo. Anh. Chỉ Linh Trần trừ phút chốc, biểu thị ngũ giai nguyên đan chính xác chân quý, nhưng cùng quan sát hỗn nguyên đạo khí bản nguyên thần thông đạo thuật cơ duyên so sánh, kém không chỉ một bậc. Nói trắng ra là, so ngũ hành hỏa lò nguyên đan tốt hơn hóa thần đan mặc dù cực kỳ chân quý, vốn lấy Bắc Vũ tại Ngọc Thanh Tiên Tông thân phận địa vị, sau này chưa hẳn không thể được đến. Nhưng quan sát hỗn nguyên đạo khí bản nguyên thần thông cơ hội nếu như bỏ lỡ, về sau rất khó nắm giữ, trừ phi Bắc Vũ có thể đủ trở thành Ngọc Thanh Tiên Tông trưởng giáo, thu được chấp trưởng Ngọc Thanh Hỗn Nguyên Đạo Khí quyền lợi. Lấy tới cuối cùng, hai hai, bình. Bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn về phía Trần Bắc Vũ biểu thị biết ủng hộ hết thảy quyết định. Trần Bắc Vũ lường cách đó không xa Tâm Liên Minh Tôn một mắt, phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ không phát hiện được chính mình ánh mắt, trong lòng lập tức có đếm. Xét đến cùng, Nguyên Thủy Tạo Hóa Hỏa Lò cho ra cơ duyên kỳ thực cũng coi như là hai đầu hoàn toàn khác biệt tu tiên đạo đồ con đường. Một là cầu ngoại bật, hai là cầu bản thân. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ chú ý tới hai bên trái phải hư ảnh bắt đầu xuất hiện một chút xíu gợn sóng. Rõ ràng hắn nếu là quá lâu không có làm ra quyết định, cũng có khả năng bỏ lỡ cơ duyên. Trần Bắc Vũ không do dự nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc thần thức toàn bộ chìm vào phía bên phải hư ảnh. Một giây sau, Trần Bắc Vũ sọ não kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, linh hải sâu trong thức hải bên trong đạo chủng nguyên anh ầm vang xuất hiếu. Không biết bao lâu trôi qua, khi hắn buồn ngủ làm đạm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ bạo ngược đến cực điểm hung sát chi khí. Cỗ này hung sát chi khí mạnh đến mức đáng sợ, trong nháy mắt gây nên Trần Bắc Vũ nguyên anh bản năng, để cho hắn trước tiên mở mắt ra, thần thức mò về bốn phía. Kỳ quái, đây là nơi nào? Chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt chính là một mảnh đỏ thấm như máu, có thể đụng tay đến thương khung. Không, không đúng. Trần Bắc Vũ phản ứng lại, phát hiện cái kia phiến đỏ thấm cũng không phải là thương khung, mà là vô số vật mèo lan lộn, mang theo huy hoàng thiên uy dung nham sóng lớn, tản mát ra cực hạn nhiệt độ cao. Đó là nguyên anh chân quân cũng khó có thể tiếp nhận kinh khủng nhiệt độ cao. Chớ đã, vậy ta như thế nào không có việc gì? Trần Bắc Vũ góc nhìn hướng phía dưới, phát hiện mình mất đi nhục thân, hóa thành một khối bình thường không có gì lạ dung nham. Đột nhiên, Trần Bắc Vũ chỗ dung nham núi bỗng nhiên rung động. Ầm ầm. Theo biển lửa nổ tung, vô số dung nham hòn đá trượt xuống, một tôn cự thú thân ảnh đột nhiên xuất hiện. To lớn như sơn nhạc, tương tự viên hầu, một đôi đỏ mắt vàng tử như huy hoàng đại nhật, mang cho Trần Bắc Vũ áp lực khó có thể tưởng tượng. Thượng cổ đại yêu, hung thú chú hiếm. Trần Bắc Vũ con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức nhắm đôi mắt lại. Thái quá, hắn lựa chọn không phải quan sát lĩnh hội Hỗn Nguyên Đạo Khí bản nguyên thần thông đạo thuật sao? Như thế nào cuối cùng đã biến thành thượng cổ đại yêu một bộ phận? Đúng vậy, không tệ. Cho tới bây giờ, Trần Bắc Vũ mới xác định chính mình đã dung nham hòn đá, cũng là bao trùm tại chú hiếm trên người dung nham áo giáp. Chương 465, vô lượng, 1, chương 465, vô lượng, 1, Hỗn Nguyên Đạo Khí ở đâu? Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, phát hiện cách đó không xa dung nham hồ nước sông ra một tôn uy vũ đỏ cầu. Đầu sinh kim giác thân có long hình, khổng lồ thân rồng trước xích lân dày đặc, chiếm cứ tại dung nham hồ nước trung ương, hô hấp ở giữa có phong lôi chi thanh vang lên. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn ngũ cảnh yêu tôn, đồng đẳng với nhân tộc hóa thần chân tôn. Nhưng Trần Bắc Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được đầu này đỏ cầu yêu tôn trong tròng mắt sợ hãi cùng sợ hãi. Cũng đúng, dù sao đầu này đỏ cầu yêu tôn đối mặt thế nhưng là tồn tại ở tiên minh lịch sử trong truyền thuyết, hung uy ngập trời thượng cổ đại yêu Chu Hiếm. Đừng nói chỉ là một đầu cầu long, cho dù là chân long cũng không nhất định là Chu Hiếm đối thủ. Đối mặt đỏ cầu yêu tôn cảnh giới, Chu Hiếm thần sắc không thay đổi, ánh mắt lãnh đạm lượng thứ nhất nhãn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động. Không có gào thét, cũng không có thi triển huyền thông, Chu Hiếm chỉ là bước ra một bước liền vượt qua khoảng cách, xuất hiện tại trước mặt đỏ cầu. Đỏ cầu chấn kinh, toàn thân lân phiến đều nổ lên, mắt lộ ra hung quang, há miệng phun ra ra nhất đạo long tức, tính toán ngăn cản Chu Hiếm tới gần. Chu Hiếm không tránh không né, tay phải mở ra năm ngón tay, nhẹ nhàng bóp. Xuy. Long tức chôn bụi, Chu Yếm một cái nắm lấy đỏ cầu hàm trên, giơ lên cao cao, dường như đang quan sát con mồi màu mỡ trình độ. Thân là vùng này bá chủ, đỏ cầu làm sao nhận qua khuất nhục như thế, khổng lồ thân rồng điên cuồng bặm mẹo, long chảo đuôi rồng rơi ầm ầm Chu Yếm cánh tay, tính toán tránh thoát gò bó, lại chỉ có thể gây nên một hồi lóa mắt hỏa tinh, liên phá phòng ngự đều không làm được. Lúc này, Chu Yếm tay trái hướng phía sau sờ mó, lấy ra đại lượng dược thảo nhào nặn cùng một chỗ, bôi lên đỏ cầu toàn thân, dường như thanh tẩy, lại giống như tại dùng dược thảo cho nguyên liệu nấu ăn đi tanh tăng hương, tăng thêm phong vị. Làm xong những thứ này, Chu Yếm hài lòng gật đầu, tay trái tinh chuẩn chế trụ đỏ cầu cổ chô nối tiếp vảy ngược, tiếp đó hai tay cơ bắp nâng lên, dùng sức xé ra. Xoẹt xẹt. Theo thê lương long hào băng lên, nóng bỏng long huyết hắt bay như mưa, nhao nhao rơi vào Chu Yếm dương lên miệng lớn. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái. Một tôn ngũ cảnh yêu tôn cứ thế mà chết đi, liền một điểm ra dáng dây rủa cũng không có, đây chính là thượng cổ đại yêu Chu Yếm thực lực kinh khủng sao? Đột nhiên, Chu Yếm động tác trì trệ, nhạy cảm bắt được một tia không hài hòa, tiện tay bỏ lại tàn phá long thi, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, như lâm đại địch. Đập, đập, đập. Dung nham hồ nước trước tạo nên từng vòng gợn sóng không gian. Người đến cước bộ không đội không chậm, mỗi một bước rơi xuống, đều tại dần dần thẩm thấu đồng thời nắm giữ phương thiên địa này phát tắc, tựa như tiên nhân lâm trận. Trấn Nguyên đạo tôn. Chu Yếm phát ra một tiếng trầm thấp một giống. Chỉ một thoáng, thiên tượng mất tự, âm dương nghịch sông. Nửa cái thương khung bị Chu Yếm hung thần khí thế nhuộm thành xích hạ, dẫn phát vô số đỏ lôi hàng thế. Mặt khác nửa cái thương khung nhưng là bị Trấn Nguyên đạo tôn khí thế thẩm đấu, hóa thành thâm thúy huyền thanh, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, sinh ra ngọc khánh đạo âm. Cả hai khí thế chỗ giao giới, màu đỏ dòng lũ cùng huyền thanh dòng lũ điên cuồng đụng nhau, tựa như toàn bộ thương khung xé rách, lộ ra từng đạo hỗn độn vết rách. Nhưng Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, theo Chu Yếm ánh mắt nhìn, lại phát hiện không có vật gì. Nhưng vừa mới vang lên tiếng bước chân cùng Chu Yếm gầm rú cũng không phải là hư giả, nơi đó tuyệt đối có Trấn Nguyên đạo tôn tồn tại, chỉ là thần trí của hắn cảm giác tạm thời không cách nào chạm đến. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Quan sát thời gian lâu dài, Trần Bắc Vũ rốt cuộc lấy nhìn thấy luyện hư đạo tôn một góc của băng sơn. Đó là một cái thân hình thanh quắc, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa đạo nhân. Hắn người mặc màu xanh đen thả lỏng đã bảo, trong tay tùy ý nắm lấy một thanh ngọc trần. Vị này chính là Trấn Nguyên đạo tôn. Trần Bắc Vũ vô ý thức ngừng thở, biết rõ hắn lựa chọn cơ duyên tới. Căn cứ hắn biết, Trấn Nguyên đạo tôn chính là thượng cổ thời kỳ ngọc thanh độc tiên, phải nguyên thủy đạo tôn chân truyền, am hiểu sâu vạn vật căn nguyên lý lẽ, nộ ra không rời lấy đất, mà thông với thiên một đời đại năng. Không chút nào khoa trương mà nói, tại thượng cổ thời kỳ cuối đại năng xuất hiện lớp lớp thời đại, Trấn Nguyên đạo tôn cũng là ngọc thanh động tiên đỉnh phong cường giả một trong, bị nhân tộc tu sĩ ca tụng là địa tiên chi tổ. Cho đến ngày nay, tiên minh ngọc phỉ sĩ OF sẽ càng là không thiếu Trấn Nguyên đạo tôn cũng không vấn lạc, sớm đã phi thăng tiên giới nghe đồn. Ta quả nhiên không có chọn sai. Trần Bắc Vũ nín thở ngưng thần, không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Có thể được đến như thế đại năng chỉ điểm, dù chỉ là nhất đạo thượng cổ hư ảnh, với hắn mà nói cũng là vô thượng cơ duyên. Trấn Nguyên đạo tôn, vạn năm không thấy, ngươi gan lớn không ít, dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chu Yếm ngẩng đầu, ngữ khí kinh ngạc. Trước kia ngươi giết ta động thiên tiên tiêu, ngăn đường ta đường, hôm nay chuyên tới để hoàn lại. Trấn Nguyên đạo tôn nói ra ý báo thủ. Chỉ bằng ngươi một cái bước vào luyện hư bước thứ hai sâu kiến. Chu Yếm ánh mắt vừa cận, cũng được, một đầu đỏ cầu không đủ ăn, vừa vặn kéo xuống ngươi đầu người làm bầu rượu. Trấn Nguyên đạo tôn thần sắc bình tĩnh, trong tay phất trần nhẹ nhàng đảo qua, trước mặt thêm ra một cái cổ ngọc hồ lô. Hồ lô này bình thường không có gì lạ, không có bảo quang lưu chuyển, lại làm cho Chu Yếm thần sắc cứng lại, lòng sinh không ổn. Không có để ý Chu Yếm phản ứng, Trấn Nguyên đạo tôn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhắm ngay hồ lô nhẹ nhàng điểm một cái. Thỉnh bảo bối quay người. Tiếng nói rơi xuống mấy mắt, Trần Bắc Vũ trái tim căng thẳng, phát hiện toàn bộ thế giới chợt ngừng, giống như thời gian đình chỉ, một vòng thuần túy đến làm cho người sợ hãi bạch quang từ miệng hồ lô hiện lên, tản mát ra chặt đứt hết thảy đạo vận. Trần Bắc Vũ sững sờ tại chỗ, phát hiện không hợp lý. Trong tầm mắt hắn, cái này xóa bạch quang cũng không phải là chém về phía Chu Yếm, mà là chém về phía chính mình. Không phải, quan sát Hỗn Nguyên đạo khí bản nguyên thần thông vậy mà đơn giản như vậy thô bạo. Oeng, bạch quang rơi xuống, Trần Bắc Vũ lớn não kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt mất đi ý thức. Mà tại hắn hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, hai con ngươi có thể mơ hồ nhìn thấy đầu kia hung uy hiện hách Chu Yếm một phân thành hai, máu tươi dâng trào. Một bên khác, tại Tâm Liên Minh Tôn chăm chú, cơ thể của Trần Bắc Vũ kịch chấn, chợt mở ra hai con ngươi, miệng phun máu tươi, tiếp đó lại hôn mê bất tỉnh. Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lặc cùng Chỉ Linh bốn cái tiểu gia hỏa đều là thân ảnh lóe lên, đỡ lấy Trần Bắc Vũ. Nhất là Tuyết Lặc, nó không chút do dự vận dụng năm khí hóa sinh huyền thông vì Trần Bắc Vũ tiến hành trị liệu. Còn lại ba tên tiểu gia hỏa nhưng là ánh mắt cảnh giới mà nhìn xem Tâm Liên Minh Tôn. Lão phu nếu quả thật muốn đối với Bắc Vũ ra tay, bằng vào các ngươi còn bảo hộ không được hắn. Tâm Liên Minh Tôn bật cười lắc đầu, nhắc nhở, Bắc Vũ hắn bây giờ chỉ là lựa chọn quan sát lộ đạo, dẫn đến tinh khí thần tam bảo hao tổn quá độ, cần thời gian tiêu hóa cùng khôi phục mà thôi, cũng không phải là thụ thương. Nghe vậy, Tuyết Lặc vẫn không có dừng tay, tiếp tục thi triển năm khí hóa sinh. Nhìn thấy một màn này, Tâm Liên Minh Tôn không có lại quên can. Vũ khí đằng năm khí hóa sinh huyền thông mặc dù không tệ, nhưng cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị nguyên anh chân quân quá độ hao tổn tinh khí thần tam bảo. Lùi một bước tới nói, dù là đầu này ngũ khí đằng thiên phú dị bẩm có thể chữa trị, Trần Bắc Vũ cũng cần hôn mê một chút thời gian mới có thể dung hội quan thông. Mà lần chờ này, Tâm Liên Minh Tôn ước chừng chờ đợi nửa tháng. Chương 465, vô lượng 2, chương 465, vô lượng 2, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, tê thở ra một hơi, tiếp đó từ từ mở mắt. Giống. Vung. A. anh. Bốn cái tiểu gia hỏa đồng thời ý niệm hỏi thăm quan tâm, làm cho Trần Bắc Vũ có chút đau đầu. Không thể không nói, lần này quan sát Hỗn Nguyên Đạo Khí thần thông quá trình là thật có chút vượt chỉ tiêu, thậm chí để cho hắn cho là mình đã vẫn lạc tại một màn kia bên dưới bạch quang. Sư điệt, cảm giác như thế nào, nhưng có thu hoạch. Tâm Liên Minh Tôn nói ngay vào điểm chính. Lấy hắn hóa thần chân tôn tầm mắt, tự nhiên có thể thấy được Trần Bắc Vũ bây giờ trạng thái rất tốt, tu vi tăng tiến không thiếu, tương đương với bình thường nguyên anh trung kỳ chân quân khổ tu 2-300 năm chính là nguyên anh có chút suy yếu. Sư thúc, ta bây giờ đầu não ảm đạm, cũng không biết cụ thể có cái gì linh ngộ. Trần Bắc Vũ đúng sự thật mở miệng, không có dấu giếm, bởi vì trong lòng của hắn cũng không ít nghi hoặc muốn hỏi ý Tâm Liên Minh Tôn. Ân, lại có chuyện này. Tâm Liên Minh Tôn đầu lông mày nhướng một chút, hỏi, ngươi lựa chọn là cơ duyên gì? Hôn nguyên cảm ngộ sao? Trần Bắc Vũ gật gật đầu. Là vị nào đạo tôn chỉ điểm? Tâm Liên Minh Tôn nghiêm sắc mặt. Hắn trước kia mặc dù không thể kiên trì một giờ, nhưng cũng biết luyện đạo chi thi cơ duyên đại khái chia làm hai loại, một loại là đăng dược, một loại là chỉ điểm. Có thể hô to tôn hiệu sao? Trần Bắc Vũ thí dò xét nói. Có thể, sư điệt ngươi nói thẳng chính là Trấn Nguyên đạo tôn. Nghe vậy, Tâm Liên Minh Tôn thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì chấn động. Càng là vị kia tồn tại. Phải biết, luyện hư đạo tôn cũng cùng hóa thần chân tôn đồng dạng, tồn tại cảnh giới phân chia mạnh yếu. Đắc Trấn Nguyên đạo tôn chỉ điểm cùng phải bình thường luyện hư đạo tôn chỉ điểm càng là tồn tại thiên địa khác biệt. Tông môn đối với vị kia tồn tại ghi chép không nhiều, sư điệt thuận tiện tiết lộ một chút là gì đó Hỗn Nguyên cơ duyên sao? Tâm Liên Minh Tôn hỏi. Thượng cổ thời kỳ cách nay quá mức xa xôi đến để cho Ngọc Thanh động thiên hạ thấp vì Ngọc Thanh tiên tông, di thất một bộ phận hạch tâm truyền thừa, trong đó có liên quan tới vị này địa tiên tri tổ ghi chép. Bao quát hắn ở bên trong, rất nhiều tông môn cao tầng đều nghĩ biết được Trấn Nguyên đạo tôn đến tột cùng là bước ra một bước cuối cùng, phi thăng thành tiên, vẫn là chỉ kém nửa bước, lựa chọn chuyển thế chủ tu. Cái này Trần Bắc Vũ mặt lộ vẻ khó xử. Sư điệt, có một việc sư thúc suýt nữa quên mất nói, có thể tiếp nhận luyện đạo chi kiểm tra mở giờ, phải bị kia tồn tại chỉ điểm thiên kiêu thủ tịch có tư cách vượt qua tông môn quy củ, trực tiếp đứng hàng Ngọc Thanh Kim Sách. Tâm Liên Minh Tôn nói. Trần Bắc Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Ngọc Thanh Kim Sách ý nghĩa tượng trưng cực cao, đại biểu tông môn cao tầng đối với thiên kiêu chân quân tán thành cùng tài nguyên ưu tiên. Ngọc Thanh chân quân muốn đứng hàng Kim Sách, hoặc là chứng đạo chân quân, trở thành Ngọc Thanh trưởng giáo đệ tử, hoặc là tu luyện tới Nguyên Anh đỉnh phong, chủ động khởi xướng Ngọc Thanh Kim Sách khảo hạch. Bây giờ chỗ tốt đang ở trước mắt, Trần Bắc Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, thản nhiên nói ra phía trước chứng kiến hết thảy. Nghe xong Trần Bắc Vũ giảng thuật, Tâm Liên Minh Tôn trầm ngâm nói, cái kia hồ lô tên là Trảm Tiên Hồ Lô, sư điệt ngược lại là hữu duyên, có thể quan sát hắn thần thông. Sư thúc nói như vậy, chẳng lẽ cái kia Trảm Tiên Hồ Lô có cái gì chỗ đặc thù? Trần Bắc Vũ khiêm tốn tỉnh giáo. Hắn tình báo có hạn, chỉ là biết được Trấn Nguyên đạo tôn tồn tại cùng một bộ phận công tích vĩ đại, đến nỗi thần thông đạo khí, lại là hoàn toàn không biết. Ngươi nhưng có biết Hỗn Nguyên đạo khí phía trên là vì vật gì? Tâm Liên Minh Tôn hỏi ngược lại. Trong truyền thuyết vô lượng tiên khí, Trần Bắc Vũ thí dò xét nói, không tệ, vậy ngươi cho rằng tiên minh tồn tại vô lượng tiên khí sao? Hẳn là tồn tại a. Trần Bắc Vũ suy đoán nói, tại trong một vài tin đồn, Trấn Nguyên đạo tôn thế nhưng là độ kiếp phi thăng thành tiên tồn tại. Nếu như nghe đồn làm thật, tại phi thăng tiên giới phía trước, Trấn Nguyên đạo tôn lưu lại một kiện vô lượng tiên khí trấn thủ thiên nguyên tinh cũng rất bình thường. Tâm Liên Minh Tôn không có trực tiếp phủ định Trần Bắc Vũ đáp án, mà là lại hỏi một vấn đề, ngươi cũng đã biết cái gì là vô lượng tiên khí? Uy năng khó mà độ lượng tiên khí. Trần Bắc Vũ đáp, không tệ, nhưng ngươi chỉ đáp đúng một bộ phận. Tâm Liên Minh Tôn khẽ cười một tiếng, giải thích nói, khí phía trên giả, tái nói, nói cực điểm giả, thành tiên, tiên chi lộ ra giả, vì vô lượng. Vô lượng tiên khí chỉ chính là siêu thoát thiên địa pháp tắc chí bảo, hắn uy năng, bản chất cùng tồn tại không cách nào lấy thế gian bất luận cái gì nhân quả khái niệm tiến hành độ lượng, tựa như đạo chi bản nguyên, không thể tưởng nhớ, không thể bàn bạc, không thể phỏng đoán. Tất nhiên không thể tưởng nhớ, không thể bàn bạc, vậy cái này trên đời như thế nào lại tồn tại vô lượng tiên khí? Sợ Trấn Bắc Vũ nghe không hiểu, Tâm Liên Minh Tôn có chút dừng lại, nêu ví dụ nói, trong mắt của ta, một kiện vô lượng tiên khí nếu là tồn tại, có thể bị tu sĩ nắm giữ thôi động, thậm chí lý giải uy năng, vậy liền bị giới hạn nhân quả độ lượng, cũng không phải là vô lượng. Bởi vậy, cái gọi là vô lượng tiên khí, chỉ là tiên minh tu sĩ đối với tiên nhân trí bảo tưởng tượng cùng xưng hô. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ lộ ra thụ giáo bộ dáng. Mà ngươi thấy cái kia Trảm Tiên Hồ Lô mặc dù chỉ là nguyên thủy tạo hóa hỏa lò hiện ra hư ảnh, nhưng bản chất chính xác gáp đạo đông đảo Hỗn Nguyên đạo khí phía trên, có thể gọi là cận vô lượng trí bảo hoặc chuẩn vô lượng trí bảo. Nếu như ngươi có thể quan sát bực này trí bảo thần thông, lộ ra tự thân huyền thông, tương lai hóa thần cũng khó, luyện hư có hy vọng. Tâm Liên Minh Tôn xuất phát từ nội tâm nói, hắn cùng với Giải Thanh Minh Tôn quan hệ mặc dù không tệ, nhưng cũng sẽ không đối với Trần Bắc Vũ chiếu cố nhiều hơn. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn người sư điệt này đã thể hiện ra đầy đủ thiên phú tài hoa. Lúc này giảng giải vô lượng tiên khí, vừa vặn tiện tay cùng Trần Bắc Vũ kết một cái thiện duyên. Thiếu sư thúc, ý của ngài là trên đời này không tồn tại tiên nhân? Trần Bắc Vũ thí dò xét nói, tiên nhân cùng vô lượng tiên khí khác biệt, có tồn tại hay không, há lại là ta một kẻ hóa thần có biết? Tâm Liên Minh Tôn tự rêu nở nụ cười, nói sang chuyện khác, Trảm Tiên Hồ Lô tuy là hồ lô, nhưng cũng cùng đao có liên quan, sư điệt ngươi có muốn hay không thử một lần, có thể có rõ ràng cảm ngộ. Dứt lời, đầu ngón tay hắn hướng về phía trước một điểm, Trần Bắc Vũ trước mặt chợt thêm ra một vòng u quang. Đao dài ba thước, toàn thân hiện lên màu đen, thân đao đường cong đơn giản lăng lệ, không có hình dáng trang sức, lưỡi dao chỗ có ám kim vầng sáng lưu chuyển, giống như vật sống. Đao này vô danh, chính là năm đó ta chinh chiến vực ngoại đạt được, cũng coi như là sư thúc đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Thâm Liên Minh Tôn lời ít mà ý nhiều nói. Trong lòng Trần Bắc Vũ hiểu rõ, trên đời này không có vô duyên vô cớ thiện ý tiểu sư thúc sớm không tiễn, muộn không tiễn hết lần này tới lần khác bây giờ tiễn đưa, hơn phân nửa là coi trọng hắn quan sát Trạm Tiên Hồ Lô thần thông, tương lai có hy vọng. Đa tạ sư thúc. Trần Bắc Vũ hơi hơi thi lễ, đưa tay nắm chặt huyền đao chôi đao, thản nhiên tiếp nhận. Quân tử luận việc làm không luận tâm, tiểu sư thúc phần nhân tình này, hắn cái kia lĩnh còn phải lĩnh. Bây giờ càng quan trọng chính là hồi tưởng hắn quan sát Hỗn Nguyên thần thông cảm ngộ. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ nắm chặt huyền đao, trong đầu không ngừng hồi tưởng một màn kia bạch quang. Nhưng mà cái kia xóa bạch quang thực sự quá vượt chỉ tiêu, mặc cho Trần Bắc Vũ như thế nào hồi ức, cũng không có mảy may xúc động. Nhìn thấy một màn này, Tâm Liên Minh Tôn thần sắc ôn hòa, nụ cười vẫn như cũ. Trần Bắc Vũ có thể đủ để cho Trấn Nguyên Đạo Tôn chỉ điểm, bày ra Trảm Tiên Hồ Lô thần thông, tự nhiên tồn tại chỗ đặc thủ, không có khả năng không có thu hoạch. Bang. Quả nhiên, tại Tâm Liên Minh Tôn chăm chú, Trần Bắc Vũ ngự thiên địa lý lẽ mà lên, mơ hồ thể hiện ra đao đạo đệ ngũ cảnh lấy thân là đao, đao ý lăng tiêu một tia phong thái. Chương 466, động tiên thi đấu chương 466, động tiên thi đấu không có trong dự đoán lạ lắm, Trần Bắc Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay huyền đao hô hấp. Loại kia hô hấp cũng không phải là sinh linh thổ nạp, mà là một loại ở bên trong rung động, càng giống là một loại thần ý tại tạo thành. Đông, đông, đông. Theo trái tim âm thanh không ngừng vang lên, Trần Bắc Vũ trong lòng dâng lên một cỗ kỳ lạ đồng bộ cảm giác, tựa như trong tay huyền đao rung động cùng tự thân tim đập khí thế trùng hợp, tâm thần tương liên, triệt để hòa làm một thể. Dưới loại trạng thái này, Trần Bắc Vũ linh đài tạm niệm giết hết, tâm thần đắm chìm ở trong tay huyền đao cộng minh. Ông. Một giây sau, Trần Bắc Vũ tùy tâm mà động, nhấc lên trong tay huyền đao nhẹ nhàng vung lên. Huyền đao phá toái hư không, hiện ra một đầu thâm thúy đến cực điểm hạt tuyến. Anh. Chỉ linh mắt con mắt khẽ động, lộ ra chỉnh trọng thần sắc. Một đao này nhìn như hời hợt, nhưng nó am hiểu không gian chi đạo, có thể cảm giác được trong đó bá đạo uy năng. Hảo cường nhất đao. Kim Đản mắt rồng co vào, trong lòng bản năng dâng lên thấy lạnh cả người. Cố hàn ý này cũng không phải là đối với Trần Bắc Vũ không tín nhiệm, mà là tam tương huyền giao đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ là ở một bên nhìn xem một đao này, nó lại sinh ra một loại thân rồng bị chém làm hai nửa ảo giác. Thiết đạn cùng Tuyết Lạc liếc nhau, thần sắc mừng rỡ. Ở trong mắt bọn chúng, chủ nhân thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Loại cảm giác này đơn giản khó mà hình dung. Trần Bắc Vũ mở to mắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh. Rõ ràng hắn chưa từng học qua đao pháp, có thể nắm chặt chôi đao thời điểm, bổ, chặt, trêu chọc, treo, đâm, xóa, chạm, theo, dấu các loại đao pháp liền thông qua huyền đao hô hấp cùng Trần Bắc Vũ nguyên anh tiến hành cộng minh, để cho hắn mỗi một lần vung đao đều phù hợp rất đơn giản trí cao đao đạo. Tỷ như bây giờ, Trần Bắc Vũ chỉ là liếc Kim Đản một cái, liền biết được nên như thế nào một đao phá vỡ cái sau tam tương phòng ngự. Kim Đản phát giác được Trần Bắc Vũ ý nghĩ, Kim Đản trừng lớn mắt rồng. Không phải, vì cái gì không chọn Tuyết Lặng, hết lần này tới lần khác lấy nó nêu ví dụ. Bởi vì ngươi phòng ngự tối cường. Ý niệm rơi xuống, Kim Đản lập tức đổi giận thành vui, lộ ra nụ cười đắc ý, biểu thị Trần Bắc Vũ rất tính mắt. Mà Trần Bắc Vũ nhưng là nắm chặt trong tay huyền đao, dần dần rõ ràng chính mình bây giờ đao đạo ở vào cỡ nào cấp độ. Đao đạo cùng kiếm đạo không sai biệt lắm, tổng cộng chia làm thất cảnh, nhưng có thể từ phàm nhập thánh, từng bước thông thiên tuyệt thế đao tu phần lớn xuất hiện tại thượng cổ thời kỳ. Nguyên nhân không gì khác, thời đại thay đổi, thượng cổ đao tu dù là chiến lực cường hành, cũng không sánh bằng bây giờ ta thú tu chân tiên minh thiên tiêu. Bất quá đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Cho dù là tại tiên minh thời đại, có thể bước vào đao đạo thứ tứ cảnh, tu thành một đao phá vạn pháp đao tu cũng tuyệt đối là đáng giá thập tam tiên tông coi trọng thiên tiêu. Tỷ như Ngọc Thanh Tiên Tông bước vào kiếm đạo đệ tứ cảnh, xông ra thanh minh kiếm tu danh hiệu Mạc Thanh Dương xưng một câu kỳ tài ngút trời cũng không quá đáng. Nhưng nhất kiếm phá vạn pháp lại mạnh, cũng tuyệt đối không cách nào người giả bị đụng đao đạo đệ ngũ cảnh đao ý lăng tiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, đao ý lăng tiêu mặc dù bị đông đảo tu sĩ tôn làm đệ ngũ cảnh, cũng là bởi vì này cảnh giới rất khó bước vào, một khi tu thành, cho dù là nguyên anh chân quân cũng có thể nắm giữ chặt đứt nhân quả thủ đoạn. Nhưng mà, tại tiên minh rất nhiều điện tịch trong ghi chép, có thể bước vào đao ý lăng tiêu hoặc kiếm ý lăng tiêu chi cảnh giả, 9 thành 9 cũng là hóa thần chân tôn trở lên cường giả. Có thể tại hóa thần phía trước lĩnh hội đao ý lăng tiêu giả, nhìn trung thượng cổ đến nay, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả Trần Bắc Vũ cũng không thể nắm giữ. Đúng vậy, không tệ, Trần Bắc Vũ tin tưởng hắn bây giờ đao đạo chỉ là chạm đến đệ ngũ cảnh biên giới, chưa hoàn toàn bước vào. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ dựa vào đao đạo tạo nghệ, Trần Bắc Vũ cũng có thể lấy nguyên anh trung kỳ chân quân tu vi, một đao chém giết nguyên anh hậu kỳ chân quân, ngay cả nguyên anh đỉnh phong chân quân cũng có thể tranh phong. Mà đây chính là nửa bước bước vào đao ý lăng tiêu kinh khủng. Không chút nào khoa trương mà nói, đơn thuần sát phạt, dù là Trần Bắc Vũ tiến vào vạn linh kiếp biến cũng đánh không lại bây giờ nắm giữ nửa bước đao ý lăng tiêu chính mình. Nột. Vậy nếu là vạn linh kiếp biến lại thêm đao ý lăng tiêu đâu? Tuyết Lạc hiếu kỳ hỏi. Vạn linh kiếp biến cùng đao ý lăng tiêu cũng không phải là đơn tuyển, mà là có thể chân trái đạp chân phải cùng nhau sử dụng huyền thông. Ta cũng không biết, có lẽ có thể chém giết nguyên anh đỉnh phong chân quân. Trần Bắc Vũ ý niệm nói ra trong lòng ngờ tới. Sư điện, ngươi còn có cái khác cảm ngộ sao? Tâm Liên Minh Tôn nhạy cảm thấy không đúng. Nếu như là bình thường chân quân thiên kiêu quan sát cảm ngộ Hỗn Nguyên đạo khí thần thông, ngộ ra đao đạo, chỉ nửa bước vào đao ý lăng tiêu cảnh giới, hắn sẽ kinh ngạc hắn tư chất, khảo hạch phẩm tính sau chủ động tu đồ. Nhưng Trần Bắc Vũ học hỏi thế nhưng là gần vô lượng trí bảo Trảm Tiên Hồ Lô. Lấy Trần Bắc Vũ tuyệt thế thiên phú, dù là học hỏi chỉ là Trảm Tiên Hồ Lô hư ảnh, cũng cần phải có thể ngộ ra một môn chuyên trúc tạo hóa nguyên thuật, mà không chỉ là đao đạo cảnh giới. còn thừa lại một chút cảm ngộ, cần thời gian tiêu hóa. Trần Bắc Vũ đúng sự thật nói, không thể tại trước mặt Hóa Thần Chân Tôn nói dối, không có nghĩa là Trần Bắc Vũ không có ẩn tàng. Nói trắng ra là, một màn kia bạch quang quá mức cường hành bá đạo. Trần Bắc Vũ bây giờ nhắm mắt lại, cũng có thể tại linh đại thức hải bên trong không ngừng tái hiện Trảm Tiên Hồ Lô một cái kia. Mà mỗi một lần tái hiện Trảm Tiên Hồ Lô vĩ lực, Trần Bắc Vũ đều có thể cảm nhận được chính mình đạo đạo cảnh giới ẩn ẩn có chỗ tiến bộ, khoảng cách ngộ ra chính mình chuyên trúc tạo hóa nguyên thuật chỉ kém một chân bước vào cửa. Đáng tiếc một cước này không tốt lắm vượt qua. Cú may thông qua trong minh minh trực giác, Trần Bắc Vũ có thể đủ mơ hồ phát giác được Đao Ý Lăng Tiêu chỉ là môn kia tạo hóa nguyên thuật bổ sung thêm một bộ phận cảm ngộ, cũng không phải là cuối cùng cảm ngộ. Nếu như hắn muốn chân chính ngộ ra môn kia tạo hóa nguyên thuật, chỉ sợ cần hoàn toàn bước vào Đao Đạo đệ ngũ cảnh mới có thể làm được. Nhưng càng là như thế, càng có thể chứng minh môn kia tạo hóa nguyên thuật không phải tầm thường. Sư điệt ngươi có thể quan sát Trảm Tiên Hồ Lô thần thông ngộ, chạm đến Đao Ý Lăng Tiêu chi cảnh, như thế ngộ tính cùng duyên phận, chớ nói đương thời, chính là nhìn trung thượng cổ, cũng là Phượng Mao Lân Giác. Tâm Liên Minh Tôn đè xuống trong lòng ngờ vực vô căn cứ, không có hỏi tới, mở miệng tán thưởng. Đối với Tiên Minh Chân Quân tới nói, một môn chuyên trúc tạo hóa nguyên thuật tầm quan trọng viễn siêu đồng tham thú huyết mạch nguyên thuật, là nguyên anh viên mãn chân quân tương lai khám phá tam hoa tụ đỉnh cửa này mấu chốt. Trần Bắc Vũ không muốn toàn bộ đỡ ra, cũng là tình có thể hiểu, không cần thiết hỏi nhiều. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Tâm Liên Minh Tôn tay áo vung lên, thân ảnh cùng Trần Bắc Vũ cùng một chỗ tiêu thất. Vạn trọng sân hành. Khoảng cách trở về Ngọc Thanh Tiên Tông chỉ có không đến thời gian một tháng, lại thêm Tâm Liên Minh Tôn có thể chú ý, Trần Bắc Vũ kiềm chế lại xuyên thẳng qua lượng giới ý niệm, một mực chờ tại trấn thủ trong phủ bế quan sát cảm ngộ một màn kia bạch quang. Cùng lúc đó, Vạn Trọng Đất Phong, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại giếng cổ bốn trượng bên ngoài, nhưng không có bất luận là một tu sĩ nào phát giác tồn tại, bao quát chấp trưởng Vạn Trọng Sơn thành trận pháp trấn thủ. Tâm Liên Minh Tôn yên tĩnh ngưng thị giếng cổ, mắt lộ vẻ kiêng dè. Tay phải hắn một lần, lòng bàn tay thêm ra một cái hộp ngọc. Ông, theo hộp ngọc mở ra, chỗ miệng giếng chín đầu xích sắt bắt đầu hơi hơi rung động, tựa như trong giếng cổ tồn tại sắp phá phong mà ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mắt thấy từng đạo lưu quang từ miệng giếng lướt đi, không có vào hộp ngọc, Tâm Liên Minh Tôn thở dài một hơi. Năm nay có thiên cấp yêu thai xuất hiện, thu hoạch rất tốt, hắn có thể đủ nhiều cầm một hạt đại thọ đan. Giang giác, khép lại hộp ngọc, Tâm Liên Minh Tôn liếc qua Vạn Trọng Sơn trấn thủ phủ, thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Cuối cùng đã đi. Trong lòng Trần Bắc Vũ thở dài một hơi. Hắn không biết được Tiếu sư thúc vì sao muốn len lén lẻn vào Vạn Trọng Đất Phong, nhưng có một chút Trần Bắc Vũ rất rõ ràng, đó chính là biết được càng nhiều càng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ nhắm mắt lại, tiếp tục yên lặng tại Trảm Tiên Hồ Lô vi năng. Rất nhanh, trấn thủ nhiệm vụ thuận lợi kết thúc, đem lệnh bài đưa cho bản giao trấn thủ. Trần Bắc Vũ đạp vào trở về Ngọc Thanh Tiên Tông truyền tống trận. Ngọc Thanh Phong, Ngọc Thanh Điện, gặp qua hai vị huyền đều hộ pháp. Mỗi lần tới đến Ngọc Thanh Điện phía trước, Trần Bắc Vũ đều sẽ trịnh trọng thi lễ. Ngọc Nguyệt hộ pháp nhìn xem Trần Bắc Vũ mắt lộ hiếu kỳ. Nhân tộc tu sĩ chính là được trời ưu ái, tốc độ tu luyện cực nhanh. Mỗi lần gặp mặt, nàng cũng có thể phát hiện Trần Bắc Vũ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đơn thuần tu hành tốc độ, Trần Bắc Vũ tại trong nàng thấy tiên kiêu tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Thanh Hạc ngăn lại Ngọc Nguyệt, gật gật đầu, đi vào đi, trưởng giáo đang có nhàn rỗi. Trần Bắc Vũ thiên phú cho dù tốt, cũng không phải bọn hắn nên quan tâm chuyện, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là trấn thủ Ngọc Thanh đại môn. Ông theo đại môn mở ra, Trần Bắc Vũ đi đến trong đại điện thi lễ. Lần này lịch luyện nhiệm vụ hoàn thành đến không tệ, không hổ là ta Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch. Tử Tiêu Minh Tôn nhìn xem Trần Bắc Vũ lộ ra ôn hòa nụ cười. Đã cách nhiều năm, Ngọc Thanh Tiên Tông lại ra một cái có thể dẫn động Trảm Tiên Hồ Lô tuyệt thế thiên tiêu. Xem ra lần này động thiên thi đấu, Ngọc Thanh Tiên Tông có thể thu được một cái hạng tốt, không đến mức bị ngũ đại động tiên áp chế hoàn toàn. Trần Bắc Vũ thần sắc đạm nhiên, tiến tính chờ nghe tiếp. Trường giáo sẽ không vô duyên vô cớ gọi chính mình đến đây, lần này chuyển triệu hơn phân nửa cùng Ngọc Thanh Kim Sách, Trảm Tiên Hồ Lô có liên quan. Quả nhiên, trưởng giáo tay phải hư giơ lên, một điểm kim quang vô căn cứ rơi vào trước mặt hắn, tiếp đó cấp tốc kéo dài, tạo thành một bản dài ước chừng hơn một xích, bề rộng chừng nửa thước kim sách. Đây là Ngọc Thanh Kim Sách. Trường giáo Minh Tôn giảng giải, Ngọc Thanh một mạch chứng đạo chân quân, phải trưởng giáo cùng chư vị Ngọc Thanh trưởng lao tán thành giả, mới có tư cách để danh bên trên, ghi vào tên thật khí thế. Người tại kim sách bên trên ký tên thật, liền có thể đứng hàng ta Ngọc Thanh Hạch Tâm truyện thừa danh sách, tranh đoạt hóa thần tư cách nguyên cùng đời tiếp theo Ngọc Thanh trưởng giáo chi vị. Dứt lời, Ngọc Thanh kim sách không ngừng xoay chuyển, lộ ra từng cái đủ để chấn động tiên minh tính danh, cuối cùng trống không một tờ. Cơ duyên tại phía trước, Trần Bắc Vũ không chút do dự ký tên thật. Và anh, Ngọc Thanh kim sách trong nháy mắt hóa thành một vòng kim quang, rơi vào Ngọc Thanh trưởng giáo lòng bàn tay. Liếc qua Ngọc Thanh kim sách, xác định không sai sau, Ngọc Thanh trưởng giáo khẽ gật đầu. Cùng Tiêu Vũ khác biệt, Trần Bắc Vũ cùng cổ ma giáo ở giữa chính xác không có liên hệ. Hơn nữa không có phản bội tông môn quy hướng, là một cái đáng giá bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu. Đứng hàng Ngọc Thanh Kim Sách giả, cách mỗi trăm năm, nhưng tại Ngọc Thanh trong bảo khố tùy ý lãnh một phần đối ứng trước mắt tu vi cảnh giới bốn nguyên chứng đạo tài nguyên, không hạn chủng loại, nhưng chỉ có thể tự cho là đúng, không thể chuyển bán, bằng không trọng phạt. Ngọc Thanh trưởng giáo chỉ điểm, nếu như ngươi cảm thấy chờ đợi thời gian quá dài, cũng có thể để thăng danh sách xếp hạng, thu được càng nhiều quyền lợi. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động. Không nhiều không ít, vừa vặn trăm năm, tông môn đem thời gian định chết như vậy. Hơn phân nửa là trước đó đứng hàng Ngọc Thanh Kim Sách giả mượn nhờ cái này quyền lợi, làm ra không thiếu phong ba. Xin hỏi trưởng giáo, như thế nào mới có thể để cao danh sách xếp hạng? Trần Bắc Vũ thuận thế hỏi. Hắn hai nguyên chứng đạo tài nguyên chỉ kém vấn chân đan cùng trung hoàng mã não, cần 200 năm thời gian mới có thể lãnh. Cái này chờ đợi thời gian không dài không ngắn, đầy đủ để cho hắn đem tu vi để thăng đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng nếu như có thể để thăng danh sách xếp hạng, cầm tới càng nhiều chứng đạo tài nguyên, Trần Bắc Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Tông môn tiên kiêu thể hiện ra Ngọc Thanh thế hệ tuổi trẻ khí thế, hoặc vì tông môn làm mẹ vàng, đều có thể để thăng danh sách xếp hạng. Nói đến đây, Tử Tiêu Minh Tôn nhắc lên chính sự, Động Thiên thi đấu 300 năm một lần, tính toán thời gian lại sắp tới. Đệ tử Trần Bắc Vũ nguyện đại biểu ta Ngọc Thanh Tiên Tông tham dự khóa này Động Thiên thi đấu. Trần Bắc Vũ biết rõ trưởng giáo ý tứ, lúc này đáp: "Ngươi có thể có lòng này, rất tốt." Ngọc Thanh trưởng giáo khẽ gật đầu, Động Thiên thi đấu chính là ngũ đại động thiên cử hành tịnh hội. Đại bỉ chính thức mở ra phía trước, Thuần Dương, Thái Âm, Hiên Viên, Chú Hoa, Ngọc Vũ ngũ đại động thiên lại phái thiên kiêu phân phó thập tam tiên tông. Muốn tham dự Động Thiên thi đấu tiên tông cần phái ra cùng thế hệ đệ tử, chính diện đánh bại đến đây Khấu Sơn Động Thiên thiên kiêu, mới có thể thu được tham dự Động Thiên thi đấu ghế, trái lại, kẻ bại vạn sự đều yên, mất đi tham dự Động Thiên thi đấu tư cách. Trong khoảng thời gian này ngươi liền thật tốt tu luyện, cũng tốt nên chiến Động Thiên thiên kiêu, cầm xuống Động Thiên thi đấu ghế. Ngọc Thanh trưởng giáo quyết định nói. Động Thiên thi đấu vốn là ngũ đại động thiên vì gõ thập tam tiên tông cùng thất cửu thượng tông, thẳng đứng quyền uy mà cử hành tịnh hội. Vì thế, ngũ đại động thiên cố ý phân ra trúc cơ, kim đan, nguyên anh tam đại cấp bậc tiến hành luận đạo, để thể hiện ra động thiên cùng tiên tông ở giữa cách xa chênh lệch. Trước kia Ngọc Thanh trưởng giáo để cho Trần Bắc Vũ trở thành Ngọc Thanh thủ tịch, tham gia tiên tông giao lưu hội chính là vì chuẩn bị chiến đấu, nghịch phạt kim đan cấp cái khác động thiên thi đấu. Có ai nghĩ được, Trần Bắc Vũ thiên phú so với hắn dự tính còn muốn càng thêm nô ra, tại ngắn ngủi hơn 100 năm bên trong liền tấn thăng chân quân, thể hiện ra viễn siêu đời trước Ngọc Thanh thủ tịch Thẩm Lăng Tinh tư chất. Đã như thế, Trần Bắc Vũ không tham gia được kim đan thi đấu, chỉ có thể tham gia cạnh tranh kịch liệt nhất, độ khó cao nhất nguyên anh thi đấu. Cũng may thi đấu mở ra phía trước, ngũ đại động thiên điều động đến thập tam tiên tông chân quân tiên tiêu đều là trung tiên, không gọi được động thiên tiên tiêu chí cường. Trần Bắc Vũ sớm ra tay không chỉ có thể kiến thức động thiên huyền thông, thu được một phen ma luyện, còn có thể an ổn cầm xuống ghế, hắn rất là yên tâm. Đệ tử biết rõ. Trần Bắc Vũ trầm ổn nói. Vì ứng đối ngũ đại động thiên tiên tiêu, các đại tiên tông cũng sẽ không tại thi đấu mở ra tiền khấu sơn tranh đoạt ghế chi chiến bên trong sai phái ra chân chính vương bài, để tránh tình báo tiết lộ. Hắn bây giờ bị trưởng giáo sai phái ra ngoài ứng đối Khấu Sơn tranh đoạt ghế chi chiến, lời thuyết minh trưởng giáo trong lòng đã có ứng đối ngũ đại động thiên tiên kiêu chân chính nhân tuyển. Nhưng cũng có một loại khả năng, đó chính là khóa này ngũ đại động thiên phái ra thiên kiêu không phải bình thường, tông môn cùng một đời nguyên anh chân quân không có nắm chắc, cần hắn ra tay ứng đối. Rời đi Ngọc Thanh Điện, Trần Bắc Vũ trở lại Thanh Minh Phong Thủy Diễn Cư thôi động thập phương chi môn trở lại Nam Hoàng. Động thiên thi đấu mở ra có một chút thời gian, không cần gấp gáp, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là làm gì chắc đó. Một bên kiến tạo đều hộ thành, một bên thu thập khí vận, làm tốt đi tới Liệt Dương di tích chuẩn bị. Dù sao Diệu Dục Chân Quân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Chương 467, Thấu Ngọc Chân Quân, 1, chương 467, Thấu Ngọc Chân Quân, 1, đều hộ thành, phủ thành chủ. Đấu giá hội chủ bị đến như thế nào? Trần Bắc Vũ thuận miệng hỏi. Thư Hầu đứng lên, báo cáo, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, đều hộ thành sắp cử hành đấu giá hội tin tức cũng đã thả ra. Rất tốt. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Một tòa tiên thành muốn phát triển, nhất thiết phải làm tốt dẫn lưu việc làm, bằng không không có mấy cái tu sĩ nguyện ý thoát ly quen thuộc quê quán, mạo hiểm lặn lội đường xa đi tới một tòa lạ lẫm tiên thành. Mà đều hộ thành dẫn lưu chi cơ, ở chỗ thế cùng thực. Cái gì là đều hộ thành chi thế? Tự nhiên là Kính Nguyệt Tông trực thuộc đều hộ thành mang tới vô hình tín dụng học thuộc lòng sách cùng an toàn bảo đảm. Cái gì là đều hộ thành chi thực? Tự nhiên là đều hộ thành có khả năng hội tụ tu tiên tài nguyên. Chí tại tiên đạo tu sĩ, cầu đơn giản là bù đắp tăng cơ, tăng thêm tu vi, đột phá cảnh giới chờ có trợ tu luyện tài nguyên chân quý. Hiện tại cũng hộ thành chỉ cần tổ chức một hồi đấu giá hội, liền có thể hoàn mỹ gồm cả thế cùng thực hấp dẫn đông đảo tu sĩ hội tụ, thậm chí là tăng lên trên diện rộng đều hộ thành hộ tịch tầm quan trọng, để địa diễn cảnh một chút tu sĩ cấp cao chủ động đi nhờ vào địa cư. Các ngươi gần nhất tu hành nhưng có chỗ không hiểu. Xác định xong đấu giá hội sự nghi, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Mạc Ly. Mạc Ly hôm nay người mặc một bộ ngân sắc váy dài lưu thiên váy, đem cái kia cổ thanh lãnh khí chất tôn lên rơi tới tận cùng, tựa như cuốn chúng tiên nữ, tiên khí bồng bềnh. Công tử. Phát giác được Trần Bắc Vũ ánh mắt, Mạc Ly trái tim phanh phanh nhảy loạn, trên thân cái kia cổ thanh lãnh khí chất cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Gia nhập vào ngự thú một mạch sau, nàng tu hành là đồng tham linh tê cảm ứng thiên, dù là không có khế ước đồng tham thú tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền đột phá đến trúc cơ trung kỳ, căn bản không có gặp phải mảy may trở ngại. Dưới loại tình huống này, nếu như nàng thản nhiên cáo chi, nói tự thân tu hành không có nghi hoặc chỗ, chẳng phải là bỏ lỡ một lần thỉnh giáo công tử cơ hội. Nhưng nàng muốn bắt được lần này thỉnh giáo cơ hội cũng không thực tế, không có trúc cơ tu sĩ có thể tại trước mặt nguyên anh chân quân nói dối. Vận chuyển công pháp. Nhìn ra Mạc Ly ý nghĩ, Trần Bắc Vũ ôn hòa mở miệng. Dù cho không tính cả trước kia nhân quả, Mạc Ly cũng là người mang hồng vận tiên tiêu, đáng giá bồi dưỡng thành thế lực thành viên tổ chức. Mạc Ly lúc này khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đồng tham linh tê cảm ứng thiên. Nhìn thấy cuối cùng, Trần Bắc Vũ hơi một suy nghĩ, chỉ điểm, ngươi ngộ tính không tệ, chỉ kém một đầu tam giai kim loại bảo thú dẫn dắt linh tê, nộ ra đồng tham lý lẽ, liền có thể chuẩn bị kết đan. Mạc Ly mấp máy môi. Tam giai kim loại bảo thú không dễ tìm, coi như gặp, nàng có thể sống sót hay không vẫn là chưa biết. Đến nỗi tam giai ấu thú, giá trị cực kỳ cao, rất nhiều tu tiên tông môn đều thích mua sắm một hai đầu tương lai có hy vọng ấu thú, bồi dưỡng thành vị hộ tông bảo thú. Mạc Ly bây giờ mục tiêu chỉ là khế ước một đầu phẩm tính tương cận nhị giai kim loại linh thú, căn bản không dám hy vọng xa vời tam giai bảo thú. Trần Bắc Vũ hơi hơi cúi đầu, nhìn xem Mạc Ly cái này trầm tư bộ dáng, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu nàng, nhẹ lộn lọn tóc. Thiên Công Thương hội bên kia chắc có tam giai ấu thú con đường, ngươi có thể chọn lựa một đầu thích hợp khế ước. Nghe nói như thế, Mạc Ly kinh ngạc ngẩng đầu, bờ môi vô ý thức lúc đích, trước tiên muốn cự tuyệt. Cái này quá quý trọng, nàng nhận lấy thì ngại. Đừng cự tuyệt, ngươi thế nhưng là thị nữ của ta, nếu là khế ước nhị giai linh thú vì đồng tham thú còn có ta kính nguyện đạo tử thân phận. Trần Bác Vũ sớm mở miệng. Thiên Tiêu liền nên có thiên kiêu lãnh ngộ. Có hắn chỉ điểm, Mạc Ly khế ước tam giai bảo thú sau, tương lai giữ gốc kim đan, có hy vọng nguyên anh, trở thành ngự thú một mạch lực lượng trung kiên. Tốt, tốt, công tử. Mạc Ly vô ý thức đáp. Nhìn thấy một màn này, Thư Hấu, Vũ Phán, Giang Ngọc Yến, Vương Hạo bốn người ánh mắt khó nén hâm mộ. Nhất là Vũ Phán, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt hơi hơi phát sáng. Dưới cái nhìn của nàng, ngự thú một mạch trưởng lao tất nhiên quyền cao chức trọng, nhưng cũng không kịp nguyên anh chân quân đạo lữ tên tuổi bám nhất, thậm chí không bằng chân quân thị nữ địa vị cao hơn. Đáng tiếc, nàng năm đó ánh mắt tuy tốt, khí vận cũng không tệ, biết được Trần Tử Ngang tương lai bất khả hạ lượng, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới cái sau có thể thành nguyên anh chân quân, kết quả bỏ lỡ một lần thừa thế xông lên quý giá cơ duyên. Trong lòng cảm khái vài câu, Vũ Phán cưỡng ép đè xuống linh đài tạp niệm. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ, nàng bây giờ có thể gia nhập vào ngự thú một mạch, trở thành đạo tử thế lực thành viên tổ chức một trong đã đầy đủ may mắn. Chỉ điểm xong Mạc Ly, Trần Bắc Vũ lại để cho Thư Hấu, Vũ Phán, Giang Ngọc Yến, Vương Hạo bốn vận chuyển công pháp, từng cái đưa ra tính nhắm vào ý kiến, để cho bốn người sáng tỏ thông suốt, hiểu ra tự thân con đường phương hướng. Ngoài giới, đều hộ thành sắp cử hành đấu giá hội tin tức viên náo xôn xao, hấp dẫn vô số nam hoàng tu sĩ lũ lượt mà tới, trong đó không thiếu kim đan chân nhân. Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội cử hành 2 ngày trước, mặt trời lặn xế chiều. Xem như sơn niên giới biên cảnh trọng thành, đều hộ cửa thành thường xuyên có tu sĩ xuất nhập qua lại, nhưng hôm nay cửa thành tụ tập rất nhiều trúc cơ tu sĩ lại là để cho thủ thành tu sĩ không dám kinh thường. Gì tình huống? Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu, không phải còn có 2 ngày thời gian sao, làm sao đều ngăn ở đây? Một trúc cơ tu sĩ hiếu kỳ mở miệng. Triệu Vũ phía trước là thanh linh môn trúc cơ, am hiểu trồng trọt bồi dưỡng linh thực bị ngự thú một mạch Vũ trưởng lão nhìn chúng, đều đi hoàn thành nhiệm vụ. Thẳng đến hôm qua, hắn mới dãy đủ đầy đủ công điểm, thoát ly khổ dịch, chính thức gia nhập vào đều hộ thành, thưởng thụ bên ngoài đồ đãi ngộ. Mà Triệu Vũ nhận biết một chút ba tông trúc cơ tù binh còn tại liều mạng làm việc góp nhặt công điểm, không cách nào thu được tự do. Rất bình thường, lần này đấu giá hội không phải bình thường, không phải tu sĩ gì đều có thể tham dự. Tìm hiểu tình huống kính nguyện tu sĩ mở miệng nói. Đạo hữu, có thể hay không lộ ra một hai? Triệu Vũ đôi mắt khẽ động, vụ trộm nhét hơn mấy cái linh thạch. Công điểm không cho phép giao dịch, linh thạch tại đều hộ nội thành vẫn là đồng tiền mạnh. Rất đơn giản, trong buổi đấu giá bảo vật giá trị cao, tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể gánh chịu, những thứ này trúc cơ tu sĩ sở dĩ lưu lại nơi này, là bởi vì không có đều hộ thành hộ tịch, cần thời gian tiến hành hiểu rõ. Vương Hạo lộ ra nói. Nghe vậy, Triệu Vũ ngẩn người, lộ ra vẻ không hiểu. Không thích hợp. Đều hộ thành hộ tịch cũng không tốt cầm, cần góp nhặt đầy đủ công điểm mới có thể thu hoạch. Nếu như tham dự đấu giá hội chuẩn nhập môn hạm là hộ tịch, cái kia đều hộ thành cơ bản đồng đẳng với cự tuyệt ngoại lai tu sĩ tham dự đấu giá hội. Mà cái này cùng đều hộ thành tổ chức đấu giá hội mục đích cùng nhau vi phạm. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác, tỉ như đều hộ thành lựa chọn ở thời điểm này thích hợp cung cấp các thu hoạch hộ tịch đường tắt, từ đó trắng trợn thu hoạch ngoại lai tu sĩ tài nguyên. Hiện tại vấn đề tới, tu sĩ không phải đoàn đại đầu, sẽ không vì tham dự một hồi đấu giá hội mà trả giá cao đại giới. Nhưng nếu là thu hoạch hộ tịch đánh đổi quá thấp, đều hộ thành làm như vậy chỉ có thể giảm xuống hộ tịch quy định hàm kim lượng, hại lớn hơn lợi. Xem ra ngươi tin tức có chút rất lại phía sau. Nhìn thấy Triệu Vũ tâm tư, Vương Hạo khẽ ngẩng đầu, lộ ra cùng có vinh yên thần sắc, lần này đều hộ thành đấu giá hội thế nhưng là tồn tại trúc cơ đan bực này chân quý vật đấu giá. Khó trách. Triệu Vũ nâng một câu, trong lòng nhưng có chút xem thường. Chương 467, Thấu Ngọc Chân Quân 2, chương 467, Thấu Ngọc Chân Quân 2, hắn đã là trúc cơ tu sĩ, lại phản bội tông môn gia nhập vào Kính Nguyệt Tông ngự thú một mạch, nói là cô gia quả nhân cũng không quá đáng chút nào, căn bản vốn không cần vì gia tộc hậu bối chuẩn bị trúc cơ đan. Bất quá trúc cơ đan chỉ là mở màn vật đấu giá, chân chính chân quý là độ dịch kim đan. Vương Hạo ánh mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Đạo hữu, độ dịch kim đan là? Triệu Vũ trong lòng dâng lên mãnh liệt hiếu kỳ. Linh thực linh dược không phân biệt, hắn mặc dù không hiểu luyện đan thuật, nhưng đối với Nam Hoang đan dược giải rất nhiều, biết quá tường tận. Cho dù là như thế, hắn cũng không có nghe nói qua độ dịch kim đan loại đan dược này. Kim khuyết đan biết chưa? Vương Hạo nhắc nhở. Chẳng lẽ? Triệu Vũ con ngươi co rụt lại. Hắn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, khoảng cách kim đan chỉ có 2 bước xa. Không tệ, chính là ngươi nghĩ đến như vậy. Nói đến đây, Vương Hạo thở dài một hơi, cũng chính là ta công điểm quá ít, bằng không thì ta hao hết toàn bộ tài sản cũng muốn đấu giá được một hạt độ dịch kim đan. Trong lòng Triệu Vũ có chút ý động. Công điểm không cho phép giao dịch, lại có thể lấy ra tham dự đấu giá hội, cạnh tranh vật đấu giá. Đã như thế, đều hộ thành công điểm chẳng phải là giá trị tăng vọt. Phải biết, trên đời này chính là không bao giờ thiếu lợi lớn nam hoang tu sĩ, hắn sớm gia nhập vào đều hộ thành không chỉ có là một chuyện tốt, còn có thể thu được một chút cạnh tranh ưu thế. Độ dịch kim đan tính là gì? Một cái kính nguyện tu sĩ lại gần đầu, thần thức lộ ra nói, trong buổi đấu giá còn có so độ dịch kim đan chân quý hơn vật đấu giá, nghe nói có thể để giả anh tu sĩ thu được lần nữa kết anh cơ hội. Gì đó? Triệu Vũ nhíu mắt. Liên bực này chân quý cơ duyên cũng không tiếc tượng phách buổi đấu giá, Kính Nguyệt Tông liền không sợ trong tông môn giả anh tu sĩ sinh ra dị tâm. Cấp độ kia cơ duyên không phải chúng ta những thứ này trúc cơ tu sĩ có thể hy vọng xa vời. Theo ta được biết, bây giờ nội thành rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều tại bán tháo tài nguyên, chủ tập công điểm, chuẩn bị cạnh tranh độ dịch kim đan. Vương Hạo lắc đầu. Đa tạ đạo hữu giải hoặc. Triệu Vũ hơi hơi thi lễ, giả bộ vô sự rời đi. Trên người hắn có một môn chân quý truyền thừa, chưa bao giờ truyền ra ngoài, giá trị đủ để đổi lấy vài viên độ dịch kim đan. Nhưng hắn gặp qua rất nhiều tu tiên phường thị giết người diệt khẩu cử động, không dám mạo hiểm, dù là đều hộ thành tại Triệu Vũ trong lòng có một chút danh tiếng cũng là như thế. Dưới tình huống lợi ích cũng đủ lớn, rất nhiều trong tông môn tầng chọn toàn bộ đều phải, đang cầm đến chuyện thừa đồng thời giải quyết giao dịch tu sĩ, từ đó tiết kiệm độ dịch kim đan. Nhìn qua Triệu Vũ rời đi thân ảnh, Vương Hạo bình tĩnh nở nụ cười. Đối mặt độ dịch kim đan dụ hoặc, rất ít trúc cơ tu sĩ có thể đè xuống trong lòng dục vọng. Triệu Vũ không phải thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng. Chỉ cần có một cái tu sĩ nguyện ý bước ra một bước, đều hộ thành liền có thể coi đây là lệ, dần dần tích lũy uy tín, thu được biên cảnh tu sĩ tín nhiệm, thậm chí trong tương lai trở thành toàn bộ sơn yên giới tu sĩ thánh địa tu hành. Ông. Đúng lúc này, nơi xa thương khung ánh sáng của bầu trời tự đánh giá, hiện lên một đầu ngọc bạch quan lộ. Con đường ánh sáng phía trên, chín cái trắng loãng như tuyết tam giai bảo hạt vỗ cánh tại phía trước, lôi kéo một trận thanh ngọc liên xa. Liên xa tả hữu đi theo bốn vị người mặc màu trắng váy dài nói váy, tay cầm mạ vàng lư hương khuôn mặt đẹp thị nữ. Những thứ này thị nữ cử chỉ ưu nhã, trên thân tản mát ra kim đan khí thế để cho đều hộ cửa thành phụ cận tu sĩ cùng nhau biến sắc. Chỉ một thoáng, toàn trường yên tĩnh im lặng. Càng La Thấu Ngọc chân quân đích thân đến. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, thái dương trượt xuống mồ hôi lạnh. Sơn yên giới bên trong có thể để cho bốn vị kim đan nữ tu tùy thị tu tiên cường giả lắc đắc không có mấy, Thấu Ngọc chân quân chính là một cái trong số đó. Thấu Ngọc chân quân không môn không phái, là địa diễn cảnh cực kỳ hiếm thấy nguyên anh hậu kỳ tán tu. Phải biết, tán tu tại bên trong địa diễn cảnh thế nhưng là năm không tu sĩ, thân phận hèn mọn, khuyết thiếu chuyện thừa cùng tài nguyên, không chiếm được tông môn tu sĩ tán thành. Dưới loại tình huống này, Thấu Ngọc chân quân có thể đạp vô số núi thây biển máu, cuối cùng chứng đạo nguyên anh hậu kỳ chân quân, tuyệt đối là nhất đẳng cường giả, ngay cả địa diễn cảnh ngũ đại phái cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Nguyên nhân không gì khác, mặc kệ là thiên phú vẫn là kỳ ngộ, một cái có thể bằng vào năng lực bản thân đi đến nguyên anh hậu kỳ tán tu, kỳ tâm trí, chiến lực, thủ đoạn cùng huyền thông đều không thể coi thường. Đương nhiên, so với những thứ này, càng quan trọng chính là chân quân tán tu không có ràng buộc, làm việc không hề cố kỵ. Trừ phi có thể duy nhất một lần gạt bỏ, tiêu trừ hậu hoạn, bằng không một cái nổi điên nguyên anh hậu kỳ đủ để cho một cái tu tiên đại phái thương vong thảm trọng. Bởi vậy, bực này đại nhân vật tự mình buông xuống đều hộ thành, hắn một kẻ trúc cơ tu sĩ căn bản không có tư cách đứng ra nên đón, nhắm mắt đứng ra ngược lại sẽ đắc tội Thấu Ngọc chân quân. Trần Võ đạo hữu nhưng tại. Liễn Sa dừng lại, nhất đạo thanh thúy âm thanh chậm rãi vang lên. Kết quả không người đáp lại. Liễn Sa bên trong, Thấu Ngọc chân quân đại mi nhẹ chau lại. Một hồi cỡ nhỏ đấu giá hội còn không cách nào hấp dẫn đến lực chú ý của nàng. Mục tiêu của nàng là địa diễn cảnh gần nhất sông ra to lớn danh tiếng Thật Vũ chân quân Trần Tử Ngang, không nghĩ đến người này như thế kiêu căng vô lễ. Hưu. Đúng lúc này, đội quang lấp lóe, thư hấu xuất hiện tại đều hộ trên thành khoảng không, nhắm ngay Liễn Sa hơi hơi thi lễ. Vạn bối thư hấu, chính là đều hộ thành phó thành chủ, gặp qua đấu. Trong mắt Ngọc Chân Quân thư hấu không có vẻ sợ hãi. Thấu Ngọc Chân Quân mạnh thì mạnh rồi, nhưng đó là cô gia quả nhân, không dám tùy tiện đắc tội Kính Nguyệt Tông. Huống chi nàng không phải bình thường kim đan chân nhân, lương tựa Kính Nguyệt Tông, lại là chủ quân người, đã có mấy phần tư cách đứng ra tiếp đãi Thấu Ngọc Chân Quân. Bản chân quân đích thân đến, Chân Võ đạo hữu cũng chỉ điều động một cái kim đan chân nhân nên đón, có phần có mất lễ nghi. Thấu Ngọc Chân Quân ngữ khí không kiên nhẫn, nhìn cũng không nhìn thư hấu một mắt. Nàng xuất thân tán tu, chứng đạo chân quân sau coi trọng nhất mặt mũi cùng phô trương. Vì biểu đạt thành ý, chính Trần Tử Ngang hiểu lầm, càng lại áp chế tính khí. Đích thân đến đều hộ thành tham dự đấu giá hội, cấp đủ một kẻ tân tấn chân quân mặt mũi. Nhưng đối phương cũng dám rơi nàng mặt mũi, phái ra một cái kim đan chân nhân qua loa tiếp đãi. Nụ cười, chỉ là một kẻ kim đan, không có cùng nàng nói chuyện với nhau tư cách. Ngay cả Trần Tử Ngang cũng chỉ là lương tựa Kính Nguyệt Tông mới có thể làm cho nàng nhìn thẳng đối đãi, bằng không ba ngón liền có thể trấn áp. Thỉnh đấu Ngọc chân quân thứ lỗi, tông ta chân quân đang lúc bế quan ngộ đạo, không cách nào phân thân phía trước đến. Thư Hấu chắp tay giảng giải, không rơi Kính Nguyệt như thế. Thấu Ngọc chân quân lười nhác mở miệng, thần thức khẽ động, mò về đều hộ nội thành. Vì để tránh cho đắc tội Kính Nguyệt Tông, nàng một mực thu liễm thần thức, không có thả ra thần thức dò xét. Nhưng tất nhiên Trần Tử Ngang cho thể diện mà không cần, kiếm cơ cũng không chọn cái thích hợp, vậy cũng đừng trách nàng điều động thần thức liếc nhìn toàn bộ đều hộ thành. Đều hộ thành đấu giá hội 2 ngày sau bắt đầu, Trần Tử Ngang bây giờ làm sao có thể tại bế tử quan? Không có Trần Tử Ngang đứng ra trấn áp, bằng vào một kẻ kim đan chân nhân căn bản trấn không được đấu giá hội bên trong tu sĩ cùng một chút có ý đồ khác hạng người. Cho nên đáp án rất đơn giản, Trần Tử Ngang không phải đang bế quan, mà là không muốn gặp nàng. Thậm chí Trần Tử Ngang có khả năng đã trở thành Diệu Quân Trần Quân lão gia hỏa kia nhân tình, muốn tận lực tránh đi nàng, hay là ra tay nhằm vào nàng. Nếu thật là như thế, vậy cũng đừng trách nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, lấy tiền bối thân phận chỉ điểm Trần Tử Ngang tiến hành thăm dò, đến lúc đó cho dù là không bợ lão quỷ cũng không có lý do đứng ra. Tiền bối, ngài quá giới. Phát giác được một cỗ bàng bạc vô cùng thần thức ầm vang buông xuống, thư hấu kêu lên một tiếng, hơi biến sắc mặt, vội vàng thôi động trên thân lệnh bài, dẫn động đều hộ thành đại trận. Nho nhỏ kim đan, cũng dám nói bừa bàn toạ. Thấu Ngọc chân quân ánh mắt khẽ động, nhìn về phía thư hấu. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, giết là chắc chắn không thể giết. Nhưng nàng đường đường nguyên anh chân quân bị một kẻ kim đan đứng ra cảnh cáo, nếu là không cho đối phương một bài học, để cho hắn quỳ xuống nhận sai, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Chương 468, một đao trấn áp, một, chương 468, một đao trấn áp, một, Thấu Ngọc chân quân làm việc vẫn là như thế bá đạo, nữ hoa kia đoán chừng muốn ăn điểm cổ cực. Ngoài cửa thành trong đám người, một cái râu tóc hơi trắng trung niên nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích, thần thức truyền âm nói: Không phải tất cả Nguyên Anh chân quân cũng giống như Thấu Ngọc chân quân xem trọng phô trương cùng mặt mũi, thậm chí không tiếp cùng Kính Nguyệt Tông chân quân trở mặt. Lý Hải Xuyên chính là một cái trong số đó. Hắn xuất thân địa diễn cảnh sơn niên giới Bạch Khê Sơn Ba Hà Lý gia chính là Lý gia lão tổ, tôn hiệu dáng mây trắng chân quân. Lý gia đời đời tinh nghiên đan đạo, nhất là am hiểu luyện chế củng cố kim đan, dung hỏa kim tinh chất độc môn tam giai bảo đan, tại bên trong địa diễn cảnh rất có danh khí, cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ Nguyên Anh gia tộc. Nhưng mà, Ba Hà Lý gia tuy là Nguyên Anh gia tộc, nhưng cũng tại Kính Nguyệt Tông thế lực phóng xạ trong phạm vi. Mỗi cách một đoạn thời gian, Ba Hà Lý gia cần hướng Kính Nguyệt Tông cống lên số lượng nhất định tam giai bảo đan cùng tiếp nhận bộ phận luyện đan ủy thác, mới có thể an ổn sống sót. Thậm chí ngay cả Lý Hải Xuyên bản thân cũng cần trên danh nghĩa Kính Nguyệt Tông khách khanh cung phụng, rút ngắn cùng Kính Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão quan hệ trong đó. Nguyên nhân không gì khác, tu tiên cầu đạo là một vòng tròn, sơn yên giới tu sĩ muốn tu tiên, nhiều không mở giới này thế lực cường thịnh nhất Kính Nguyệt Tông. Mà Ba Hà Lý gia muốn thu hoạch trong hội này tài nguyên cùng kỳ ngộ, nhất thiết phải kinh doanh hảo cùng Kính Nguyệt Tông quan hệ trong đó, bằng không hơi không cẩn thận, trêu đến thượng tông khúc quái, chính là bỏ mình diệt tộc hạ trạng. Cũng chính bởi vì vậy, biết được Thật Vũ chân quân chuẩn bị cử hành đấu giá hội, vật đấu giá bên trong lại tồn tại độ dịch kim đan bực này chân quý bảo đan, Lý Hải Xuyên ngựa không dừng vó, trước tiên đến đây đều hộ thành. Đáng tiếc, dễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử ngang phát tích quá sớm. Lý gia bỏ lỡ người đầu tư mạch thời cơ tốt nhất, chỉ có thể thừa dịp bây giờ hướng Thật Vũ chân quân dựa sát vào. Lý đạo hữu không xuất thủ bán Kính Nguyệt tông một cái nhân tình sao? Người mặc một bộ hắc bào tuấn tú tu sĩ thần thức truyền âm nói, hắn cũng không phải là địa diễn cảnh tu sĩ, không đáng vì Thật Vũ chân quân đắc tội một cái thực lực mạnh mẽ Nguyên Anh hậu kỳ chân quân. Kỳ đạo hữu chớ nói đùa, Lý Mộ bất quá Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, ở trong mắt Thấu Ngọc chân quân, cùng cái kia kim đan nữ hoa lại có gì khác nhau? Bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến thôi. Lý Hải Xuyên tự rêu nói, tại hạ cưỡng ép ra tay ngược lại là tự rước lấy nhục. Hắn đắc tội không nổi Kính Nguyệt tông, cũng đắc tội không dậy nổi Thấu Ngọc chân quân. Vì để tránh cho xuất hiện hai đầu không được cảm ơn hạ trạng, bây giờ hắn khoanh tay đứng nhìn, bo bo giữ mình mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói như thế, áo bào đen tu sĩ nhìn chằm chằm Lý Hải Xuyên một mắt. Tại trong hắn thấy Nguyên Anh chân quân, Lý Hải Xuyên không thể nghi ngờ là một đóa kỳ hoa, vậy mà cầm tự thân cùng kim đan chân nhân so sánh, chủ động tự rêu làm kiến hôi. Nhưng áo bào đen tu sĩ trong lòng không có chút nào khinh thị, ngược lại đối với Lý Hải Xuyên thêm ra một tia kiêng kỵ. So sánh Thấu Ngọc chân quân, loại này ngay cả mặt mũi đều không cần Nguyên Anh chân quân có lẽ thực lực không đủ mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối khó chơi. Cũng đúng. Là Kỷ Mâu nghĩ đến quá mức đơn giản. Kỷ Việt khẽ gật đầu, nhìn về phía cái kia kim đan nữ tu. Hắn lần này đến đây đều hộ thành, vì chính là đấu giá hội bên trong xuất hiện tứ giai huyền trận cũng có thể xuất hiện tứ giai huyền trận sư. Lý Hải Xuyên không xuất thủ đối bạn, hắn có thể mượn cơ hội này nhìn một chút Thật Vũ chân quân thực lực, lại sau khi tự hỏi tục hành động. Và anh, chỉ thấy trên trời cao, Nguyên Anh hậu kỳ đại tu uy áp cấp tốc hội tụ, tạo thành Nguyên Anh chân quân mới có thể nhìn thấy hư ảo băng ly ầm vang rơi xuống. Thư Hấu con ngươi co bảo, thể nội pháp lực thật khí chợt trì trệ. Kim đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân chênh lệch giống như là trời. Trong tay Thư Hấu nắm đều hộ thành lệnh bài lại ngay cả thôi động thần thức, thế ra Chu Thiên 12 đều hộ đại trận cơ hội cũng không có, chỉ có thể ở đó cỗ chân thật đáng tin chân quân uy áp bên dưới hai đầu gối mềm nhũn, hướng Thanh Ngọc Liễn xa phương hướng quỳ xuống. Đáng giận. Thư Hấu trong mắt lóe lên một tia kinh hãi cùng cốt đủ, tính toán chống cự cỗ này chân quân uy áp, nhưng nàng lại ngay cả dãy rủa động tác đều làm không được đi ra, phản phất cơ thể hoàn toàn bị chi phối. Lấy lớn hiếp nhỏ, Thấu Ngọc chân quân quả nhiên là uy phong. Tiếng hừ lạnh vang lên, cái kia cỗ chấn áp thiên địa chân quân uy áp lặng yên tiêu thất, để cho Thư Hấu thần sắc buông lỏng, miễn cưỡng ngừng hai đầu gối, thẳng tắp lồng ngực, nhìn về phía âm thanh tới chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, giờ này khắc này, nhất đạo làm người an tâm rộng lớn bóng lưng đang ngăn tại trước mặt nàng, chống đỡ mưa gió, chống đỡ tất cả uy áp. Không có sao chứ? Trần Bắc Vũ quay người liếc mắt nhìn Thư Hấu. Đấu giá hội sắp bắt đầu, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn vẫn không có rời đi đều hộ thành, mà là chờ tại trong phủ thành chủ tinh tế lĩnh hội Trảm Tiên Hổ Lô uy năng. Nhất là trong khoảng thời gian này, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy môn kia tạo hóa nguyên thuật hình thức ban đầu, cho nên vẫn không có xuất quan, đem tiếp đai sự nghi toàn bộ giao cho Thư Hấu, không nghĩ tới vậy mà náo ra những thứ này khó khăn chắc trở. Trần Võ Đạo Hưu nói quá lời, bản tọa chỉ là hơi thi cảnh cáo nhẹ, dạy dỗ một chút thất lễ hậu bối thôi. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ Thấu Ngọc chân quân thái độ phát sinh biến hóa, ngữ khí nhiều một tia ôn hòa, con đường tu hành, trưởng đấu có thứ tự, tôn ti có tiết, hậu bối này không tuân theo chân quân, tại cầm tính nhất đạo còn có khiếm khuyết, bản tọa thay quản giáo một hai, cũng là giúp đỡ minh tâm kiến tính. Miễn cho sau này bởi vì nói chuyện hành động không thỏa đáng mà trêu chọc tai họa. Nói đến đây, Thấu Ngọc chân quân có chút dừng lại, bản tọa nếu thật hữu tâm lấy lớn hiếp nhỏ, hậu bối này sớm đã vất lạc. Tất nhiên Thật Vũ chân quân đã tự mình đứng ra tiếp đãi, nàng tự nhiên muốn cho một phần chút tình mọn, không cần thiết nắm lấy một cái kim đan nữa tu không thả. Ta Kính Nguyệt tông tự có quy củ, môn hạ đệ tử dù có không đủ, cũng nên do ta Kính Nguyệt tu sĩ quang hàn giáo, không cần ngươi bao biện làm thay. Trần Bắc Vũ bao che khuyết điểm nói, hôm nay không giống ngày xưa, hắn bây giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ chân quân, thực lực xa không phải Tân Tấn chân quân có thể so sánh. Không chút nào khoa trương mà nói, bên trong địa diễn cảnh có thể làm cho Trần Bắc Vũ kiêng kỵ Nguyên Anh chân quân ít càng thêm ít, trong đó không bao gồm bèn bèn có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi Thấu Ngọc chân quân. Nói trắng ra là, Thấu Ngọc chân quân dám ở đều hộ thành đối với Thư Hấu ra tay, không thể nghi ngờ là tại đánh ngự thú một mạch khuôn mặt, xem đều hộ thành quy củ như không. Trần Bắc Vũ thân là thành chủ nếu ngay cả ngự thú một mạch phó mạch chủ cũng không bảo vệ được, không thể tìm về tràng diện lập uy, địa diễn cảnh tu sĩ chắc chắn sẽ hoài nghi đều hộ thành tuyệt đối che chở quy củ, từ đó đối với đều hộ thành mất đi tín nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, đều hộ thành ngay cả người mình cũng không bảo vệ được, như thế nào có thể bảo vệ mua sắm đều hộ thành động phủ tu sĩ? A, Thật Vũ chân quân có ý tứ là? Nghe ra Trần Bắc Vũ lời nói bên trong lời ngầm, Thấu Ngọc chân quân thần sắc lạnh lẽo, không tiếp tục xưng hô đạo hữu. Nàng đã chủ động lui một bước, không nghĩ tới cái này Trần Tử ngang ngược lại là được một tức lại muốn tiến một thước. Rất đơn giản, thiếp ta một đao. Trần Bắc Vũ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Ngọc Liên Sa, ngựa khí bình tĩnh. Ngươi như đỡ được, chuyện hôm nay liền như vậy chấm dứt. Nếu như không tiếp nổi, vậy thì thân tử đạo tiêu, lưu tại nơi này. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Đều hộ cửa thành phụ cận tu sĩ đều là lộ ra ánh mắt khó thể tin. Bọn hắn nghe được gì đó? Thật Vũ chân quân vì thay ngự thú một mạch phó mạch chủ ra mặt, vậy mà đưa ra một đao chấm dứt nhân quả. Đây là bực nào bá đạo, cỡ nào càn rỡ tuyên ngôn, đơn giản xem nguyên anh hậu kỳ đại tu như không. Lý Hải Xuyên cùng Kỷ Việt liếc nhau, đều là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Bọn hắn thừa nhận Thật Vũ chân quân là Kính Nguyệt Tông bất thế xuất tuyệt thế thiên điều, nhưng muốn lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi một đao chấn sát Thấu Ngọc chân quân, khó tránh khỏi có chút chuyện ngàn lẻ một đêm. Dù sao Thật Vũ chân quân cùng Thấu Ngọc chân quân ở giữa thế nhưng là ước chừng tồn tại hai cái tiểu cảnh giới cách xa chênh lệch. Nhưng nếu như là thực sự Vũ chân quân đang hư trương thanh thế, lại có chút giảng giải không thông. Chương 468, một đao chấn áp, 2, chương 468, một đao chấn áp, 2, giống như bực này tuyệt thế chân quân tiên tiêu tuyệt đối sẽ không chỉ nói mà không làm, nhất định tồn tại niềm tin chắc chắn. Kỳ đạo hữu, ngươi nhìn thế nào? Lý Hải Xuyên thần thức truyền âm nói. Kỳ Mỗ nhìn không thấu, cũng xem không hiểu. Kỳ Việt ngữ khí phức tạp nói, có thể Thật Vũ chân quân gần nhất tu luyện ra một môn có thể vượt cảnh giết địch cường hãn huyền thông, muốn cầm Thấu Ngọc chân quân thử một lần. Dù là hắn người mang thượng cổ đạo tông truyền thừa, cũng không dám tại nguyên anh sơ kỳ cảnh giới nói vừa một đao chấn sát nguyên anh hậu kỳ đại tu, vậy đơn giản cùng điên rồ không khác. Gì đó huyền thông giết chiêu có thể liền biệt lưỡng cảnh chấn sát chân quân. Lý Mỗ thực sự không nghĩ ra được. Lý Hải Xuyên cười khổ một tiếng. Căn cứ hắn biết, cho dù là trong Tây Diễn cảnh Tam Đại Ma Tông bá đạo nhất thảm liệt, có thể lấy mạng đổi mạng 12 thiên ma giải thể đại pháp cũng không cách nào bù đắp nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ ở giữa chênh lệch. Nhìn xuống liền biết rồi, Thật Vũ chân quân không giống nói bừa người. Kỳ Việt thần sắc trịnh trọng nói. Cùng lúc đó, nghe được mạch chủ lần này bá khí tuyên ngôn, Thư Hấu sững sờ tại chỗ, nhìn xem Trần Bắc Vũ bóng lưng, trong lòng có chút xúc động. Vì nàng, chủ quân lại muốn tại chỗ chém giết Thấu Ngọc chân quân, đây là bực nào sủng hạnh. Đáng tiếc mạch chủ không háo nữ sắc, bằng không thì nàng phí hết tâm tư cũng muốn đọ sức mạch chủ đuôi lên. Đúng lúc này, Thanh Ngọc Liễn Sa rèm châu im lặng trở ra, duỗi ra một cái cổ tay như ngưng xương chỉ như gọi hành tiêm tiêm tay ngọc. Chậm nhất đạo hiểu điệu tinh tế uyển chuyển thân ảnh từ trong xe chậm rãi đi ra. Hắn thân mang lưu hà cung trang, váy giáp điệu, phong hoa tuyệt đại, mấy sợi sợi tóc rủ xuống bên gáy, lộ ra giống như cười mà không phải cười tinh xảo dung mạo. Ngươi nhưng có biết ngươi đang nói cái gì? Vân Sơ Giao vừa mới nói xong, nguyên anh hậu kỳ chân quân bảng bạc uy áp dốc toàn bộ lực lượng, nguyên bản mặt trời lặn phía tây xích hà thường khung lập tức thiên tượng đại biến, nhiệt độ xuống đến cực điểm, phía dưới lên tuyết lông lống. Cần ta nhắc lại một lần nữa sao? Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, giữa ngón tay chữa vật giới ánh sáng nhạt lóe lên, thêm ra một thanh huyền đao. Nhìn thấy một màn này, Thấu Ngọc chân quân Vân Sơ Giao giận quá mà cười, tốt tốt tốt, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi như thế nào nhất đao chẳng ta. Nàng tu hành 1900 còn lại tái, trải qua nguyên anh viên mãn chân quân, trải qua lớn nhỏ kiếp nạn vô số, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế tân tấn chân quân. Chẳng lẽ Trần Tử Ngang cho là khả năng chém giết Xích Long chân quân, liền có thể chém giết chính mình hay sao? Nực cười. Một đao này nhưng nếu không thể để cho nàng hài lòng, dù là đi xa hắn cảnh, Vân Sơ Giao cũng phải cấp Trần Tử Ngang một cái thê thảm giáo huấn. Có thượng hạng đá mài đao đặt tại trước mặt, Trần Bắc Vũ lười nhác nói nhảm, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ. Bang. Không có xúc thế, không có dị tượng. Trần Bắc Vũ chỉ là giơ đao nơi tay, liền thông qua đao đạo cảnh giới xem thấu Thấu Ngọc chân quân bản chất. Chỉ một thoáng, linh cơ vô tổn, âm thanh tiêu thất, màu sắc bốc ra, Vân Sơ Giao ở trong mắt Trần Bắc Vũ chợt biến ảo thành từng đạo không ngừng nhảy lên bặm bẹo đường cong. Lấy thần làm kế, lấy đao chi ý, chém mất nhân quả, đây chính là đao ý lăng tiêu kinh khủng, dù là Trần Bắc Vũ chỉ là nửa bước vào lĩnh vực này. Vâng. Trở ngại tu vi cảnh giới, Trần Bắc Vũ không có ra tay toàn lực, trong tay huyền đao hướng về Vân Sơ Giao trên thân thô nhất chuỗi nhân quả đầu nhẹ nhàng bạch một cái. Đao quang rơi xuống, thương khung im lặng xé rách. Phong tuyết tan rã, Thấu Ngọc chân quân sắc mặt cứng đờ, vai trái đến eo phải chậm rãi hiện lên một vòng nhàn nhạt vết máu, đem lưu hà cùng trang hoàn toàn nhuộm đỏ, khí thế trong nháy mắt rơi vào đáy cốc. Ngăn không được. Tại trước mặt này quỷ dị một đao, nàng mang theo người đông đảo phòng ngự huyền bảo hoàn toàn không có tác dụng, ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo băng ngọc pháp tương cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đao đạo đệ ngũ cảnh, người giấu đi thật sâu. Vân Sơ Giao đại mi nhẹ trao lại, bình tĩnh mở miệng, phản phất bị chém ra người không phải nàng. Còn kém nhất tuyến, bằng không thì ngươi không có sống sót cơ hội. Trần Bắc Vũ thu đao vào vỏ, thần sắc đạm nhiên. Làm sao có thể, Trần Tử Ngang càng là nửa bước vào đao ý lăng tiêu cảnh giới tuyệt thế đao quân. Kỷ Việt ngơ ngẩn nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong lòng kiêu ngạo trong nháy mắt vỡ nát. Trên đời này vì sao lại có như thế tu tiên thiên tiêu? Không đến trăm tuổi tuổi nguyên anh chân quân thì cũng thôi đi. Tại ngoại giới truyền đi xôn xao thông tin bên trong, Trần Tử Ngang thế nhưng là am hiểu ngự thú chi đạo. Từ đó tại Kính Nguyệt Tông khai sáng ngự thú một mạch ngự thú chân quân. Nghe đồn Trần Tử Ngang sở dĩ có thể vượt biên chấn sát huyết tùy chân quân cùng đáng phách chân quân, vẫn là dựa vào dưới trướng yêu vương quân đầu. Kết quả lấy tới cuối cùng, hắn còn là một vị chính cống tuyệt thế đao quân. Đúng vậy, không tệ, dù là Trần Tử Ngang bây giờ chưa hoàn toàn nắm giữ đao ý lăng tiêu, cũng có thể được xưng là tuyệt thế đao quân. Nguyên nhân rất đơn giản, đao tu cùng kiếm tu đồng dạng, tại Nam Hoang cũng không hiếm thấy, mỗi cái tu tiên đại phái đều có tu hành đao đạo cùng kiếm đạo thiên tiêu, thậm chí ngũ đại phái địa diễn cảnh huyền kiếm các vẫn là chuyên môn bồi dưỡng tuyệt thế kiếm tu tu tiên đại phái. Nhưng ngay cả như vậy, bên trong huyền kiếm các có thể ngộ ra kiếm đạo đệ tứ cảnh kiếm tu cũng là lác đác không có mấy. Liên huyền kiếm các định hải thần châm, địa diễn cảnh ngũ đại phái công nhận kiếm đạo đệ nhất nhân Tiêu Giao kiếm quân, cũng bất quá là chạm đến kiếm đạo đệ ngũ cảnh cánh cửa, nắm giữ một tia kiếm ý lăng tiêu. Đao kiếm khó phân ra từ một loại nào đó trình độ mà nói, trần tử ngang đao đạo tạo nghệ đã có thể cùng Tiêu Giao kiếm quân sánh vai cùng, có thể xưng địa diễn cảnh đao thứ nhất tu. Khó trách trần tử ngang thì ra tin mở miệng, một đao chém giết thấu ngọc chân quân. Cái này thư hấu ngơ ngẩn nhìn xem thấu trên thân ngọc chân quân vết máu, trong mắt rung động khó mà che giấu. Nàng biết chủ quân thực lực rất mạnh, chưa từng ăn nói lung tung, nhưng cũng không có nghĩ đến nguyên anh hậu kỳ đại tu tại chủ quân thủ hạ không đầy đủ như thế. Còn muốn trang tiếp sao? Trần Bắc Vũ lườm thấu ngọc chân quân một mắt, ta lúc trước nói qua, ngươi như đã được, chuyến hôm nay liền như vậy chấm dứt. Thuyết nhất đao liền một đao, Trần Bắc Vũ chưa từng đổi ý mục tiêu của hắn là lập vì không giả. Nhưng thấu ngọc chân quân tất nhiên có thể tiếp nhận hắn sáu thành uy lực nhất đao, hơn nữa bình yên vô sự, lời thuyết minh đối phương khả năng cao ẩn giấu tu vi, là nguyên anh đỉnh phong chân quân trở lên cường giả, có tư cách cùng hắn hòa giải. Thiếp thân cũng không phải là ngụy trang, các hạ một đao này thực sự không thể tưởng tượng, thiếp thân thua tâm phục khẩu phục. Vân Sơ giao đại mi nhíu chặt, như tây tử phùng tâm, ngựa khí để lộ ra một tia suy yếu, không còn lúc trước khí thế. Vừa mới một đao kia thật là bá đạo, trực tiếp chém chết nàng một cái mạng, lưu lại một đạo khó mà khép lại vết thương. Cũng may nàng tu luyện công pháp đặc thù, có thể chết thay một lần bất động thanh sắc, miễn cưỡng giữ lại mấy phần thể diện phô trương thanh thế, mở miệng chỉ vừa. Nhưng có một chút Vân Sơ giao rất rõ ràng, lộ ra suy yếu bộ dáng không quan trọng, dù sao nàng đón lấy một đao kia không có khả năng không bị thương, mấu chốt là phải bảo trì đầy đủ sức mạnh. Bằng không một khi nàng tại trước mặt Trần Tử Ngang bộc lộ ra chân chính hư thực, chỉ sợ khó mà còn sống rời đi đều hộ thành. Chương 469, đao ý khó trừ, 1, chương 469, đao ý khó trừ, 1, gặp thấu ngọc chân quân lộ ra dáng vẻ đáng thương, Trần Bắc Vũ thần sắc hờ hững nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đấu giá hội tổ chức sắp đến, hắn cũng không muốn bởi vì thấu ngọc chân quân một người mà xuất hiện ngoài ý muốn. Vân Sơ giao duỗi ra trắng non tay phải, ngón trỏ chỉ nhạy bén nhắm ngay trên thân vết đao nhẹ nhàng một vòng. Ông. Bất quá nháy mắt, Vân Sơ giao đầu ngón tay những nơi đi qua, vết thương vết đao biến mất không còn tăm tích, ngay cả mặt trên người Lưu Hà cùng trang cũng khôi phục như lúc ban đầu, không có nhiễm phải một tia cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, ngược lại là ẩn nấp tại đều hộ cửa thành phụ cận mấy vị nguyên anh chân quân con người hơi co lại. Nắm giữ thực lực thế này, khó trách thấu ngọc chân quân dám như thế bá đạo, ngay cả Lý Hải Xuyên cũng không dám mạo hiểm đắc tội. Kỳ Việt ánh mắt hơi trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng. Đơn thuần tu vi cảnh giới, hắn từ đặt tại thấu ngọc chân quân cùng Thật Vũ chân quân hai người phía trên, nhưng cũng không có chắc chắn chính diện tiếp phía dưới Trần Tử Ngang một đao này mà lông tóc không thương. Kết quả thấu ngọc chân quân làm được. Quả nhiên, có thể tại địa diễn cảnh sông ra to lớn uy danh nguyên anh chân quân đều không phải là đèn đã cạn dầu gì. Nghĩ tới đây, Kỳ Việt phía dưới ý thức nhìn về phía Lý Hải Xuyên một mắt. Tại hắn thần thức trong cảm giác, dáng mây trắng chân quân cũng không chỉ là nguyên anh sơ kỳ chân quân đơn giản như vậy. Thế nào, Kỳ đạo hữu? Phát giác được ánh mắt, Lý Hải Xuyên lộ ra ôn hòa nụ cười. Lý đạo hữu, ngươi cảm thấy tiếp tục đấu nữa, ai có thể thắng đến cuối cùng? Kỳ Việt thử dò xét nói. Thấu ngọc chân quân đã mất đi chiến ý chịu thua, hơn phân nửa đấu không đi xuống. Lý Hải Xuyên ánh mắt nhìn về phía thương cung. Như hắn nói tới, thấu ngọc chân quân cất bước đi đến Trần Tử Ngang trước mặt, xinh đẹp cười nói, Trần đạo hữu, thiếp thân đàm luận sự tình không thích hợp ở đây thương lượng, không bằng chuyển sang nơi khác trò chuyện như thế nào? Có thể. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, không có cự tuyệt. Thư Hấu vụng trộm lườm thấu ngọc chân quân một mắt, trong lòng thầm mắng, đáng giận hồ mị tử. Rất nhanh, theo Trần Bắc Vũ cùng thấu ngọc chân quân cùng nhau rời đi, lâm vào yên tĩnh đều hộ cửa thành lần nữa khôi phục huyên náo, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nhìn thấy không, đều hộ nội thành có Thật Vũ chân quân tại, liền xem như long tới cũng phải quật lại, hổ tới cũng phải nằm lấy. Một tính nguyện tu sĩ cùng có vinh yên nói, tại chỗ tu sĩ đều không phải là đồ đần, có thể thấy rõ thấu ngọc chân quân khí thế đến tuột cùng là như thế nào, từ bá đạo chuyển biến làm ôn hòa, thậm chí là nhiệt tình. Kính Nguyệt đạo tử liền thấu ngọc chân quân đều có thể nhẹ nhõm đè xuống, tương lai con đường tuyệt đối bất khả hạ lượng, sớm muộn sẽ trở thành Kính Nguyệt tông chủ, xem ra gia tộc có cần thiết tại đều hộ nội thành đầu tư mua sắm độc phủ. Một chút tâm tư thông tuệ tu sĩ đôi mắt lấp lóe, động khởi tâm tư. Sự do người làm, có Thật Vũ chân quân tọa trấn đều hộ thành, lại thêm Kính Nguyệt tông dốc sức đầu tư, đều hộ thành sớm muộn đều biết cất cánh. Mà tại đều hộ thành trước khi cất cánh, bọn hắn càng sớm gia nhập vào, tự thân cùng sau lưng gia tộc có khả năng chiếm lấy lợi ích lại càng lớn. Đương nhiên, đây hết thảy đều tồn tại một cái tiền đề. Đó chính là Trần Tử Ngang cũng không phải là chỉ thấy lợi trước mắt người, mà là thật sự dự định thật tốt kinh doanh đều hộ thành. Dù sao phong hiểm cùng lợi tức là tương đối như thế, bọn hắn bây giờ nếu như đầu nhập quá sớm, một khi ngoại ý muốn nổi lên, toàn cả gia tộc cũng có thể biến thành đợi làm thịt dê béo. Thôi, cả tộc rời vào đều hộ thành phong hiểm quá lớn, vẫn là xem xong đều hộ thành đấu giá hội lại nói. Lý Hải Xuyên đè xuống ý niệm trong lòng. Hắn tu hành đến nay khoảng chừng 2000 năm, sớm đã nhìn quen đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, lại tại sau lưng làm lấy nam đạo nữ sướng hành vi tông môn tiên tiêu nhị đại. Bởi vậy, so với trước tiên đầu nhập đều hộ thành có thể giành được lượng lớn lợi ích, hắn càng muốn hơn ổn thỏa một chút. Nguyên nhân không gì khác, nhất thời giành trước, kém xa gia tộc chuyện thừa quần quận không dứt. Ba Hà Lý gia sở dĩ có thể tại Sơn Yên giới sống yên phận, đời đời chuyện thừa đến nay, dựa vào là chính là làm việc đầy đủ ổn thỏa, không tùy ý đứng đội, không nhúng tay vào tham gia Kính Nguyệt Tông cao tầng quyền lợi đấu tranh. Giờ này khắc này, không đơn thuần là Lý Hải Xuyên, liền rất nhiều trúc cơ, Kim Đan gia tộc lão tổ cũng là nắm lấy ý nghĩ này, không dám tùy tiện làm việc, cả tộc rời vào đều hộ thành bằng không lấy Kính Nguyệt đạo tử lực hiệu triệu, cho đến ngày nay, đều hộ nội thành cũng không đến nỗi hấp dẫn không đến một cái rất có danh tiếng tu tiên gia tộc đi nhờ vào định cư. Một bên khác, đều hộ thành. Phủ thanh chủ, thiếp thân khát, có thể hay không uống một chén đạo hữu nấu nước trà? Vân Sơ giao đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú Trần Bắc Vũ. Trần Mỗ sẽ không pha trà, Vân đạo hữu có việc nói thẳng chính là. Trần Bắc Vũ lời ít mà ý nhiều nói. Nghe nói như thế, Vân Sơ giao trong lòng thầm mắng. Nàng dù sao cũng là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu, lại ngay cả một chén nước trà đều không chiếm được. Nhưng Vân Sơ giao bất động thanh sắc, nhắc lên chính sự, Trần đạo hữu chắc hẳn cũng hiểu biết nhất tuyến thiên xuất hiện liệt dương di tích. Tự nhiên, tha thứ thiếp thân mạo muội hỏi một câu, Diệu Dục chân quân có từng mời Trần đạo hữu cùng nhau tìm tòi liệt dương di tích? Vân Sơ giao đi thẳng vào vấn đề. Có gì không ổn sao? Trần Bắc Vũ hỏi ngược lại. Diệu Dục tiện nhân kia là thiếp thân cựu nhân. Vân Sơ giao mắt lộ hàn ý, trước kia nàng mời thiếp thân liên thủ tìm tòi một chỗ thượng cổ độc phủ, hứa hẹn cùng chia cơ duyên. Thiếp thân lúc đó tự cao tu vi thủ đoạn thắng nàng một bậc, liền đáp ứng chuyện này, giúp đỡ phá vỡ cấm chế dày đặc, thuận lợi xâm nhập động phủ chỗ sâu. Nhưng ở thời khắc sống còn, Triệu Thải Nguyên mức bỏ ước định, ngầm thi thủ đoạn, đem thiếp thân khốn tại động phủ hạch tâm, bỏ lỡ cơ duyên. Mà nàng nhưng là xâm nhập động phủ chỗ sâu, cướp đoạt cơ duyên sau lại đối thiếp thân ra tay, muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phải thiếp thân lúc đó có chút thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Nghe được cái này, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, không có tin hoàn toàn Vân Sơ giao lời nói của một bên. Dù là Diệu Dục chân quân đúng là ma tông ma tu, làm ra chuyện gì đều không hiếm lạ. Diệu Dục chân quân không tại đều hộ nội thành, ngươi muốn tìm thủ lời nói tùy tiện, ta sẽ không xuất thủ tiến hành can thiệp. Trần Bắc Vũ trầm ngâm nói. Diệu Dục chân quân chủ động đưa tới cửa tìm kiếm hợp tác có thể là tự vận phát động kỳ ngộ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Nhất là địa viên một nhóm sau, Trần Bắc Vũ tại luyện đạo chi thi đấu có thể nhìn thấy Trảm Tiên Hồ Lô uy năng, được ích lợi không nhỏ, có khả năng đã cầm tới kỳ ngộ phát động tự vận cơ duyên. Bởi vậy, Trần Bắc Vũ bây giờ đối với liệt dương di tích một nhóm xem trọng trình độ có thể nói là thẳng tắp hạ xuống, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn mất đi hứng thú. Diệu Dục chân quân nếu như có thể tại Thấu Ngọc chân quân dưới sự đuổi giết sống sót, Trần Bắc Vũ không ngại thông chi Kính Nguyệt lão tổ, làm tốt phong phú chuẩn bị sau tiến nhập liệt dương di tích. Trái lại, nếu như Diệu Dục chân quân chết, lời thuyết minh kỳ mệnh cái kia như thế, cũng không phải là cơ duyên người trợ giúp, Trần Bắc Vũ lớn có thể thay cái thời gian đi tìm tòi liệt dương di tích, không cần nóng lòng nhất thời. Nghe được Trần Tử Ngang trả lời, Vân Sơ giao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, "Trần đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ý tứ thiếp là Triệu Thải Nguyên người này không thể tin." "À, như vậy vấn đề tới, ngươi sao lại biết Diệu Dục chân quân muốn cùng ta cùng nhau liên thủ tìm tòi liệt dương di tích?" Trần Bắc Vũ có chút hăng hài nói. "Trần đạo hữu không biết." Vân Sơ giao đại mi vậy một cái. "Biết gì đó? Triệu Thải Nguyên đã thoát ly Huyền Tân Tông, chính thức gia nhập vào Kính Nguyệt Tông, trở thành Kính Nguyệt Tông khách khanh cung phụng, tham dự liệt dương di tích khai phát." Nói đến đây, Vân Sơ giao ánh mắt phức tạp nói, "Trên phố truyền ngôn, Triệu Thải Nguyên là bởi vì ái mộ Trần đạo hữu mới có thể phản tông gia nhập vào Kính Nguyệt Tông, nhưng thiếp thân biết được hắn không lợi lộc không dậy sớm tính tình. Nếu như thiếp thân không có đoán sai, trong tay Triệu Thải Nguyên hẳn là nắm giữ một chút liệt dương di tích tình báo, như thế mới có thể cùng Trần đạo hữu hay là Kính Nguyệt Tông đạt tới hợp tác."